Chương 32, bị diều hâu mổ. Sở Thiên dưới cơn nóng giận. Chương 32, bị diều hâu mổ. Sở Thiên dưới cơn nóng giận. Sở Thiên ôm đầu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia Hải Đông Thanh chính xoay quanh ở giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống hắn. Mãi mãi, chuẩn bị chịu chết đi. Sở Thiên cơ lấy súng săn liền ngắm chuẩn cái kia Hải Đông Thanh. Phanh! Một thương bắn ra. Hải Đông Thanh lại giống phía sau mọc mắt giống như, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát viên đạn. Súc sinh này, còn láo lỉnh mẫn a. Sở Thiên xin thề, hôm nay cần phải đem cái này diều hâu cho thu thập, mà còn hắn muốn bắt sống, giúp hắn kích hoạt một cái không gian. Sở Thiên thu hồi súng săn, ngược lại từ trên mặt đất nhặt lên một khối đá lớn. Giống đồng dạng lớn tảng đá tại Sở Thiên trong tay liền cùng lưu lưu cầu đồng dạng nhẹ. Lúc này Hải Đông Thanh lại lần nữa lao xuống, móng vuốt sắc bén chạy thẳng tới Sở Thiên mặt mà đến. Sở Thiên nhắm ngay thời cơ, đột nhiên đem trong tay tảng đá đập ra ngoài. Ba một tiếng, tảng đá không như lệnh, vừa vặn đập trúng Hải Đông Thanh đầu. Sở Thiên một cước đạp ở trên cây, bay người lên đi, cưỡi tại Hải Đông Thanh trên lưng, gắt gao đè lại nó dãy rùa cánh. Sau đó hướng xuống, cuối cùng đặt ở trên mặt đất. Sở Thiên có chút lo lắng cái này Hải Đông Thanh sẽ ăn không gian bên trong gà rừng. Bất quá nghĩ lại, gà rừng tốt đánh, cái này Hải Đông Thanh cũng không tốt đánh, mà còn cái này Hải Đông Thanh thoạt nhìn so gà rừng đáng tiền nhiều. Vì vậy, hắn liền đem Hải Đông Thanh ném vào không gian bên trong. Đinh. Chúc mừng ký chủ điểm sáng phi cầm khu. Diện tích 100 bình. Cái này khu vực có không ít đại thụ che trời, cành lá rậm rạp. Rất thích hợp loại này mãnh cầm sinh tồn. Cùng lúc đó, bảng hệ thống bên trên cũng bắn ra giám định tin tức, Hải Đông Thanh tên khoa học, mô chuẩn. Lịch sử ghi chép, được tôn là hoàng gia săn bắn chân cầm, có cực cao giá trị. Loại này mãnh cầm tại cổ đại Trung Quốc xa xôi kim cùng thanh triều thời kỳ đặc biệt chân quý. Lúc đó đế vương xem hắn là hy thế chi bảo, thậm chí có pháp luật quy định, bắt được đặc biệt nhan sắc mâu chuẩn có thể chu tội. Tại đời nhà Thanh, một cái mâu chuẩn giá trị cao tới 30 lượng bạc ngân, tương đương với lúc ấy bình thường quan viên nửa đời thu vào. Giá trị ở đời sau là quốc gia cấp 2 bảo vệ đặc biệt, mặc dù phía trên mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, nhưng nghe nói trên chợ đen một cái liền có thể bán đến 10 vạn nguyên. Trước mắt giá trị, bởi vì lịch sử tư liệu có hạn, không cách nào cho ra xác thực chữ số. Không sao. Loại này diều hâu vốn là chân quý giống loài, mặc dù bán không đến hậu thế cao như vậy giá cả, nhưng khẳng định cũng sẽ không kém, chờ ngày nào đi thị trường bên trên hỏi một chút liền biết. Liên tại hắn chuyển qua một cái sườn núi lúc, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh trắng xóa cảnh tượng. Sở Thiên con mắt nháy mắt trợ to, chẳng lẽ là dê rừng? Chỉ một thoáng, trong đầu của hắn hiện lên thịt dê nướng canh thịt dê dê nướng nguyên con. Nước bọt đều kém chút chảy xuống. Sở Thiên lấy lại bình tĩnh, cẩn thận quan sát đến mảnh này bầy cừu. Chỉ thấy, bầy cừu bên trong có công dương dê mẹ, còn có mấy cái con cừu nhỏ. Số lượng cộng lại có chừng cái 20 chỉ, công dương cùng dê mẹ đều chiếm một nửa. Sở Thiên nghĩ thầm, những này cừu toàn bộ giết không cần thiết, toàn bộ lưu lại cũng không có cần phải. Không bằng trước hết giết một cái trở về làm thịt dê nướng canh dê mặt. Đến mức còn lại có thể thả tới không gian bên trong tiếp tục sinh sôi. Bình thường mà nói, dê mẹ một năm có thể sinh sôi 2 lần, mỗi thai sinh cừu còn 2-4 chỉ. 10 chỉ dê mẹ dựa theo một năm sinh sôi 2 lần tần số tính toán, một năm sinh cừu con 2040 chỉ. Con cừu nhỏ, giết cũng không có bao lớn ý nghĩa, cũng có thể bỏ vào không gian tiếp tục nuôi, chờ bọn họ lớn lên. Kế hoạch xong tất cả những thứ này phía sau, Sở Thiên bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào đem những này cừu toàn bộ đều bỏ vào trong túi. Mọi người đều biết, bầy cừu bên trong đồng dạng sẽ có dê đầu đàn. Dân chăn nuôi chăn thả lúc, chỉ cần khống chế tốt dê đầu đàn, bầy cừu liền sẽ không lạc đường. Sở Thiên lại lần nữa nheo mắt lại, cẩn thận quan sát đến bầy cừu bên trong mỗi một cái cừu cử động. Bầy cừu ngay tại giữa sườn núi khoan thai tự đắc ăn cỏ, thỉnh thoảng phát ra nhẹ nhàng be be âm thanh. Sở Thiên chú ý tới trong đó có mấy con dê tựa hồ càng tự tin và lớn mật. Bọn họ tại bầy cừu bên trong xuyên qua lúc, mặt khác cừu sẽ không tự giác đất là bọn họ tránh ra con đường. Nhưng Sở Thiên không hề xác định những này cừu bên trong có hay không có dê đầu đàn. Đột nhiên, một cái cường tráng cao lớn công dương đưa tới chú ý của hắn. Cái này công dương sừng dê tráng kiện mà cong, da lông bóng loáng tỏa sáng. Làm những cừu tiếp cận, nó sẽ nhẹ nhàng đong đưa đầu, những cái kia cừu liền sẽ ngoan ngoan tối lui. Lúc này, Sở Thiên nhận định cái này công dương rất có thể chính là dê đầu đàn. Vậy nên làm sao bắt đầu? Bầy cừu một khi hoảng sợ, khẳng định sẽ tản đi khắp nơi né ra, bằng hắn lực lượng một người căn bản là không có cách bắt lấy như vậy nhiều cừu. Cho nên, nổ súng không phải biện pháp tốt nhất, phải tìm những công cụ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh liền có chú ý trong núi rừng khắp nơi đều là quấn quanh ở thân cây cùng trên nhánh cây dây leo. Sở Thiên chọn lựa một chút, đưa bọn họ bệnh thành một cái dây thừng. Dùng sức kéo, cảm giác còn rất rắn chắc. Sau đó hắn bước nhanh hướng bầy cừu tới gần, tận lực không phát ra quá lớn tiếng vang, để tránh kinh hại đến bọn họ. Làm cái kia công dương hơi rời xa bầy cừu lúc, Sở Thiên cấp tốc xuất thủ, dùng trong tay dây thừng vững vàng bao lấy công dương cái cổ. Công dương hoảng sợ, lập tức liều mạng giằng co, bốn chân tại trên mặt đất loạn đạp. Sở Thiên nắm chặt dây thừng, trải qua lôi kéo, công dương khí lực dần dần hao hết, cuối cùng yên tĩnh trở lại. Chính như hắn đoán, bầy cừu nhìn thấy cuối cừu bị dắt đi, toàn bộ đều theo tới. Thời cơ đã đến, Sở Thiên lập tức triệu hồi ra không gian, không chút do dự đem bầy cừu toàn bộ đều mang vào không gian bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ điểm sáng chăn nuôi khu, diện tích 300 bình. Sở Thiên bắt đầu quan sát tỉ mỉ cái này mới điểm sáng rộng lớn thiên địa. 300 m chăn nuôi không gian, so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm rộng rãi. Trước mắt là một mảnh rộng lớn vô ngần xanh mượt bãi cỏ, bốn phía bao quanh một vòng cao lớn mà kiên cố hàng rào gỗ. Trên đồng cỏ còn có mấy chỗ trong suốt thấy đáy đầm nước nhỏ, có phải là vì thuận tiện bầy cừu uống nước? Lúc này, những cái kia bị Sở Thiên đưa vào không gian bầy cừu chính thành thơi trên đồng cỏ dạo bước ăn cỏ. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ hôm nay thu hoạch thú săn 20 chỉ, khen thưởng võ công kim trung cháo. Kim trung cháo, tên như ý nghĩa, chính là có một kim đúc trung che kín toàn thân. Kim trung cháo danh xưng thiên hạ phòng ngự đệ nhất, tu luyện đến 12 quan viên mãn phía sau, không những có đủ kim cương bất hoại thân, còn có thể chống cự thủy hỏa độc dược công kích. Rất tốt, đến lúc đó vạn nhất trong cổ mộ có cái cơ quan gì đó, hắn cũng sẽ không thụ thương. Đinh, xin hỏi ký chủ có hay không lập tức dung hợp công pháp này? Dung hợp. Đinh, dung hợp bắt đầu một lát sau. Sở Thiên mở mắt ra, cảm thấy cơ thể của mình càng gấp rút thực, toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng. Đinh, chúc mừng ký chủ, kim trung cháo đã dung hợp thành công. Sở Thiên nhìn xem trước mặt bầy cừu, trong đầu đột nhiên có một cái mới ý nghĩ. Những này cừu dù sao tại không gian tác dụng dưới sẽ gia tốc lớn lên sinh sôi, không bằng trước làm một cái trở về thịt dê sọ sâu nướng ăn. Nghĩ như vậy, Sở Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, một cái viên đạn liền bắn ra ngoài. Công Dương thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền chậm rãi ngã xuống. Xung quanh bầy cừu có chút kinh hãi một cái, nhưng lập tức lại vùi đầu tiếp tục ăn cỏ. Sở Thiên không nhịn được cười nhạo một tiếng, cái này bầy cừu đoàn kết tính có thể so với đàn sói kém xa. Chương 33, thịt dê sọ sâu nướng, thèm hỏng một biển người. Chương 33, thịt dê sọ sâu nướng, thèm hỏng một biển người. Tứ hợp viện. Dương Tuệ Hoa ngay tại phòng bếp chuẩn bị cơm tối, gặp Sở Thiên xách theo một đầu dê rừng trở lại về sau, cả người đều sửng sốt. "Tiểu Thiên, ngươi đây là lại đánh tới con mồi?" "Đối, một hồi chúng ta ăn thịt dê sọ sâu nướng." Nghe nói như thế, Sở Viện nhảy nhảy nhót nhót ôm lấy Sở Thiên chân, trên mặt viết đầy hưng phấn. "Thịt dê nướng? Ca ca, thịt dê nướng có phải là ăn cực kỳ ngon?" "Đúng thế, thịt dê nướng ăn rất ngon đấy, một hồi ca ca nướng cho ngươi ăn, có tốt hay không?" Sở Thiên tương chiều cười cười, đi đến bên giường, nhẹ nhàng nuốt một cái Sở Viện cái mũi nhỏ. Sở Viện cao hứng khoa tay múa chân, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ca ca nhất tuyệt. Sở Thiên đột nhiên phát hiện, Sở Viện khuôn mặt rõ ràng so trước đó mượt mà không ít. Trong lòng của hắn ít nhiều có chút vui mừng, hắn hy vọng cái này thế giới mâu thân cùng muội muội đều có thể khỏe mạnh vui vẻ và bình an. Sở Thiên vén tay áo lên, đem cửu tứ chi cố định lại, để phòng tại xử lý quá trình bên trong cửu phát sinh di động. Tiếp lấy, hắn dùng đao cố cẩn thận từng ly từng tí tại cửu phần cổ mở ra một đường vết rách. Thả xong máu phía sau, Sở Thiên bắt đầu cho cửu lột ra. Sau đó là thanh lý cửu nội tạng dọc theo cửu xương cốt, đem thịt dê chia khối lớn. Chỉ chốc lát sau, cửu liền bị phân chia thành rẻ sườn cửu đùi dê cửu xương sườn trở khác biệt bộ phận. Một bộ này xuống, liền xem như hắn dạng này thân thể cơ năng được đến sau khi cường hóa người đều cảm thấy bề bại. Nếu là hệ thống có thể tự động xử lý liền tốt. Sở Thiên xoa xoa tay, nói, mụ, ngươi trước đem thịt cắt thành một khối nhỏ a, ta cho Giả Đông Húc nhà đưa một chút thịt dê đi qua. Làm sao đột nhiên nhớ tới cho bọn họ đưa? Giả Đông Húc hôm nay tan tầm gặp ta, nói với ta hơn nửa ngày, nói hy vọng ta lại đánh tới thú săn phía sau cho hắn đưa chút. Cái kia được thôi, ngươi đi đi. Bên này, Giả Đông Húc kéo lấy bề bại thân thể trở lại tứ hợp viện. Còn chưa kịp thở một ngụm, đồng ngạnh liền như là một viên tiểu pháo đạn lao đến, ôm chặt lấy Giả Đông Húc chân. Ba, ngươi không phải nói hôm nay đã đi săn sao? Giả Đông Húc nhìn một chút chính mình trống dốc túi, không nhịn được nói, hiện tại không có. Hiện tại không có. Vậy lúc nào thì sẽ có a? Giả Đông Húc bị đồng ngạnh hỏi lên như vậy, chỉ cảm thấy đầu nháy mắt lớn lên. Chờ xem, nhanh lời nói tối nay. Giả Trương Thị cùng Tần Hoài như lập tức mở to hai mắt nhìn. Đông Húc, tại sao là tối nay a? Ngươi có biện pháp làm tới thịt? Ta đi trên núi săn thú khi đụng mặt Sở Thiên, Sở Thiên nói lần này đánh tới sẽ phân nhà chúng ta một chút. Đồng ngạnh cao hứng liền bắn ra đến mấy lần, hoa hoa hoa, có thịt ăn. Không đúng rồi, Sở Thiên tiểu tử kia, nhỏ mọn như vậy, phía trước gặp ta cũng không cho, làm sao đột nhiên sẽ cho ngươi. Giả Đông Húc hổ thẹn túi lầu xuống, ta đáp ứng giúp hắn một cái bận rộn. Cái gì bận rộn? Đông Húc, ta nhưng không thể lên tiểu tử này làm a. Bị ai lừa a? Sở Thiên thanh âm lạnh lùng từ ngoài cửa truyền đến. Doa đến Giả Đông Húc lập tức từ trên ghế bắn lên, vén rèm cửa lên, một mặt xấu hổ mà cười cười. Không có. Không có bị ai lừa, ngươi nghe lầm, Sở Thiên, ngươi đây là chuyên môn cho ta đưa thịt tới. Sau lưng, Giả Trương Thị cùng Tần Hoài như con mắt liền cùng dính vào cái kia chậu thịt dê bên trên giống như, trong mắt đều không mang chuyện. Đồng ngạnh từ nhỏ liền không có gia giáo, không nói hai lời liền muốn cướp chậu. Sở Thiên đặc biệt khó chịu tiểu tử này, lúc trước nếu không phải hắn cái này bạch nhãn lang, xóa trụ cũng sẽ không giữa mùa đông chết quắng ở bên ngoài. Vì vậy, muốn ăn thịt. Sở Thiên thúc, thịt, ai không muốn ăn a? Nói xong, Sở Thiên cố ý đem chậu lại hướng lên cử đi nâng. Tuy ý bổng ngạnh làm sao đủ đều đủ không đến. Giả Trương Thị, Giả Đông Húc, Tần Hoài như không phải không thấy cảnh này, chỉ là bọn họ tại ăn trước mặt, vẫn là có thể tự hiểu rõ. Người một nhà cũng chỉ có thể kìm nén, không dám nổi giận. Nếu là nhịn không được nổi giận, vậy hôm nay bữa này thịt là đừng nghĩ ăn. Mắt thấy bổng ngạnh càng không ngừng đủ, Tần Hoài như nhịn không được giống lên. Đồng ngạnh, lui về sau, không muốn tổng hướng ngươi Sở Thiên thúc thúc trên thân cọ. Đồng ngạnh không cao hứng chép miệng, lui về sau đi. Không có việc gì, đều là trẻ con, cái kia thịt liền cho các ngươi buông xuống. Tốt tốt tốt, cảm ơn ngươi a, Sở Thiên. Giả Trương Thị từ đầu tới đuôi không dám lên tiếng, bởi vì nàng phía trước có thể là hung hăng mắng qua Sở Thiên. Sở Thiên liếc qua Giả Trương Thị cái kia sợ dạng, sau đó cười đi. Bên này, Dương Tuệ Hoa đã đem thịt dê xử lý không sai biệt lắm. Sở Thiên nghĩ thầm, nhất định phải tìm cơ hội từ hệ thống thương thành mua một bộ công cụ đi ra. Không phải vậy chờ chuẩn bị cho tốt giá đỡ gọt xong que gỗ liền phải hao phí không ít thời gian. Cái điểm này, bụng của hắn đều đã bắt đầu kêu rột rột, đến tăng thêm tốc độ mới được. Viện viện, ngươi trước giúp mụ mụ đem cải trắng rửa sạch, sau đó tách ra thành từng mảnh tốt sao? Còn không đợi Sở Viện trả lời, Dương Tuệ Hoa trước hết hỏi ra lời, tách ra cải trắng làm cái gì? Không phải thịt dê sọ sâu nướng sao? Nướng cải trắng cũng tốt ăn. Sở Viện nhu thuận nhẹ gật đầu. Viện tử bên trong, Sở Thiên thần tốc mở ra hệ thống thương thành, tại lục soát khung đưa vào đồ nướng hai chữ. Đinh. Một cái, thương thành giao diện bên trên xuất hiện các loại cùng đồ nướng có liên quan đồ vật. Có đồ nướng gia vị cũng có vị nướng kẹp nướng thăm chúc than tuổi găng tay cây quạt các loại. Những vật này trên cơ bản đều quá tiện nghi, nguyên bộ cộng lại cũng bất quá 200 khối tiền, Sở Thiên toàn bộ đều điểm kích hối đoái. Đinh. Hệ thống ngay tại hối đoái, xin phía sau vài giây đồng hồ phía sau. Đinh. Chúc mừng ký chủ hối đoái thành công. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Đinh. Ký chủ, ngay tài khoản trước mắt số dư là 449.300 nguyên. Trên mặt đất, lập tức xuất hiện nguyên bộ đồ nướng vật dụng. Chờ Dương Tuệ Hoa bưng chậu sau khi ra ngoài, đã nhìn thấy viện tử bên trong nhiều ra đến một đống không biết là gì đó đồ chơi. Tiểu Thiên, với từ chỗ nào làm nha? Ta vậy sẽ trở về thời điểm từ thị trường mua. A, ta Bắc Kinh đều có thứ này a, quá ly kỳ. Nói xong, Dương Tuệ Hoa liền đem cải trắng đưa cho Sở Thiên. Sở Thiên trước dùng hỏa củi đem bếp lò bên trong lửa than đốt, sau đó bắt đầu dạy Dương Tuệ Hoa Sở Viện học đem cắt thành khối thịt dê xuyên đến thăm chúc bên trên. Nửa giờ sau, trên vị nướng đã để lên một hàng thịt dê nướng. Cân nhắc đến muội muội Sở Viện không thể ăn tay, Sở Thiên chuyên môn đem thịt dê nướng chia hai nửa, một nửa mang quả ớt, một nửa không mang quả ớt. Trước tại không mang quả ớt cái kia một nửa thịt dê nướng bên trên nhẹ nhàng rải lên cây thì là. Tiếp lấy, hắn lại tại một nửa khác thịt dê nướng bên trên đều rải lên ớt bột cây thì là. Theo lửa than nướng, thịt dê nướng bắt đầu phát ra tư tư tiếng vang, dầu chân từ thịt dê nướng bên trong chậm rãi chảy ra. Chỉ chốc lát sau, viện tử bên trong bay đầy thịt dê nướng mùi thơm. Đến, viện viện, nếm thử, cẩn thận nóng. Sở Viện vui vẻ tiếp nhận thịt dê nướng, trước thổi thổi, sau đó cắn một cái đi xuống. Ân, kaka, kaka, ăn quá ngon. Ăn ngon vậy ngươi liền ăn nhiều một chút. Dương Tuệ Hoa cũng không nhịn được vừa ăn vừa tán dương. Tiểu Thiên, ngươi là thế nào nghĩ đến đem thịt dê cắt thành khối xuyên đến thăm chúc bên trên nướng ăn? Hạ, người đời sau đều như thế ăn. Chính là ta có một ngày đột nhiên nghĩ đến. Quá tuyệt, nhi tử. Lúc này chính vào giờ cơm. Thịt dê mùi thơm theo các nhà khe cửa chui vào. Chương 34, mang mụ mụ cùng muội muội dạo phố, thu được một mê muội. Chương 34, mang mụ mụ cùng muội muội dạo phố, thu được một mê muội. Dịch Trung Hải kẹp lên sợi khoai tây đang chuẩn bị hướng trong miệng đưa, mùi vị gì nha thơm như vậy. Nhất Đại Mụ cố gắng ngửi ngửi, tựa như là thịt dê hương vị. Ân, là thịt dê, nhà ai hôm nay ăn mặn? Ta đoán khẳng định là Sở Thiên nhà. Nhất Đại ra vén rèm cửa lên, ra bên ngoài nhìn thấy, thật đúng là bị ngươi nói trúng, cái này Sở Thiên toàn ra ngay tại thịt dê sọ sâu nướng đâu. Thật là thơm a, ta đều muốn ăn. Ý gì, ngươi cũng không thể để ta liếm lắc một gương mặt mo đi cho ngươi muốn đi a. Tôn tử này lại ăn ngon. Hứa Đại Mộ ngăn cách cửa sổ xem xét, lập tức tức điên. Tức giận đến đũa một ném, liền hướng trên giường nằm đi. Lâu Hiểu Nga đối Hứa Đại Mộ cái này cẩn thận mắt cảm thấy rất im lặng, với liền không ăn. Không ăn. Tất cả đều là thức ăn chay, muối không trôi. Đến, vậy ngươi liền đói bụng a, dù sao một hồi đói bụng đừng gọi ta nấu cơm cho ngươi. Hứa Đại Mộ đang muốn nổi giận, nhưng lại suy nghĩ một chút, tính toán, vẫn là nhắm mắt lại ngủ đi. Ngủ rồi liền sẽ không ngửi thấy thịt dê vị. Ngày thứ hai, tiết cơm sưởng. Sở Thiên dùng xong sau bữa cơm trưa, liền đi hướng Lưu khoa trưởng chuẩn bị cho hắn lâm thời ký túc xá. Gian phòng không lớn, nguyên bản màu trắng vách tường đều có chút ố vàng. Dưới đất làn đèn xi măng, mặc dù có chút thô ráp, nhưng bị quét dọn cực kỳ sạch sẽ, không có một tia cho bụi. Dựa vào tường chỗ trưng bày một tấm cái giường đơn, trên giường phủ lên màu xanh ô vuông ga giường cùng một bộ chăn mền. Sở Thiên bắt đầu sờ lên, là mới. Bên cửa sổ còn có một tấm nho nhỏ cái bàn, trên mặt bàn trưng bày một cái chén trắng men. Xem toàn thể rất không tệ. Buồn ngủ đánh tới, Sở Thiên không nói hai lời cởi giày ra cùng áo khoác, nằm đi lên. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Sở Thiên thoải mái duỗi lưng một cái. Quả nhiên, vẫn là giường ngủ dễ chịu. Sau khi thu thập xong, Sở Thiên liền khóa cửa lại, rời đi ký túc xá. Không có nghĩ rằng, vừa ra tòa nhà này, lại gặp phải từ phía trước đi tới Hứa Đại Mộ. Sở Thiên, với từ chỗ nào đi ra nha? Liên quan gì đến ngươi? Tôn tử, con mẹ nó ngươi có biết nói chuyện hay không nha? Ta hỏi một chút ngươi có vấn đề sao? Sở Thiên dừng lại chân, quay đầu nhìn chằm chằm Hứa Đại Mộ, từng chữ từng câu nói, có. Hỏi. Để. Đi, ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta để ngươi cùng xóa trụ đều từ cái này xưởng bên trong cút đi. Sở Thiên vốn định đi, làm sao Hứa Đại Mộ cái này đau đầu cần phải gây chuyện. Dứt khoát đống nhiên thi triển công pháp, bay đi. Trọn vẹn 10 mét khoảng cách, Sở Thiên chỉ cần một giây liền bay đến Hứa Đại Mộ trước mặt. Hai người ở giữa khoảng cách thậm chí đều không cao hơn 5 cm. Hứa Đại Mộ dọa đến đều cả lăng, ngươi, ngươi không phải người. Sở Thiên nghiêng đầu, cẩn thận thưởng thức Hứa Đại Mộ phong phú đa dạng biểu lộ, đúng thế, ta không phải người, ta là quỷ. Là quỷ vừa dứt lời, Hứa Đại Mộ liền dọa đến sắc mặt trắng bệch, co cẳng liền chạy. Ai? Đừng chạy nha, ta lời còn chưa nói hết đâu. Ngươi vừa bạn không phải muốn hỏi ta vấn đề sao? Ngươi, ngươi đừng tới đây, đừng đi theo ta. Sở Thiên nhìn xem Hứa Đại Mộ bộ kia nhát như chuột gián dấp, cười đến căn bản không dừng được. Ai, ngươi dây dày nối lòng. Chạy nhanh bên trong Hứa Đại Mộ thất kinh cúi đầu nhìn hướng giày của mình, kết quả lại phát hiện dây dày căn bản không có lòng. vốn định nổi giận, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn, vì vậy chỉ có thể tiếp tục liều mệnh hướng về phía trước chạy. Sở Thiên về đến nhà, vừa vào cửa đã nhìn thấy mụ mụ Dương Tuệ Hoa ngay tại may vá y phục. Dưới ánh đèn lờ mờ, nàng thân ảnh gầy gò lộ ra đặc biệt hề bại. Sở Thiên đến gần xem xét, phát hiện mụ mụ trong tay cầm chính là hắn cũ áo khoác. Ống tay áo địa phương đã mài đến trắng bệnh, còn đánh mấy cái miếng vá. "Mụ, ngài tại sao lại bổ y phục đâu?" Sở Thiên nhịn không được nói. Dương Tuệ Hoa ngẩng đầu, cười cười, "Y phục này còn có thể mặc, ném rất đáng tiếc." Lại nói, "Cha ngươi phải đi trước, chúng ta có thể tiết kiệm liền tiết kiệm điểm a." Sở Thiên cái mũi chua chua, hắn đột nhiên nhớ tới muội muội Sở Viện y phục cũng phần lớn là cũ, có chút vẫn là người khác đưa. "Mụ, nhỏ viện, ngày mai chúng ta đi chuyến cửa hàng bách hóa." Dương Tuệ Hoa ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, "Đi cửa hàng bách hóa làm cái gì? Trong nhà cái gì cũng không thiếu a. Đi mua đồ vật, cho mụ mua quần áo mới, cho nhỏ viện cũng mua quần áo mới." Dương Tuệ Hoa nghe xong, vội vàng xua tay, "Mua cái gì y phục a, thật lãng phí tiền a. Ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng." Sở Viện ánh mắt sáng lên, nhưng lập tức lại tối đi xuống, "Ca, nhà chúng ta tiền muốn giữ lại cho ngươi cưới nàng dâu, mua quần áo quá lãng phí." Sở Thiên đi tới, vuốt vuốt đầu của muội muội phát, "Viện viện, ca của ngươi hiện tại lại có tiền lương, còn có thể đi săn đổi tiền, là có tiền, mà còn ca ca hiện tại còn không muốn cưới nàng dâu, liền nghĩ để các ngươi ăn mặc thật xinh đẹp." Ngày thứ hai, Sở Thiên dậy thật sớm, lôi kéo mụ mụ cùng muội muội liền ra cửa. Vừa vào cửa hàng bách hóa, rực rỡ muôn màu thương phẩm liền để Sở Viện bị hoa mắt. Sở Thiên lôi kéo mụ mụ cùng muội muội đi thẳng tới trang phục khu, bắt đầu chọn lựa y phục. "Mụ, ngài nhìn bộ y phục này thế nào? Ngài mặc vào khẳng định đẹp mắt." Sở Thiên cầm lấy một kiện màu xanh váy liền áo, khoa tay. Dương Tuệ Hoa tiếp nhận váy, dưới ngón tay ý thức sờ lên vải vóc, sau đó quay đầu liền giữ chặt bên cạnh một cái người bán hàng hỏi, "Đồng chí, bộ y phục này bao nhiêu tiền a?" Người bán hàng nhìn thoáng qua váy liền áo, cười nhẹ nhàng trả lời, "A gì, ngài ánh mắt thật tốt, cái này có thể là năm nay kiểu mới, vật liệu dễ chịu đây, chỉ cần 20 khối tiền." "20?" Dương Tuệ Hoa hít sâu một hơi. "Không được không được, quá đắt. Mua bộ y phục tiêu hết ngươi như vậy nhiều tiền lương, cái này như vậy sao được?" Sở Thiên đè lại Dương Tuệ Hoa tay, "Ai nha, mụ, tiền khối này ngươi cũng đừng quan tâm." Người bán hàng cũng cười nói giúp vào, "Đúng vậy a gì, ngài nhi tử thật hiếu thuận. Mà còn cái này nhan sắc nổi bật lên ngài làn da thật trắng, ngài liền thử một chút đi." Dương Tuệ Hoa bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, tại Sở Thiên cùng người bán hàng nhiệt tình thế công bên dưới, ớn ở cầm y phục vào phòng thử đồ. Thừa dịp Dương Tuệ Hoa thử y phục công phu, Sở Thiên lại lôi kéo muội muội đi chọn lựa y phục. Sở Viện nhìn xem những cái kia xinh đẹp váy, trợn cả mắt lên. "Ca, ta có thể thử xem cái này váy sao?" Sở Viện chỉ vào một đầu hồng nhạt váy liền áo, nhỏ giọng hỏi. "Đương nhiên có thể. Đi, thử xem." Sở Thiên nói xong, đem Sở Viện đẩy tới phòng thử đồ. Chỉ chốc lát sau, Dương Tuệ Hoa cùng Sở Viện đều đổi xong quần áo mới từ phòng thử đồ đi ra. Nhìn trước mắt rực rỡ hẳn lên mụ mụ cùng muội muội, Sở Thiên trong lòng dâng lên một cỗ chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn. "Mụ, ngươi mặc bộ này váy thật là dễ nhìn." Sở Thiên nhịn không được ca ngợi nói. "Là đâu, mụ, ngươi có thể xinh đẹp." Nhìn xem trong gương chính mình, Dương Tuệ Hoa cũng sửng sốt. Nàng bao lâu không có xuyên quá tươi đẹp như vậy nhan sắc, bao lâu không có dạng này cẩn thận trang phục qua chính mình. "Mụ, mùa hè cũng sắp tới rồi, ngươi lại chọn cái áo sơ mi cùng quần a." "Không cần a, một đầu váy là đủ rồi." "Như vậy sao được? Đến đều đến rồi, nhất định phải mua đầy đủ." Cuối cùng, Dương Tuệ Hoa lại chọn một kiện màu xanh đen tay áo dài áo sơ mi cùng một đầu màu đen rộng chân quần. Đã hào phóng vừa vặn, lại lộ ra trẻ lại không ít. Một bên, Sở Viện vui vẻ một mực tại trước gương chiếu đến chiếu đi. Chương 35, Tần Hoài Như trên mặt chất đống cười, trong lòng lại một trận bị khuất. Chương 35, Tần Hoài Như trên mặt chất đống cười, trong lòng lại một trận bị khuất. Sở Thiên đi tới, "Viện viện, cái này ngươi thích không?" "Thích." "Tốt, vậy chúng ta liền mua cái này." "Ngươi tốt, cái này ba kiện phiền phức bọc lại a." "Được rồi." Người bán hàng không nghĩ tới, hôm nay vừa mở cửa liền làm như thế năm nhất đơn sinh ý miệng đều cười đến nứt ra đến sau tai. Đầu năm nay, nhà ai mua quần áo không được hàng so ba nhà, tính toán tỉ mỉ chọn tới nửa ngày. Giống Sở Thiên dạng này, một hơi mua bốn cái, liền con mắt đều không mang nháy một cái, thật đúng là hiếm thấy. Người bán hàng một bên gấp quần áo, một bên nhịn không được nhìn từ trên xuống dưới Sở Thiên. Tiểu tử này, dài đến thực sảng khoái, xuất thủ còn hào phóng, xem xét chính là cái có tiền đồ. Nhịn không được hỏi, "A Di, ngài nhi tử lớn bao nhiêu nha?" Dương Tuệ Hoa nghe xong lời này, lập tức minh bạch. Cái này người bán hàng không chừng là coi trọng nhà mình nhi tử. Bạn nhất, đây chẳng phải là đều 20, còn không có cái đối tượng đâu. 20 a. Người bán hàng nghe xong, mặt nhảy một cái liền đỏ lên. Cái này cũng rất trùng hợp a, chính mình cũng vừa vặn 20. Nàng bối rối mà túi thấp đầu, giả vờ sửa sang lấy quầy, lại nhịn không được lén lút dùng khỏe mắt dư quang đi nghiêng mắt nhìn Sở Thiên. Sở Thiên đang bận lấy tiền, căn bản không có chú ý tới bên này khúc nhạc giọng ngắn. Trong lòng của hắn chứa sự tình đâu, nào có tâm tư nói chuyện yêu đương. Kiếm tiền, thu thập tứ hợp viện đám kia hấp huyết quỷ, tại mua sắm khoa đứng bước góp chân thăng quan phát tài. Đây mới là trước mắt hắn quan tâm nhất. "Mụ, chúng ta đi thôi." Không đợi Dương Tuệ Hoa lại nói cái gì, Sở Thiên một cái xách qua túi, lôi kéo nàng liền hướng bên ngoài đi. "Ai, ai." "Lúc này đi." Dương Tuệ Hoa còn không có kịp phản ứng, liền bị nhi tử lôi ra trang phục khu. Lưu lại người bán hàng một người đứng tại chỗ, lúng túng nắm trong tay một xấp tiền giấy. Nam trang cửa hàng. Sở Thiên mua cho mình một kiện áo sơ mi trắng cùng một đầu quần đen. dù sao hắn hiện tại cũng là có công tác chính thức người, dù sao cũng phải xuyên thể diện chút. Mua xong y phục phía sau, Sở Thiên lại đi tiệm giày cho ba người bọn họ một người mua một đôi giày ra. Đi qua vật dụng hàng ngày cửa hàng lúc, Sở Thiên lại lôi kéo hai người đi vào, để Sở Viện chính mình chọn lấy mấy cái thích cài tóc, lại từ trên quầy cầm lấy một hộp kem bảo vệ ra, đưa cho Dương Tuệ Hoa. Mụ, cái này xoa, mặt không làm. Dương Tuệ Hoa vô ý thức sờ lên mặt mình, là có chút khô cằn. Hôm nay mua không ít, chúng ta tiền đến tiết kiệm một chút hoa. Mụ, ngươi liền cầm lấy a, đây là ta cái này làm nhi tử hiếu kính ngươi. Tốt tốt tốt, mụ đều cầm. Dương Tuệ Hoa cười đến không ngậm miệng được, cái này nhi tử thật sự là trưởng thành, biết người đau lòng. Một nhà ba người xách theo bao lớn bao nhỏ, hướng tứ hợp viện đi đến. Vào viện phía sau, đã nhìn thấy Tần Hoài Như tại bên cạnh ao nước giặt quần áo. Hoài Như, giặt quần áo đâu? Dương Tuệ Hoa cười ha hả lên tiếng chào hỏi. Tần Hoài Như ngẩng đầu nhìn thấy là bọn hắn một nhà, cũng chất lên một vệt nụ cười. Thẩm tử, các ngươi đây là? Nàng nhìn xem Sở Thiên trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Đây không phải là Tiểu Thiên hiện tại có công tác nha, mang ta cùng viện viện đi mua mấy bộ y phục. Tần Hoài Như ánh mắt rơi vào cái kia mấy cái túi bên trên, trong lòng nhất thời bị chua, giống nhét vào một viên không có chín muồi chua quả mận. Từ khi nàng gả cho Giả Đông Húc phía sau, một cái thời kỳ cũng liền như vậy hai ba bộ y phục đổi lấy xuyên. Nhìn xem Sở Thiên tuổi còn trẻ liền có thể mang theo người nhà mua quần áo mới, Tần Hoài Như trên mặt chất đống cười, trong lòng lại một trận biệt khuất. Ôi, nhiều đồ như vậy a, cái này cần tốn không ít tiền a. Nghĩ đến đây, Tần Hoài Như len lén dùng khóe mắt nhìn sang Sở Thiên, chỉ thấy Sở Thiên chính cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu tử này trước đây ốm yếu, hiện tại đột nhiên tiền đồ, sợ là càng trướng mắt nàng cái này quả phụ a. Sở Thiên mặc dù không có nhìn Tần Hoài Như, nhưng hắn cũng biết Tần Hoài Như cái này sẽ tâm lý tại đánh lấy ý định gì. Đối, tốn không ít tiền, không sai biệt lắm là một cái cấp 2 thợ ngội 3 tháng tiền lương. Cấp 2 thợ ngội. Tần Hoài Như nghe rõ. Sở Thiên đây là tại nội hàm nhà bọn họ nghèo, cười nạo nhà bọn họ mua không nổi quần áo mới. Sở Thiên, ngươi có ý tứ gì? Cái gì có ý tứ gì, không có ý gì nha, ngươi không phải hỏi ta hoa bao nhiêu tiền không? Ta cho ngươi làm một ví dụ mà thôi, làm sao, ngươi tức giận. Ngươi, thầm tử, nhà ngươi Sở Thiên cứ như vậy ức hiếp người sao? Tần Hoài Như cúi đầu bắt đầu gật lệ, lại bắt đầu cái kia một bộ nắm xòa trụ lẳng lơ thao tác. Khóc. Trang bị quất. Kết hợp trong viện cái kia ba vị đại gia đạo đức bắt cóc xòa trụ. Nếu không phải lúc ấy hắn không có cách nào vọt tới trong màn hình, không phải vậy hắn thật muốn đem nữ nhân này đánh một trận tơi bời. Hoài Như, Sở Thiên không có ác ý gì, hắn đứa nhỏ này có đôi khi nói chuyện cũng thẳng, ngươi chớ để ở trong lòng. Tần Hoài Như liền cùng không nghe thấy giống như, khóc đến càng lớn tiếng. Nước mắt kia liền cùng trời mưa to giống như a cạch xoạch rơi xuống. Nhìn đến Sở Thiên trong dạ dày một trận buồn nôn. Mụ, chúng ta cần phải trở về, đi dạo cho tới trưa, ta đều đói. Sở Thiên nói xong, liền lôi kéo Dương Tuệ Hoa hướng trong viện đi. Tần Hoài Như sửng sốt. Nàng không nghĩ tới Sở Thiên căn bản không ăn nàng một bộ này. Giận dữ đưa trong tay quần áo ướt một ném, bưng chậu trở về. Thời tiết vẫn là rất nóng bức. Một buổi trưa, Sở Thiên nóng đến căn bản ngủ không được. Nếu là có cái quạt điện liền tốt. Lúc này, Dương Tuệ Hoa cùng Sở Viện còn đang ngủ. Sở Thiên dứt khoát rửa mặt, liền rời đi tứ hợp viện, chạy thẳng tới cổng đông trực cửa cung tiếu xã. Cổng đông trực cửa cung tiếu xã. Đi vào, vẫn như cũ nóng hầm hập. Cùng phía ngoài nhiệt độ không có gì khác biệt. Sở Thiên nhịn không được nhổ nước bọt, như thế lớn cung tiêu xã cũng không có cam lòng làm cái quạt điện thổi một chút. Quay chỗ, Sở Thiên thấy được có cái người bán hàng. Giờ phút này, nàng tay thuận khuỷu tay chống đỡ cái bàn, đánh lấy chớp mắt. Sở Thiên nhất thời có chút không đành lòng đánh thức nàng, nhưng không mua không được, cái thời tiết mắc oi này, hắn thực tế nóng đến không chịu nổi. "Đồng chí, ngươi tốt." Đại tỷ vẫn như cũ ngủ rất say, cũng không nhúc nhích. "Đồng chí, ngươi tốt." Sở Thiên chỉ có thể để cao âm lượng, lại lần nữa kêu một câu. "Cái gì?" Đại tỷ nháy mắt bừng tỉnh, rủi rủi con mắt, nhìn hướng người tới. "Làm sao vậy?" "Đại tỷ, ta nghĩ mua cái quạt điện." Người bán hàng quan sát tỉ mỉ Sở Thiên, sau đó hỏi, "Ngươi nói ngươi muốn mua quạt điện?" "Đối, thời tiết quá nóng, ta nghĩ mua cái lấy về thổi một chút." Đại tỷ trên dưới quan sát một cái Sở Thiên, xem đấu, cũng không giống là cán bộ nhà hải tử nha. "Tiểu tử, không phải ta khinh thường ngươi a, ngươi biết một cái quạt điện bao nhiêu tiền không?" "Không biết, bao nhiêu tiền a?" "105 khối." Đại tỷ sau khi nói xong, chuyên môn quan sát đến Sở Thiên phản ứng. Chương 36, cầu hùng tới tay, thu hoạch thần cấp y thuật. Chương 36, cầu hùng tới tay, thu hoạch thần cấp y thuật. Ai ngờ, Sở Thiên đầu tiên là cười một tiếng, sau đó nói, "105 khối, có thể cho ta cầm một cái a?" "Tiểu tử, ngươi không phải tại cùng ta nói đùa sao?" "Đại tỷ, ngươi thấy ta giống đùa với ngươi bộ dáng sao? 105 khối, ta có thể mua được." "Không thể nào. Đây chính là 105 khối, không phải 10 khối năm lông." Sở Thiên bị đại tỷ phản ứng cho cười. Bất quá, cũng không thể trách đại tỷ kinh ngạc như thế. Ở niên đại này, một cái quạt điện giá cả có thể đỉnh một cái phổ thông công nhân hơn mấy tháng tiền lương. Đồng dạng gia đình căn bản không nỡ tiêu phí như thế một số tiền lớn đi mua một cái quạt điện. Xác định nhất định cùng với khẳng định, "Đại tỷ, ngươi liền cho ta cầm một cái a." Nói xong, Sở Thiên liền từ trong túi lấy ra tiền, đếm, đưa cho đại tỷ. Đại tỷ chấn kinh đến nhận lấy, điểm xuống tiền, không nhiều không ít, vừa vặn. Sau đó đứng dậy đi kệ hàng bên trên lấy quạt điện đi. "Đây là hoa sinh bài quạt điện, chất lượng khá tốt, nếu không phải ta không có nhiều tiền như vậy, không phải vậy ta đều muốn cho nhà ta chỉnh một cái." Sở Thiên tiếp nhận quạt điện, "Đại tỷ, sẽ có, không cần đến bao nhiêu năm, chúng ta Long Quốc kinh tế liền muốn bay lên. Thật hay giả?
Thật.
Đương nhiên là thật. 1978 năm, Long Quốc liền thực hiện cải cách mở ra chính sách. Từ đây, Long Quốc nên đón 30 năm đại biến cách. Ngươi làm sao lại xác định như vậy?
Ách,
ta tại đại học đọc kinh tế học, ta căn cứ ngày trước lịch sử quy luật suy đoán ra. Đọc sách nhiều chính là tốt ta, vậy chúng ta liền cho ngươi mượn cắt luôn a.
Được rồi.
Rời đi cung tiêu xã phía sau, Sở Thiên liền ngồi lên xe buýt trở về tứ hợp viện. Vừa vào ra môn, Sở Thiên liền mở ra cửa điện. Một cơn gió mát nháy mắt đập vào mặt. Thoải mái. Có lẽ là gió mát mang đi trên thân mồ hôi, Dương Tuệ Hoa cũng thoải mái trở mình, ngủ đến càng thơm. Buổi chiều, thừa dịp thời tiết lạnh một điểm phía sau, Sở Thiên liền xách theo súng săn đi trên núi. Trên núi yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng chim hót. Sở Thiên năm thu săn có thể ngộ nhưng không thể cầu lý niệm, chẳng có mục đích đi. Từ khi đi săn đến nay, vận khí của hắn vẫn luôn rất tốt, chưa từng có tay không mà về qua. Hắn tin tưởng, lần này cũng đồng dạng. Lần trước ăn cái kia thịt báo phía sau, liên tục mấy ngày hắn đều rõ ràng cảm giác chính mình sắc mặt so trước đây càng đỏ đượm. Xem ra, cái này manh thú thịt đại bộ a. Chờ qua một thời gian ngắn nữa, liền đem không gian bên trong con hổ kia ra lột, thịt cũng nấu. Nếu là hôm nay có thể lại đến cái manh thú vậy coi như quá thoải mái. Với bắt đầu cũng không phát giác được bất kỳ khác thường gì. Theo thâm nhập núi rừng, hắn dần dần cảm thấy không thích hợp, bởi vì xung quanh sương mù bao phủ, căn bản không phân rõ phương hướng. Sở Thiên triệu hồi ra không gian, từ hệ thống thương thành bên trong tuyển chọn một cái chỉ nam châm, điểm kích hối đoái. Đinh. Hệ thống ngay tại hối đoái đinh. Chúc mừng ký chủ, la bàn hối đoái thành công, mời kiểm tra và nhận.
Đinh.
Ngay tài khoản số dư là 449.280 nguyên. Sở Thiên nắm chặt la bàn, có thể chỉ nam châm kim đồng hồ điên cuồng chuyển, căn bản xác nhận không được phương hướng. Xem ra, nơi này từ trường xuất hiện dị thường. Sở Thiên quyết định rời khỏi nơi này trước. Nhưng mới vừa bước ra hai bước, Sở Thiên càng bối rối. Các loại. Hắn vừa vặn là thế nào đi vào tới. Sở Thiên liều mạng lung lay đầu, lại phát hiện bốn phía cây cối tựa hồ cũng dài đến giống nhau như lúc, không có bất kỳ cái gì mang tính tiêu chí cảnh vật có thể để hắn phân rõ phương hướng. Đột nhiên, hắn nghe thấy có liên tiếp tiếng bước chân nặng nề. Nghe thanh âm, dù sao không phải người. Sở Thiên trước đằng không mà lên, núp ở trên một thân cây. Sau đó yên tĩnh quan sát đến trên cây tất cả. Trong sương mù, hắn nhìn thấy một đôi lông xù mọc lướt, chiều dài khoảng chừng 15 cm dài. Là cái gì đây? Ta đi, sẽ không phải là cẩu hùng a? Quả nhiên, là cẩu hùng. Sở Thiên đột nhiên ý thức được, cẩu hùng lâu dài ở tại cái này trong núi rừng. Đi theo cẩu hùng, có lẽ có thể tìm tới xuất khẩu. Thừa dịp cẩu hùng đi không sai biệt lắm có 20 mét xa phía sau, Sở Thiên từ trên cây nhảy xuống tới. Phía khu vực này vô cùng ẩm ướt, trên mặt đất khắp nơi đều là cẩu hùng lưu lại trào ấn. Sở Thiên theo những này vết tích cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Quả nhiên, lại đi không sai biệt lắm nửa giờ sau, trước mắt sương mù dần dần tan đi. Sở Thiên liếc nhìn trong tay la bàn, đã khôi phục bình thường. Quá tốt rồi. Tiếp xuống, chính là bắt sống cẩu hùng. Chỉ là muốn bắt sống liền không thể dùng súng săn, bởi vì súng săn cái đồ chơi này khẳng định sẽ làm bị thương đến cẩu hùng, đến lúc đó còn phải phiền phức trị liệu nó. Nếu là có cái những vũ khí khác có thể mê ngất cẩu hùng liền tốt. Nghĩ như vậy, Sở Thiên liền mở ra hệ thống thương thành, ngón tay thật nhanh tại lục soát khung bên trong đưa vào thương. Một giây sau, các loại hình thương xuất hiện ở trước mắt, có súng săn, súng lục, thậm chí còn có súng tiểu liên, súng phóng tên lửa. Bất quá, mục tiêu của hắn lần này cũng không phải những này tính sát thương vũ khí, phải tìm một chút ôn hòa. Đột nhiên, hắn ánh mắt như ngừng lại một khoảng kiểu mới súng gây mê bên trên. Lại lần nữa điểm kích, bảng hệ thống bên trên liền xuất hiện liên quan tới cái này súng gây mê giới thiệu. Tên: MK8 loại hình súng gây mê. Loại hình: vũ khí nóng. Giá cả: 5000 nguyên một đem. Giới thiệu: áp dụng tân tiến nhất sinh vật kỹ thuật phân biệt, có thể tự động phân biệt mục tiêu sinh vật, đồng thời căn cứ hình thể cân nặng mấy theo tự động điều tiết thuốc mê lượng, bảo đảm mục tiêu sinh vật tại trong phạm vi an toàn bị gây mê. Uy lực: đặc biệt nhằm vào cỡ lớn động vật thiết kế, uy lực mạnh mẽ, một châm đi xuống, liền xem như con voi cũng phải ngoan ngoãn đi ngủ. Ta đi, cái đồ chơi này nhìn xem rất cao khoa học kỹ thuật a. 5000 nguyên một cái, cũng là không đắt. Liền nó. Sở Thiên không chút do dự điểm kích hối đoái nút bấm. Đinh. Hệ thống ngay tại hối đoái đinh. Chúc mừng ký chủ, súng gây mê hối đoái thành công, mời kiểm tra và nhận.
Đinh.
Ngay tài khoản số dư là 444.280 nguyên. Một cái toàn thân màu đen súng gây mê xuất hiện tại Sở Thiên trong tay. Thân thương tản ra băng lãnh kim loại cảm nhận, báng súng bên trên còn khắc lấy hoa văn phức tạp, xem xét liền rất xa hoa. Sở Thiên yêu thích không buông tay vớt ve súng gây mê, trong lòng vui mừng nở hoa. Có cái đồ chơi này, còn sợ bắt không được đầu kia cẩu hùng. Phía trước, cẩu hùng vừa đi vừa nghỉ, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đồ ăn. Nó còn cần cái mũi ủi ủi mặt đất, sau đó phát ra một tiếng bất mãn gầm nhẹ. Cơ hội tới. Sở Thiên hóc lưng lại như mèo, chậm rãi tới gần cẩu hùng. Tìm đúng thời cơ, ngắm chuẩn cẩu hùng cái mông. Siêu một tiếng, một chân bắn ra ngoài. Cẩu hùng bị thình lình tập kích giật nảy mình, đột nhiên quay đầu, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét. Nó nhìn xung quanh, muốn tìm ra công kích tiểu tử của nó. Sở Thiên vội vàng trốn đến một cây đại thụ phía sau, lặng lẽ quan sát đến cẩu hùng phản ứng. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút trôi qua, cẩu hùng động tác dần dần chậm chạp xuống, ánh mắt cũng biến thành mê ly. Nó loạn trà loạn trọn mà đi vài bước, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất. Thành. Sở Thiên từ phía sau cây đi ra, dùng thương chọc chọc cẩu hùng thân thể, xác nhận nó đã triệt để hôn mê. Sau đó Lẩm Nhậm Thu đem cầu hùng thu vào không gian. Đinh. Kiểm tra đo lường đến cầu hùng cân nặng đạt 340 kg. Đinh. Chúc mừng ký chủ, giá thú khu diện tích mở rộng đến 400 bình. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm thần cấp y thuật. Chương 37, hoạt học hoạt dụng, cứu giúp phát bệnh công nhân. Chương 37, hoạt học hoạt dụng, cứu giúp phát bệnh công nhân. Y kỹ thuật. Hắn muốn y thuật làm gì? Tính toán, vẫn là trước dung hợp a, nói không chừng hữu dụng đâu. Đinh. Ký chủ, xin hỏi có hay không lập tức dung hợp thần cấp y thuật? Dung hợp. Đinh. Dung hợp bắt đầu kèm theo hệ thống nhắc nhở âm, một cỗ bể bộn tin tức lưu tràn vào Sở Thiên trong đầu. Sở Thiên lập tức cảm giác đầu trướng đến giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Vô số cái huyệt vị cầu tại trước mắt hắn phi tốc hiện lên. Các loại thảo dược dược tính cùng công hiệu tại trong đầu hắn đang bảo. Thậm chí liền cơ thể người xương cốt sơ đồ cấu trúc làm sao châm cứu xoa bóp, toàn bộ đều rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thần cấp ý thuật đã dung hợp thành công. Ta đi, cái này cũng quá chuyên nghiệp a. Sở Thiên lung lay đầu, cố gắng tiêu hóa những tin tức này. Hệ thống xuất phẩm, quả nhiên không bình thường. Cái này y thuật, quả thực so những cái kia lão trung ý còn như bức. Niên đại này, bệnh viện cùng phòng khám bệnh mặc dù cũng có, nhưng số lượng cũng không nhiều. Rất nhiều nông thôn địa phương, có cái thời lang thế là tốt rồi. Mà còn bởi vì phát triển kinh tế có hạn, bác sĩ y thuật kém xa hậu thế, chữa bệnh kỹ thuật càng là lạc hậu. Mà nhà ai không có đau đầu nhức óc hoặc là lão nhân như bệnh, có cái này y thuật, liền tính không bị kiếm tiền, cũng có thể trợ giúp rất nhiều người. Ngày thứ hai, Sở Thiên mới vừa đi tới Yết Cương xưởng cửa chính, liền nhìn thấy một đám người kêu loạn ra bên ngoài chạy. Còn có người tại cái tiệm kêu, nhanh, nhanh đưa bệnh viện, nhanh, phía trước đều nhường một chút, phiền phức tất cả mọi người nhường một chút, nhường một chút. Tình huống như thế nào? Sở Thiên đẩy ra đám người xem xét. Khá lắm, một cái cao lớn thu kịch hán tử chính có người xông ra ngoài, xung quanh một đám người gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Làm sao vậy đây là? Đi đi đi, đừng tại đây thêm phiền. Cái kia công nhân mồ hôi nhễ nhại, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, liền muốn xông ra ngoài. Sở Thiên kéo lại hắn, đi phòng y tế nhìn qua sao? Đi qua. Phòng y tế bác sĩ nói không được, để chúng ta tranh thủ thời gian đưa bệnh viện, nói không chừng còn có thể cấp cứu một cái. Bên cạnh một cái công nhân thở không ra hơi giải thích nói, trước đừng có gấp, trước bung ra ta xem một chút. Cái gì? Xung quanh công nhân đều giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Sở Thiên. Bọn họ ở trong xưởng làm nhiều năm như vậy, có thể chưa hề nghe nói qua xưởng bên trong có người biết trị bệnh à? Tiểu tử ngươi đừng thêm phiền. Chậm trễ thời gian, ngươi còn đến nhận trách nhiệm sao? Một cái niên kỷ lớn một chút công nhân nổi giận nói, đưa bệnh viện. Đưa đến nửa đường liền lạnh đấu. Sở Thiên nhìn xem nam nhân kia trợn trắng mắt trâu, mắt thấy liền muốn không được, kéo lại người công nhân kia, đem hắn bung ra. Ta sẽ trị. Người xung quanh càng thêm kích động, nhộn nhịp trách mắng Sở Thiên. Người sẽ trị. Tiểu tử ngươi lông còn chưa mọc đủ, ở chỗ này khoác lác gì đâu? Chính là, lão lý đều như vậy, tiểu tử ngươi đừng tại đây hồ đồ. Xảy ra chuyện, ta phụ trách. Sở Thiên vỗ một cái bộ ngực, sau đó liền muốn đem trên lưng người nhận lấy để dưới đất. Nói đùa. Sở Thiên, tiểu tử ngươi nếu là xảy ra án mạng, ta hứa đại mẫu cái thứ nhất không buông tha ngươi. Liên ngươi có nhiều việc, vậy ngươi nói một chút, hiện tại là nghe ngươi tất tất quan trọng hơn vẫn là cứu người trước quan trọng hơn. Ngươi. Bên cạnh công nhân tranh thủ thời gian giúp đỡ nói, ai nha, chớ ồn nào, vẫn là nhanh cứu người à, lão lý là nhà bọn họ trụ cột, cũng không thể xảy ra chuyện à. Vừa dứt lời, hán tử kia cũng liền đem lão lý nhẹ nhàng để xuống. Sau đó cấp tốc đưa ra hai ngón tay đắp lên lão lý mạch đập bên trên. Nhắm mắt lại, trong đầu phi tốc vận chuyển, hệ thống quán thâu y thuật chi thức tại cái này một khắc có đất dụng võ. Hắn cấp tốc phán đoán ra lão lý đây là đột phát tim đau thắt, nhất định phải giành giật từng giây tiến hành cấp cứu. Thế nhưng, châm cứu châm còn tại không gian bên trong đây, hắn muốn làm sao lấy ra đâu? Đều vây quanh tại cái này, không cần đi làm sao. Liên tại Sở Thiên sốt ruột thời điểm, một thanh âm đột nhiên truyền tới. Chỉ một thoáng, đám người một cách tự nhiên nhường lại một con đường. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía người tới. Lý chủ nhiệm tốt. Lý chủ nhiệm tốt. Chủ nhiệm tốt. Chủ nhiệm tới. Các công nhân cúi đầu không lưng chào hỏi, sợ chậm một bước. Sở Thiên thì thừa cơ hội này, giả vờ từ túi sách bên trong móc đồ vật. Trên thực tế nhưng từ không gian bên trong lấy ra châm cứu bao cùng một bình nước khử trùng. Sau đó bắt đầu lấy ra một cây châm, tìm đúng huyệt vị, đâm đi lên. Lý Hoài Đức lúc đầu còn sụ mặt, chuẩn bị răn dạy một cái những này lười biếng công nhân. Nhưng khi hắn đi đến trong đám người, thấy rõ một màn trước mắt lúc, cặp kia vốn là lớn con mắt, lập tức trừng đến tròn hơn. Cái này, đây là có chuyện gì? Hứa Đại Mậu mau tới phía trước, túi đầu không lưng giải thích nói, Lý chủ nhiệm, chúng ta cái này công nhân đột phát bệnh, phòng y tế nói đến đưa bệnh viện cứu chữa, thế nhưng Hứa Đại Mậu một bên nói, còn một bên dùng ánh mắt ra hiệu Lý Hoài Đức nhìn Sở Thiên. Ánh mắt kia, rõ ràng chính là đang nói đều là tiểu tử này chuyện xấu. Đột phát bệnh. Cái kia tranh thủ thời gian đưa bệnh viện a. Còn đứng ngây đó làm gì? Câu nói này, Lý Hoài Đức cơ hồ là hét ra. Dù sao cái này công nhân có thể là tại bọn họ Yết Cương xưởng, nếu là thật xảy ra chuyện gì, hắn cái này chủ nhiệm cũng thoát không khỏi liên quan. Chúng ta cũng muốn à, có thể là Hứa Đại Mậu giả vờ làm ra một bộ dáng vẻ đắn đo, muốn nói lại thôi. Trong lòng lại vui mừng nở hoa, sẽ chờ nhìn Sở Thiên kết thúc như thế nào. Nhưng mà cái gì? Lý Hoài Đức hơi không kiên nhẫn, cái này đến lúc nào rồi, còn ấp a đúng. Là Sở Thiên tiểu tử này nói hắn có thể trị, nhất định muốn đem người ngăn tại chỗ này. Hứa Đại Mậu cuối cùng chân tướng phơi bày, đem đầu mâu chỉ hướng Sở Thiên, giọng nói kia, muốn nhiều âm hiểm có nhiều âm hiểm.
Cái gì?
Lý Hoài Đức đông nhiên quay đầu, nhìn hướng Sở Thiên ánh mắt, giống như là tại nhìn một người điên. Cái này sẽ hắn đã không lo được Sở Thiên có còn hay không là Dương Sưởng chừng người. So sánh với đắc tội Sở Thiên, hắn càng sợ Sưởng bên trong thai nạn chết người.
Sở Thiên, ngươi biết trị bệnh, ngươi liền bác sĩ đều không phải, nếu là xảy ra nhân mạng, ngươi còn đến lên trách nhiệm này sao?
Chính là, tiểu tử này cũng không biết chính mình bao nhiêu cân lượng, cần phải khoe khoang. Hứa Đại Mậu tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, căn bản không quản chuyện cứu người. Mà Sở Thiên lúc này chỉ nghĩ đến cứu người, căn bản không dành phản ứng bọn họ. Nói thật, mặc dù hắn hiện tại đã nắm giữ thần cấp y thuật, mà dù sao đây là hắn lần thứ nhất cứu người, nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương. Cái này không, mới chờ một lúc, trên trán liền toát ra không ít mồ hôi. Nhưng hai tay lại vững như bàn thạch, từng cây ngân châm tinh chuẩn đâm vào lao Lý huyệt vị.
Này,
Lý chủ nhiệm ngươi nhìn, tiểu tử này căn bản liền không có đem ngài đưa vào mắt. Hứa Đại Mậu ở một bên châm ngòi thổi gió, liền mong đợi Lý Hoài Đức báo nổi, thật tốt dạy dỗ một cái Sở Thiên. Lúc này, xòa trụ chen chúc tới, bất mãn ồn ào nói, ta nói Hứa Đại Mậu, ngươi người này làm sao dạng này, nhân ra Sở Thiên đang cứu người, ngươi không an ủi bệnh nhân, ở chỗ này nói lời trâm trọng, ngươi ăn cái gì tâm?
Xòa trụ, cái này có ngươi chuyện gì, ngươi không tại nhà ăn đợi, chạy chỗ này đến nhiều cái gì miệng?
Hứa Đại Mậu phiền nhất chính là xòa trụ, mỗi lần hắn muốn xem náo nhiệt thời điểm, xòa trụ luôn là như cái thuốc cao da chó đồng dạng dính sát hỏng chuyện tốt của hắn.
Ta quan tâm đồng sự không được a?
Làm sao? Liền hứa ngươi ở chỗ này xem náo nhiệt, không cho phép ta quan tâm bệnh nhân a?
Xòa trụ cứng cổ, một bước cũng không nhường.
Ngươi Hứa Đại Mậu bị chọc đến á khẩu không trả lời được, tức giận đến mặt đều xanh biếc. Mà theo từng cây ngân châm đâm xuống, xung quanh công nhân bọn họ tim đều nhảy đến cổ rồi, thanh âm nghi ngờ liên tục không ngừng.
Trời ạ, hắn thật dám đâm đi xuống.
Tiểu tử này là gan cũng quá lớn a, vạn nhất đâm sai địa phương làm sao bây giờ? Đây chính là mạng người quan trọng đại sự, hắn làm sao dám như vậy trò trẻ con?
Chỉ chốc lát sau, trong đám người đột nhiên bộc phát ra một tiếng kinh hô.
Mau nhìn,
Lao Lý hình như
có phản ứng.
Chương 38, xưởng phòng y tế nên đón xưa nay chưa từng có nguy cơ.
Chương 38, xưởng phòng y tế nên đón xưa nay chưa từng có nguy cơ.
Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lao Lý.
Chỉ thấy Lao Lý sắc mặt mắt trần có thể thấy bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, hô hấp cũng dần dần ổn định xuống.
Động rồi.
Lao Lý ngón tay cũng động.
Ngay sau đó, Lao Lý mí mắt có chút chấn động một cái.
Sau đó chậm rãi mở mắt, mê man nhìn xung quanh bốn phía.
Xung quanh công nhân bọn họ lập tức kích động lên, mồm năm miệng mười quan tâm.
Lao Lý, ngươi cảm giác thế nào?
Lao Lý, ngươi cuối cùng tỉnh, có thể hù chết chúng ta.
Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ.
Ta đây là ở đâu?
Ta làm sao vậy đây là?
Lao Lý âm thanh còn có chút suy yếu, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn chỉ hoàn tới.
Ngươi vừa rồi đột nhiên té xỉu, may mắn mà có vị đồng chí này, nếu không phải hắn, ngươi bây giờ còn không biết như thế nào đây.
Tiểu tử này thật có bản lĩnh a, cái này đều có thể cứu trở về.
Còn không phải sao, vừa bắt đầu ta còn tưởng rằng hắn là tại hồ đồ, không nghĩ tới thật đúng là để hắn chữa lành.
Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, tiểu tử, ngươi tên là gì?
Quay đầu ta giới thiệu cho ngươi đối tượng.
Nghe lấy xung quanh nghị luận, Hứa Đại Mậu triệt để trợn tròn mắt.
Hắn nguyên bản cho rằng Sở Thiên tiểu tử này chết chắc, sẽ chờ nhìn hắn xấu mặt,
sau đó mượn cơ hội đem hắn đuổi ra yết cương sừng đầu. Nhưng mà ai biết, tiểu tử này vậy mà thật đem người cứu sống.
Xòa trụ ở một bên nhìn xem Hứa Đại Mậu bộ kia ăn quả đáng bộ dạng, trong lòng đừng đề cập nhiều thông thái.
Ta nói cái gì tới, có ít người chỉ biết là châm ngòi thổi gió, chỉ sợ thiên hạ không loạn.
Không giống có ít người, đó là thật là có bản lĩnh, có thể đem người từ quỷ môn quan kéo trở về.
Hứa Đại Mậu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông đi lên xé nát xòa trụ cái miệng thối kia.
Có thể Lý Hoài Đức còn tại đứng bên cạnh đâu, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đem khẩu khí này trước nuốt xuống.
Nghe lấy công nhân bọn họ ngươi một lời ta một câu, Lao Lý trên mặt cũng lộ ra thần sắc cảm kích.
Sau đó phù phù một tiếng, cho Sở Thiên quỳ xuống.
Ân nhân, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta.
Sở Thiên vội vàng đỡ đối phương, ngươi mới vừa tỉnh lại, trước chớ lộn xộn, vẫn là muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái.
Nói xong, lại từ trong túi lấy ra một bình thuốc đưa tới, loại này thuốc kêu thuốc gì ủ xỉn tác dụng nhanh, mỗi lần ngươi cảm giác không thoải mái thời điểm liền tranh thủ thời gian ăn, mỗi lần 10-15 hạt.
Tốt, rất đa tạ ngươi, thuốc này bao nhiêu tiền à, đồng chí, ta một hồi liền cho ngươi lấy tiền đi.
Sở Thiên đệ lại Lao Lý tay, không cần cho ta tiền, thuốc này ta đưa ngươi.
Lao Lý lập tức cúng lên, như vậy sao được?
Ngươi vốn là cứu ta một mạng, ta không thể lại lấy không ngươi thuốc.
Đầu năm nay nhà ai sinh hoạt cũng không dễ dàng, hắn không thể trắng chiếm nhân gia tiểu tử tiện nghi.
Thật không có sự tình, Lao đồng chí, ngươi liền yên tâm cầm a.
Lao Lý cầm bình thuốc, cảm động đến cũng không biết nói cái gì cho phải.
Tiểu tử, ngươi tên là gì?
Là cái nào phân xưởng?
Ngươi hôm nay có thể là cứu mạng ta a.
Về sau có cái gì phải giúp một tay, ngươi cứ việc nói, ta Lao Lý nếu là một chút nhíu mày, liền không phải là người.
Ta gọi Sở Thiên, tại chúng ta xưởng mua sắm qua.
Tốt, Sở Thiên đúng không? Ta nhớ kỹ.
Lao Lý kích động nắm lấy Sở Thiên tay, tiểu tử này, tuổi còn trẻ, y thuật cao minh, hơn nữa còn không tham tài, thật sự là khó được người tốt ta.
Một bên Lý Hoài Đức nhìn xem một màn này, rơi vào trầm tư.
Hắn muốn là đối Sở Thiên trong lòng còn có kiêng kỵ, dù sao đối phương là Dương xưởng trưởng trước mặt hồng nhân.
Hiện tại xem ra, tiểu tử này xác thực có chút tài năng, nói không chừng có thể trị hết hắn bệnh cũ.
Nghĩ tới đây, Lý Hoài Đức con mắt hơi chuyển động, trên mặt chất lên một vệt nụ cười dối trá. Đi đến Sở Thiên trước mặt, thân thiết vô vô bờ vai của hắn, "Sở Thiên, lần này nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi, hậu quả khó mà lường được a." Sở Thiên cười nhạt một tiếng, không nói gì. Trong lòng của hắn rõ ràng, Lý Hoài Đức đây là tại hướng hắn lấy lòng đâu. Sau đó, đứng lên, vô vô đất trên người, cầm lấy châm cứu bao, rời đi. Nếu như nói lần trước xưởng bên trong ăn thịt báo, có một nửa người biết Sở Thiên danh tự. Như vậy lần này trị bệnh cứu người, đem người từ quỷ môn quan kéo trở về thì để Sở Thiên danh tự hưởng dự toàn bộ xưởng. Trong lúc nhất thời, Sở Thiên thành xưởng bên trong hồng nhân. Đi đến chỗ nào đều có người chào hỏi hắn, lôi kéo làm quen. "Sở Thiên a, ngươi thật đúng là thần ý a. Chuyện ngày đó ta nghe nói, tiểu tử ngươi thật sự có tài a." "Ai ơi, Sở Thiên, với ý thuật chỗ nào học? Ta người kia eo đau, ngươi cho nhìn một cái thôi." Đối mặt nhiệt tình của mọi người, Sở Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, ứng phó. Bên kia, xưởng trong phòng y tế, một mảnh mây đen đú ám. Sở Thiên cử động, không thể nghi ngờ là đánh bọn họ những này chuyên nghiệp bác sĩ mặt. Nếu biết rõ, bọn họ đều là đường đường chính chính lên qua đại học, kết quả lại bị một tên mao đầu tiểu tử hạ thấp xuống, cái này để bọn họ những người này mặt đặt ở nơi nào? Hừ, bất quá chỉ là mèo mù gặp cá rán mà thôi, thật đúng là đem mình làm thần y. Trong phòng y tế, một cái mang theo thật dày kính mắt, tóc thưa thất trung niên bác sĩ, ngựa khí vị chỗ nói, chính là trung y cái kia một bộ, đều là chút gạt người đồ chơi, ai biết hắn có phải là dùng cái gì bảng môn tà đạo. Một những tuổi trẻ điểm bác sĩ cũng đi theo phụ hòa nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Sở Thiên tiểu tử kia, lần này có thể là đem chúng ta mặt đều mất hết. Đi, đều bất tranh cãi a. Lúc này, phòng y tế chủ nhiệm, một cái tuổi qua 50, lão giả tóc hoa râm, nặng nề mà thả xuống chén trà trong tay, ngữ khí nghiêm nghị nói, nhân gia Sở Thiên đồng chí cũng là một mảnh hảo tâm, cứu lao lý một mạng, các ngươi không nói nhân gia tốt, còn ở lại chỗ này nói lời trâm trọng, giống kiểu gì? Có thể là không nhưng nhị gì hết, bác sĩ già đánh gãy bọn hắn, các ngươi à, chính là đọc sách nhiều, đạt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Đừng quên, trị bệnh cứu người mới là bác sĩ chúng ta thiên chức. Các ngươi nếu là thật có bản lĩnh, liền đem ý nghĩ đặt ở đề cao y thuật bên trên, đừng cả ngày liền biết khua môi múa mép. Nghe đến chủ nhiệm lên tiếng, mấy cái bác sĩ nhất thời im bặt, từng cái cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Lao lý sự tình sau đó, Lý Hoài Đức trong lòng liền cùng nuốt mèo cào giống như, đứng ngồi không yên. Hắn cái này bệnh cũ đã nương theo hắn rất nhiều năm, nhìn không ít bác sĩ, uống không ít thuốc, nhưng chính là không thấy tốt hơn. Lần này Sở Thiên lộ như thế một tay, không thể nghi ngờ là để hắn nhìn thấy hy vọng. Lý Hoài Đức trong lòng âm thầm nghĩ, làm như thế nào mới có thể để cho Sở Thiên giúp hắn nhìn xem. Càng nghĩ, hắn quyết định trước ước chừng Sở Thiên tới Hàn Huyên một chút. Vì vậy liền cầm lên điện thoại phát đi ra. Mua sắm qua chuông điện thoại băng lên, Lưu khoa trưởng nhận điện thoại. Sau đó quay đầu liếc nhìn đang túi đầu chỉnh lý văn kiện Sở Thiên, ngầm hiểu, minh bạch, minh bạch, ta cái này liền để hắn tới. Không lâu lắm, Sở Thiên liền xuất hiện ở Lý Hoài Đức văn phòng. "Sở Thiên đồng chí, đến, nhanh ngồi, nhanh ngồi." Lý Hoài Đức cười rạng rỡ, nhiệt tình kêu gọi Sở Thiên. "Lý chủ nhiệm, ngài tới tìm ta có chuyện gì không?" Chương 39, Lý Hoài Đức mời Sở Thiên ăn cơm, tiếp theo nói ra chính mình việc khó nói. Chương 39, Lý Hoài Đức mời Sở Thiên ăn cơm, tiếp theo nói ra chính mình việc khó nói. "Sở Thiên đồng chí à, ngươi lần này có thể là lập công lớn, nếu không phải ngươi, chúng ta xưởng sẽ phải xảy ra chuyện lớn." Lý Hoài Đức rất nhanh lại lời nói xoay chuyển, "Đúng, còn không có hỏi ngươi đây, với y thuật là ở đâu học à?" "Trước đây đi theo một cái giang hồ lang trung học mấy năm." Sở Thiên lạnh nhạt nói, trong lòng lại tại âm thầm phỏng đoán Lý Hoài Đức ý đồ. "A, giang hồ lang trung, cái kia với bệnh gì đều có thể trị?" Lý Hoài Đức thăm dò tính mà hỏi thăm, một đôi mắt nhìn chằm chằm Sở Thiên, sợ bỏ lỡ trên mặt hắn bất luận cái gì một tia biểu tình biến hóa. Sở Thiên mặc dù không biết Lý Hoài Đức vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy, nhưng hắn cũng nghe đi ra, lão tiểu tử này đoán chừng là muốn cầu hắn xem bệnh. Hắn khẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Lý Hoài Đức thấy thế, lập tức vui vẻ ra mặt, vội vàng nói, "Ai ơi, vậy thì tốt quá. Lý chủ nhiệm, là ai cần xem bệnh a?" Lý Hoài Đức nghe nói như thế, trên mặt biểu lộ lập tức dừng lại. "Cái này, ở đơn vị nói cũng không quá thích hợp, buổi tối ta ở nhà chuẩn bị tốt nhất rượu thức ăn ngon, ngươi nhìn ngươi có rảnh hay không, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Lý Hoài Đức xoa xoa tay, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười, nhẹ giọng nói. Sở Thiên trầm ngâm một lát, đáp ứng xuống. Màn đêm buông xuống, Sở Thiên dựa theo Lý Hoài Đức cho địa chỉ, đi tới một tòa nhiều năm rồi tầng 2 tiểu lâu phía trước. Vừa vào cửa, hắn liền nghe được một cỗ nồng đậm mùi thịt. Lý Hoài Đức cười chào hỏi Sở Thiên, "Đến, Sở Thiên, chúng ta trước ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện." Trên bàn cơm bày đầy phong phú thức ăn, gà vị tứ hiếp mọi thứ đều đủ, so trong phòng ăn món ăn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Bất quá, ai bảo hắn thịt nhiều, đối với mấy cái này thịt đã không gì lạ. Lý Hoài Đức nhiệt tình cho Sở Thiên gắp thức ăn, còn thỉnh thoảng cho hắn rót rượu, ân cần có chút quá đáng. Qua ba lần rượu, Lý Hoài Đức cuối cùng nhịn không được mở miệng, "Tiểu Thiên a, ta có cái yêu cầu quá đáng." Sở Thiên đặt chén rượu xuống, cười như không cười nhìn xem hắn, "Lý chủ nhiệm, ngài có chuyện nói thẳng liền được." Lý Hoài Đức lau lau miệng, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó khăn, xoa xoa tay, "Ừm đúng nói, Tiểu Thiên a. Không nói gạt ngươi, ta mấy năm nay vì chúng ta nhà máy, kia thật là thao nát tâm, rơi xuống bệnh tật đầy người không nói, trọng yếu nhất chính là..." Lý Hoài Đức dừng một chút, ánh mắt lập lòe, tựa hồ khó mà mở miệng. Cuối cùng dứt khoát cắn răng một cái, xích lại gần Sở Thiên, hạ giọng nói, "Ngươi có thể trị phương diện kia bệnh sao?" "Phương diện kia?" Sở Thiên kèm chút một ngụm rượu phun ra ngoài, trong lòng tự nhủ cái này Lý Hoài Đức tuổi đã cao, thế mà còn nhớ chuyện này. Hắn cố nín cười ý, bất động thanh sắc liếc qua phòng bếp. Chỉ thấy Lý Hoài Đức lão bà đang núp ở màn cửa phía sau, khuôn mặt đỏ đến giống quả táo chín, ánh mắt lơ lửng không cố định. Khụ khụ, cái này Sở Thiên cố ý kéo dài âm thanh, quan sát đến Lý Hoài Đức phản ứng. Lý Hoài Đức nghe xong lời này, lập tức cúi lên, một phát bắt được Sở Thiên tay, ngữ khí gần như cầu khẩn, "Tiểu Thiên, y thuật của ngươi cao minh, ngươi có thể nhất định muốn giúp ta một chút à? Muốn bao nhiêu tiền, ngươi tùy tiện ra giá. Hoặc là xưởng bên trong về sau ta lưu ý lấy, an bài cho ngươi cái càng tốt cương vị." Lại là tiền, lại là cương vị. Xem ra tật xấu này quấy nhiều Lý Hoài Đức rất lâu rồi a. Sở Thiên ra vẻ trầm ngâm, nửa ngày mới chậm rãi mở miệng nói, "Lý chủ nhiệm, với bệnh cũng là không phải là không thể trị thật. Quá tốt rồi, quá tốt rồi." Lý Hoài Đức kích động đến kém chút nhảy lên, trên mặt nếp nhăn đều cười nở hoa. Chỉ là Sở Thiên cố ý dừng lại một chút, Lý Hoài Đức tâm lại nâng lên cổ họng, với bệnh căn quá sâu, trị liệu khá là phiền toái, cần thời gian cũng tương đối dài. Lý Hoài Đức nghe xong muốn lâu như vậy, lập tức có chút do dự, nhưng nghĩ lại, mấy năm này đều sống qua tới, cũng không kém cái này một năm nửa năm. Lại nói, đây chính là quan hệ đến chính mình ít phút cùng làm ba đại sự, vì vậy hắn cắn răng một cái, vỗ bàn một cái, hào khí vạn trượng nói, "Bao lâu cũng được, bao lâu cũng được, chỉ cần có thể trị tốt. Ngươi nhìn ta cái này đều hơn 40, còn không có đứa bé, ngươi nói như vậy sao được a? Thế thì cũng không cần lâu như vậy, hơn một năm a, chỉ cần ngươi phối hợp điều trị." Sở Thiên chậm rãi đáp, cố ý dừng một chút, chờ Lý Hoài Đức uống lên mới nói tiếp, "Ngươi đưa tay ra, ta trước cho ngươi bắt mạch a." Qua nửa ngày, Sở Thiên mới thu hồi tay, lắc đầu, ra vẻ cao thâm thở dài, "Lý chủ nhiệm a, ngươi tình huống này so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn a." "A? Rất nghiêm trọng sao? Cái này còn có thể trị tốt sao?" Lý Hoài Đức nghe xong lời này, lập tức hoảng hồn, nói chuyện cũng bắt đầu cả lăm. "Ai, nói như thế nào đây?" Sở Thiên cố ý kéo dài âm thanh, nhìn xem Lý Hoài Đức càng căng thẳng hơn bất an, mới chậm rãi nói, "Với bệnh à, là vất vả lâu ngày thành nhanh, lại thêm, chuyện phòng the quá độ, dẫn đến âm dương mất cân bằng, khí huyết thua thiệt yếu đó ta." Chuyện phòng the quá độ. Cái này Lý Hoài Đức nghe xong lời này, mặt mo lập tức tăng thành màu gan heo, ấp úng nửa ngày nói không ra lời. Xem ra, tiểu tử này y thuật sát thực cao a. Nhìn thấy Lý Hoài Đức bộ này dáng vẻ quất bách, Sở Thiên cố nín cười ý, "Bất quá ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói, thật tốt phối hợp điều trị, là năng chỉ du đích." "Tốt, không có vấn đề, tất cả đều dựa theo ngươi nói đến." Lý Hoài Đức lại cho Sở Thiên rót một chén rượu, cười rạng rỡ kính hắn một ly. Sở Thiên cũng không có khách khí, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. "Tiểu Thiên a," Lý Hoài Đức lại cho Sở Thiên rót đầy rượu, "ngươi tại mua sắm khoa công tác đã quen thuộc chưa? Có hay không gặp phải cái gì khó xử?" Sở Thiên kẹp lên một khối thịt kho tàu, chậm rãi ăn. "Hiện nay còn không có gặp phải cái gì khó xử, tất cả mọi người rất chiếu cố ta." Ngược lại là Lý Hoài Đức nghe xong lời này, vội vàng truy hỏi, "Ngược lại là cái gì?" "Ngược lại là cái này Hứa Đại Mậu hình như đối ta có chút ý kiến, ở trong xưởng đụng phải luôn là tìm ta gốc dạng." Sở Thiên lạnh nhạt nói, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ. Vừa nghe thấy là Hứa Đại Mậu, Lý Hoài Đức trong lòng nhất thời minh bạch bảy tám phần. Cái này Hứa Đại Mậu là mặt hàng gì, trong lòng của hắn rõ rõ ràng ràng. Người này ngày bình thường luôn là thích vây quanh từng cái lãnh đạo chuyện, sẽ chờ tìm cơ hội trèo lên trên đâu. Nói thật, cái này Hứa Đại Mậu thông minh về thông minh, nhưng làm việc chung quy là làm cho lòng người bên trong không vững vàng, luôn cảm thấy sẽ xông ra cái gì đại họa đến. Tất nhiên Sở Thiên không chào đón Hứa Đại Mậu, vậy hắn cũng không có cần phải giữ lại Hứa Đại Mậu. "Tiểu Thiên à, ngươi yên tâm, chuyện này ta đã biết, về sau ta nhất định thật tốt gõ một cái hắn, tuyệt sẽ không để hắn lại tìm ngươi phiền phức." Lý Hoài Đức vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ngữ khí kiên định không thể nghi ngờ. "Vậy liền đa tạ Lý chủ nhiệm." Sở Thiên giơ ly rượu lên, cùng Lý Hoài Đức đụng vào một ly. Hắn biết, Lý Hoài Đức tất nhiên nói như vậy, liền nhất định sẽ nói đến làm đến. Dù sao, trong tay hắn còn cầm Lý Hoài Đức mệnh căn từ đâu. Nghĩ tới đây, Sở Thiên nhịn không được ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Đầu năm nay, ai còn không có điểm bí mật a? Chỉ cần bắt được nhược điểm của đối phương, liền không sợ hắn không ngoan ngoãn nghe lời. Cơm nước no nê, Sở Thiên đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lý Hoài Đức ân cần đem hắn đưa đến cửa ra vào, trước khi đi còn một cái nắm chặt tay của hắn, "Tiểu Thiên a, về sau ở trong xưởng có chuyện gì, cứ việc đến tìm ta." Sở Thiên ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu. "Thế nhưng việc này ngươi nhưng phải ngàn vạn thay ta bảo mật a." "Nhất định nhất định." Sau đó rút về tay, quay người đi vào trong bóng đêm. Chương 40, chợ sáng hỏi ý kiến giá cả, gặp biết hàng lão bản. Chương 40, chợ sáng hỏi ý kiến giá cả, gặp biết hàng lão bản. Về đến nhà, Dương Tuệ Hoa phát ra liên tiếp nghi vấn. "Hôm nay các ngươi mua sắm khoa tăng ca sao? Làm sao trở về đến muộn như vậy? Nhanh rửa tay một cái, trong nồi có cho người lưu cơm." "Không phải, là Lý Hoài Đức mời ta đi nhà hắn ăn bữa cơm." "Lý Hoài Đức?" "Lý Hoài Đức là ai?" "Chúng ta bộ hậu cần chủ nhiệm, quản mua sắm khoa đâu. Hắn một cái chủ nhiệm mời ngươi đi nhà hắn ăn cơm. Là có chuyện gì tìm ngươi sao?" Sở Thiên uống một hớp nước, cũng không có đại sự gì, chính là đây không phải là biết ta là Dương xưởng trưởng giới thiệu đi vào nhà, nghĩ đến rút ngắn một cái cùng ta quan hệ. "A, đúng, ta trở về thời điểm nghe người trong viện nói ngươi hôm nay ở trong xưởng còn cứu người, nói ngươi là dùng châm cứu trị hết, thật hay giả?" "Ách, là thật." "Xem bệnh, ngươi sẽ nhìn cái gì bệnh a?" Dương Tuệ Hoa một mặt hoài nghi, nàng làm sao không biết con mình còn có bản lĩnh này. "Ngươi sẽ không, cũng không dám mù khoe khoang, vạn nhất đem người cho nhìn đến càng ngày càng nghiêm trọng làm sao bây giờ?" "Mù sẽ không, ta phía trước đi săn, quen biết một người này vừa lúc là cái giang hồ làng trung, nhưng y thuật cao minh, ta liền dành thời gian cùng hắn học, không nghĩ tới thật đúng là phát huy được tác dụng. Sở Thiên làm như có thật giải thích nói. Dương Tuệ Hoa ban tín bán nghi, vậy ngươi phía trước sinh bệnh thời điểm làm sao không thấy ngươi cho chính mình trị a? Đây không phải là khi đó không phải sinh bệnh nha, nào không thanh tỉnh, làm sao cho chính mình trị? Sở Thiên mập mờ suy đoán qua loa nói. Tốt tốt, cho dù có người dạy qua ngươi, vậy ngươi học cũng không cải thống, vẫn là ít cho người xem bệnh a, đừng đến lúc đó cho chính mình chọc lên phiền phức. Tốt, biết, mụ. Sở Thiên đột nhiên cảm thấy, khắp thiên hạ mẫu thân có phải là đều như thế thích lại nhải. Đêm đã khuya, tứ hợp viện bên trong yên tĩnh, chỉ có mấy tiếng dế gọi tiếng thỉnh thoảng đánh vỡ yên tĩnh. Sở Thiên xác định Dương Tuệ Hoa cùng Sở Viện đều ngủ say, mới lách mình vào không gian. Không gian bên trong vẫn là như cũ, tĩnh mịch điềm tĩnh, phản phất ngăn cách. Hắn trước đi phi cầm khu nhìn một chút Hải Đông Thành. Người này chính tinh thần phấn chấn đứng tại trên nhánh cây, một đôi sắc bén con mắt khắp nơi quét mắt. Sở Thiên nghĩ thầm, giờ đến phiên ngươi. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Sở Thiên liền chạy thẳng tới gần nhất chợ sáng. Chợ sáng thượng nhân âm thanh huyên náo, các loại tiếng giao hàng liên tục không ngừng. Mới mẻ rau dưa, mới từ trong đất lấy xuống. Vừa to vừa ngọt dưa hấu, không ngọt không cần tiền. Nhảy nhót tưng bừng tôm cá, mau tới mua đi. Sở Thiên một đường cưỡi ngựa xem hoa đi dạo, ánh mắt tại một cái bán chim trước gian hàng dừng lại. Cái này quầy hàng bên trên nhiều loại chim tức đều có, nhốt tại lồng trúc bên trong liễu diễu réo lên không ngừng, vô cùng náo nhiệt. Lão bản, với chim nhỏ đều rất tinh thần, giá bao nhiêu a? Lão bản là cái gầy gò trung niên nam nhân, vừa nghe thấy có người đến hỏi giá cả, lập tức tinh thần tỉnh táo, cười ha hả nói, vị tiểu đồng chí này, ngài thật đúng là hảo nhãn lực, ta cái này chim nhỏ à, vậy cũng là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm chủng loại. Ngài coi trọng cái nào, ta cho ngài giới thiệu một chút. Ta liền tùy tiện nhìn xem, ngươi nơi này cũng chỉ bán sao? Sở Thiên tiện tay chỉ những cái kia liễu diễu chim tước. Này, ngài lời nói này, ta cái này không riêng bán, còn thu đâu? Lão bản nói xong, chỉ nơi hẻo lánh bên trong mấy cái hơi lớn chút chiếc lồng, ngài nhìn, mấy cái này đại gia hỏa, đều là ta thu được, bay đầu à, đều phải đưa đi những cái này tạo nghiệp vụ đại lão bản trong tay, nhân ra cái kia mới kêu biết hàng. Sở Thiên giống như vô ý nhìn lướt qua mấy cái kia chiếc lồng, trong lòng có tính toán. Hắn hạ giọng, hỏi, lão bản, nghe ngóng ngươi vấn đề, cái này Hải Đông Thanh, ngài cái này thu sao? Lão bản nghe xong Hải Đông Thanh ba chữ, trợn cả mắt lên. Hắn trên dưới quan sát Sở Thiên một phen, hạ giọng, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò, "Tiểu đồng chí, ngài hỏi cái này Hải Đông Thanh làm gì? Chẳng lẽ trong tay ngươi có Hải Đông Thanh?" Sở Thiên ra vẻ kinh ngạc nói, "Làm sao? Lão bản còn thu Hải Đông Thanh? Đầu năm nay nuôi cái đồ chơi này có thể là ít càng thêm ít ta." Lão bản cười hắc hắc, thấp giọng nói hiện tại những cái này nhà giàu sang, liền tốt cái này cửa ra vào. "Ngài nếu là thật có Hải Đông Thanh, ta tuyệt đối cho ngài cái giá tốt." Sở Thiên trầm ngâm chỉ chốc lát, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại, nửa ngày mới mở miệng nói, "Vậy ngài nói một chút, cái này Hải Đông Thanh có thể đáng bao nhiêu tiền? Ngài nếu là thật có Hải Đông Thanh, ta bảo đảm cho ngài cái giá cao, tuyệt đối so trên thị trường cao hơn hai thành, ngài thấy thế nào?" Sở Thiên cố ý giả vờ như bị lão bản nhiệt tình đã động, do dự một lát, mới khẽ cắn môi nói, cái kia được thôi, ta xác thực có cái bằng hữu, đoạn thời gian trước cương trảo đến một cái Hải Đông Thanh, nếu không, ngài cho phân tích một chút. Được a, vậy ngài lấy ra ta xem một chút. Nói xong, Sở Thiên liền từ phía sau lấy ra Hải Đông Thanh. Cái này Hải Đông Thanh vừa xuất hiện, xung quanh nguyên bản liễu diễu chim tức lập tức yên tĩnh trở lại, phảng phất bị cái này mãnh cầm khí chàng chấn nhiếp. Lão bản thấy thế, con mắt đều nhìn thẳng, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Hải Đông Thanh, một bên trên dưới dò xét, một bên chật chật tán thưởng. Khá lắm, cái này phẩm tướng, ánh mắt này, tuyệt đối là thượng phẩm. Tiểu đồng chí, ngài bằng hữu này thật sự là lợi hại a, cái này Hải Đông Thanh xem xét liền không dễ trọng, hắn là thế nào đánh xuống? Sở Thiên ra vẻ cao thâm lắc đầu, ta đây nhưng là không biết, ta cái kia bằng hữu thần thần bí, nói là tổ truyền tay nghề, tùy tiện không truyền ra ngoài. Cái này không liền để ta giúp hắn đến hỏi một chút giá cả, nếu là thích hợp, liền đem cái này Hải Đông Thanh xuất thủ. Lão bản nghe xong, càng thêm hứng thú, càng thêm cẩn thận ngắm nghĩa trong tay Hải Đông Thanh, hận không thể đem nó mỗi một cái lông vũ đều thấy rõ ràng. Hắn một bên nhìn, còn vừa cùng Sở Thiên tán gẫu, cái này Hải Đông Thanh à, cũng không phải đồng dạng mặt hàng, cái đồ chơi này ánh mắt tốt, bay nhanh, còn đặc biệt giàu hoạt, người bình thường muốn bắt nó, đây chính là khó như lên trời. Mà còn thứ này tính tình mạnh, có đôi khi còn đả thương người, ngài bằng hữu này có thể đem nó cầm xuống, khẳng định là có bản lĩnh thật sự người. Sở Thiên bất động thanh sắc nghe lấy lão bản thổi phồng, trong lòng lại âm thầm một cười, lão bản này thật đúng là sẽ nói, đem cái này Hải Đông Thanh nói đến cùng thần tiên sống giống như. Hắn ho nhẹ một tiếng, hỏi, lão bản, ngài cũng đừng chiếu cô khen, cái này Hải Đông Thanh đến cùng có thể đáng bao nhiêu tiền à? Lão bản cái này mới hồi phục tinh thần lại, hắn háng giọng một cái, nghiêm mặt nói, tiểu đồng chí, ngài cũng biết, cái này Hải Đông Thanh có thể là yêu thích đồ chơi, phương diện giá tiền hắn cố ý dừng một chút, quan sát đến Sở Thiên phản ứng. Đến cùng bao nhiêu, ngươi nếu thật có thành ý, liền cho ta cái giá cả, nếu là không có, ta cũng liền không tại cái này lãng phí thời gian. Nói xong, Sở Thiên liền đưa tay chuẩn bị tiếp nhận Hải Đông Thanh. Đừng nóng nội nha, ta đương nhiên có thành ý. Lão bản trong mắt đi lòng vòng, đưa ra một ngón tay, thăm dò tính nói, số này, thế nào? Một bạn. Xem ra cái này chim thật đúng là đáng tiền a. Tuy nói đặt ở hậu thế, đến giá trị cái mấy chục bạn, nhưng dù sao cái niên đại này thịt heo mới 18 mao tiền một cân, một bạn đã tính toán rất tốt. Nhưng Sở Thiên còn muốn cùng lão bản lại thương lượng một chút. Chương 41, thích nâng xe đạp, mang muội muội hóng mát. Chương 41, thích nâng xe đạp, mang muội muội hóng mát. "Lão bản, ngài cái này liền không chính cống, Hải Đông Thanh là cái gì chim?"
"Đây chính là thần điểu à, với nếu là bán cho cái nào người có tiền, tuyệt đối không chỉ cái giá này."
"Tiểu đồng chí, cũng không thể nói như vậy, 2 vạn khối đã không ít. Ngươi nhìn đầu năm nay, nhà ai có thể lập tức lấy ra nhiều tiền như thế?
Ta đây cũng là nhìn ngài bằng hữu này là cái nhân tài, cái này Hải Đông Thanh lại là thượng phẩm, cái này mới cho ngài báo cái giá cao, thứ không dám giấu giếm, ta cái này có thể đều là gánh chịu nguy hiểm."
Lão bản lời nói này, hình như hắn thật là đang làm cái gì mua bán lô vốn giống như.
Sở Thiên cũng không giận, nhếch miệng mỉm cười, nói: "Lão bản, ngài lời nói này, ngài nếu là thật muốn làm thành cuộc mua bán này, liền thẳng thắn chút, ngài nói thực tế giá cả, ta trở về cũng tốt cùng ta cái kia bằng hữu bản giao không phải. Mà còn, bằng hữu của ta cái kia trình độ có thể đánh tới một cái, liền có khả năng đánh tới cái thứ hai, về sau có thể đều cùng với đến bán, làm sao?"
Lão bản trong mắt xoay tít chuyển vài vòng, tựa hồ đang tính toán cái gì. Hắn nhìn một chút Sở Thiên, lại nhìn một chút cái kia uy phong lẫm liệt Hải Đông Thanh, cuối cùng cắn răng, đưa ra 3 ngón tay, 1 vạn 5, đây là ta sau cùng giá, lại nhiều ta liền thật không kiếm được.
Đi.
Thành giao. Lão bản lúc này quay người từ phía sau trong bóp ra tìm kiếm. Móc nửa ngày, lão bản mới lục lọi ra một sấp tiền, tặc mi thử nhãn nhìn xung quanh. Thấp giọng, giống như là sợ kinh động đến người nào giống như, đem tiền lén lén lút lút nhét vào Sở Thiên trong tay.
"Hắc hắc, tiểu đồng chí, ngài một chút, 1 vạn 5 ngàn khối, một phần không thiếu."
Sở Thiên cũng không khách khí, tiếp nhận tiền liền cất vào trong túi sách của mình, tiền này sờ lấy còn thật mới, mang theo chút dầu mực mùi vị.
"Không cần điểm, ta tin tưởng ngươi."
"Tiểu đồng chí, không tệ a."
Sau đó, Sở Thiên liền xoay người rời đi.
Sau lưng lão bản còn tại nhiệt tình hô hào, "Tiểu đồng chí, về sau có đánh tới chủng loại tốt chim, lại đến ta chỗ này bán a. Giá cả dễ thương lượng."
Sở Thiên chậm rãi trên đường đi về nhà.
"Đi đi." Một nhà cửa hàng xe đạp xuất hiện ở trước mắt.
Sở Thiên bước chân dừng lại, sờ lên cái cằm, là thời điểm cho chính mình mua thêm một chiếc món hàng lớn.
Đầu năm nay, trong nhà nếu có một cái xe đạp, thật giống như bây giờ có được một chiếc xe sang trọng đồng dạng xa xỉ.
Sở Thiên vào cửa hàng, lập tức có cái tuổi trẻ người cộng tác nên tiếp đến, cười rặng rỡ, "Vị đồng chí này, ngài muốn nhìn chút gì đó? Chúng ta chỗ này vừa tới một nhóm vĩnh cửu bài xe đạp, bền chắc dùng bền, cưới lên vô cùng có mặt mũi."
Sở Thiên nhìn lướt qua, trong cửa hàng bày biện mấy chiếc xe đạp, kiểu dáng đều không sai biệt lắm, đen đui, không có gì đặc sắc. Hắn chỉ vào trong đó một chiếc mang sáng ngang, hỏi, "Cái xe này bao nhiêu tiền?"
"Đồng chí, ngài ánh mắt thật là tốt. Đây chính là vĩnh cửu 28, chúng ta chỗ này bán đến tốt nhất xe loại hình.
160 khối một chiếc, ngài nếu là thành tâm ớn, còn có thể bớt thêm chút nữa."
Sở Thiên nghe xong, vui vẻ, giá tiền này, đối hắn mà nói không tính đắt.
"Còn có hay không mặt khác nhãn hiệu?"
"Có."
"Đương nhiên là có.
Ngài mời tới bên này, chúng ta chỗ này còn có Phượng Hoàng bài, đây chính là hàng cao cấp."
Người cộng tác nói xong, vén lên một khối vải đỏ, một chiếc mới tinh màu đen xe đạp lộ ra.
Cái xe này so vĩnh cửu 28 nhìn xem phong cách tây không ít, tay lái bên trên còn mang theo cái chuông, thân xe sáng loáng, xem xét liền giá cả không ít.
"Cái xe này bao nhiêu tiền?"
Sở Thiên hỏi, trong lòng cũng đã bắt đầu tính toán, một hồi ép giá đến giết hung ác một chút, cũng không thể để hỏa kế này đem hắn làm coi tiền như rác.
"Cái xe này có thể là Phượng Hoàng bài kiểu mới nhất, 200 khối, ngài nếu là thành tâm muốn." Người cộng tác lời còn chưa nói hết, liền bị Sở Thiên đánh gãy,
"200?
Đắt như vậy?
Ngươi cái xe này làm bằng vàng a?"
"Đồng chí, ngài cũng biết, đầu năm nay xe đạp có thể là hút hàng hàng, ta đây đều là từ chính quy con đường vào hàng, chất lượng tuyệt đối có cam đoan."
Người cộng tác xem xét chính là cái kẻ giả đời, bắt đầu cùng Sở Thiên đánh lên thái cực, "Ngài nếu là thật muốn, 180, không thể lại thiếu."
"160, đi ta liền cưới đi."
Sở Thiên chém đinh chặt sắt nói, phản phất nhiều một khối tiền cũng không nguyện ý ra.
"Ngài cái này cũng quá không chính cống, nào có ngài dạng này trả giá." Người cộng tác ra vẻ sinh khí ồn ào nói.
Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi, đánh võ mồm, không ai nhường ai.
Cuối cùng, giá cả như ngừng lại 160 khối.
Sở Thiên từ trong túi lấy ra một sấp tiền, đếm, đưa cho người cộng tác.
Đẩy xe mới, ra cửa tiệm.
Sở Thiên cưỡi trên xe, chân trái đạp một cái, chân phải vừa nhấc. Xuyên qua tại hồ đồng bên trong, cảm thụ được gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Đi qua người đi đường nhộn nhịp ghé mắt, quăng tới ánh mắt hâm mộ. Còn có đại cô nương kia tiểu tức phụ, càng là nhịn không được nhìn nhiều vài lần.
Vừa vào tứ hợp viện, liền nhìn thấy Diêm Phú Quý ngồi tại cửa ra vào trên băng ghế nhỏ. Trong tay nâng cái chén, nhìn xem cây mận người.
"Nha, đây không phải là Tam đại gia nha?"
Sở Thiên cười ha hả lên tiếng chào hỏi, cố ý đem xe đạp mới tại Diêm Phú Quý trước mặt lung lay.
Diêm Phú Quý lúc đầu chính híp mắt phơi nắng, nghe đến âm thanh, bất đắc dĩ mở mắt ra.
Vừa nhìn thấy Sở Thiên cùng chiếc kia mới tinh xe đạp, lập tức trợn cả mắt lên.
"Ôi, Sở Thiên à, ngươi đây là?" Diêm Phú Quý trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, ngựa khí bị chua, chỗ nào lấy được xe đạp à?
Sở Thiên trong lòng cười thầm, lão tiểu tử này, trông mà thèm đi.
"Hại, đây không phải là đi săn bán không ít tiền nha, nghĩ đến làm chiếc xe thuận tiện một chút."
Sở Thiên ra vẻ tùy ý nói xong, đưa tay vỗ vỗ xe tỏa, "Thế nào, Tam đại gia, cái xe này không sai à?"
Diêm Phú Quý nuốt ngụm nước bọt, con mắt đều nhanh dính đến xe đạp bên trên, nhưng lại không chịu được mất mặt khen ngợi, đành phải khô cằn nói, "Ừ, là không sai, chính là giá tiền này giá cả không đắt, cũng liền 180 khối."
Sở Thiên cố ý dừng một chút, nhìn xem Diêm Phú Quý bộ kia chờ mong lại khẩn trương bộ dạng, trong lòng vui mừng nở hoa.
Diêm Phú Quý nhếch miệng, trong lòng thầm mắng, tiểu tử này cũng không biết từ chỗ nào làm ra nhiều tiền như thế, vậy mà mua được xe đạp.
"Ta nói Sở Thiên, tiểu tử ngươi hiện tại có thể là càng ngày càng tiền đồ, đều có thể mua được xe đạp. Không giống ta, tuổi đã cao, còn phải là mấy cái này tiểu tử thối sử dụng phải tâm. Ai Diêm Phú Quý bắt đầu hắn trước sau như một khóc than sách lược. Tam đại gia, ta còn phải nhanh đi về ăn cơm, ta đi trước. Nói xong, Sở Thiên liền đẩy xe đi. Này, không ngờ là chuyên môn đến trước mặt ta lắc lư tới. Cái gì ý đồ xấu? Hừ. Diêm Phú Quý tức giận đến bưng lên chén, trở về phòng. Vừa vào nhà, Sở Thiên liền hướng về phía trong phòng kêu một cú họng, "Viện viện, ca cho ngươi xem cái thứ tốt." "Vật gì tốt nha?" "Đến, ngươi đi ra nhìn." Sở Thiên đầy mặt thần bí hề hề nụ cười, cố ý treo Sở Viện khẩu vị. Chương 42, tạo thuốc, vẫn là bản tiếng Anh. Chương 42, tạo thuốc, vẫn là bản tiếng Anh. Sở Thiên nói xong, một cái kéo ra cửa lớn, chỉ vào viện tử bên trong chiếc kia mới tinh xe đạp, "Thế nào, ưa thích sao?" Sở Viện nhìn xem chiếc kia xe đạp, con mắt lập tức sáng lên, ngạc nhiên che miệng, "Oa, ca, ngươi từ chỗ nào lấy được xe đạp a?" "Ca trở về thời điểm mới vừa mua." Sở Viện vây quanh xe đạp dạo qua một vòng, yêu thích không buông tay sở lên tay lái, trong mắt tràn đầy hứng phấn. "Đến, đi lên, ca dẫn ngươi chuyển hai vòng." Sở Thiên nói xong, đỡ tay lái, để Sở Viện ngồi đến chỗ ngồi phía sau. Sở Viện cẩn thận từng ly từng tí ngồi lên chỗ ngồi phía sau, hai tay siết sao bắt lấy Sở Thiên y phục, sợ chính mình rơi xuống. "Ngồi vững vàng đi." Sở Thiên nhắc nhở một câu, chân trái đạp một cái, trong sân chậm rãi cưới. "Nha, đây không phải là Sở Thiên sao? Lúc nào mua xe đạp a? Thật khí phái." Tranh chua âm thanh từ phía sau truyền đến, Sở Thiên không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Hắn dừng xe, quay đầu, quả nhiên thấy được giả Trương Thị hai tay chống nạnh, một mặt không có hảo ý nụ cười đứng tại cách đó không xa. "Vừa văn mua, thế nào, ngươi không cho nhà ngươi bổng ngạnh chỉnh một cái?" Giả Trương Thị bị Sở Thiên một câu nói kia chẹn họ một cái, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Tiểu tử này, rõ ràng chính là ở trong tối châm biếm nhà bọn họ không có tiền, mua không nổi xe đạp. "Nhà ta bổng ngạnh đều lớn, đám đồ chơi này hắn đều coi thường." Giả Trương Thị mạnh miệng, cái cầm lại ngạo mạn vừa nhấc. Phản phất bổng ngạnh là thanh cao gì văn nhân nhã sĩ, khinh thường tại vật chất hưởng thụ. "Là trứng mắt, vẫn là mua không nổi a?" Sở Thiên cố ý kéo dài âm cuối, trong giọng nói tràn đầy trêu tức. Giả Trương Thị nghe xong lời này, lập tức vỡ tổ, "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nhà ta Đông Húc kiếm được nhiều tiền đây, làm sao lại mua không nổi một cái xe đạp?" "Ôi, trả tiền nhiều nữa đâu, tất nhiên nhiều nữa đâu, làm sao cho bổng ngạnh mua không nổi thì tân à, còn lén lút đi theo ta, muốn cùng ta học đi săn." Sở Thiên không chút lưu tình bạch trần giả ra quẫn hình dáng. "Ngươi không phải liền là sẽ đánh săn sao? Có gì đặc biệt hơn người?" Giả Trương Thị tức giận đến mặt đều xanh biếc, chỉ vào Sở Thiên ngón tay đều đang run rẩy. "Thật đúng là ghê gớm, không thiếu thịt ăn, lại có tiền hoa." Sở Thiên cười nhạo một tiếng, cố ý dừng một chút, nhìn xem Giả Trương Thị bộ kia tức hồn hển bộ dạng, trong lòng vui mừng nở hoa. "Đúng, nhà ta hiện tại còn để đó một cái quạt điện đâu, ngài nếu là nóng đến không chịu nổi, có thể tới thổi một chút gió mát, chớ cho mình làm bị cảm nắng." Giả Trương Thị đứng tại chỗ, bị tức giận đến giận sôi lên, ngực kịch liệt phập phồng, rất giống một cái mèo bị giẫm đuôi. "Sở Thiên, cái tên Vương bắt là ngươi, ngươi chờ đó cho ta." Giả Trương Thị bén nhọn tiếng mắng chửi trong sân quanh quẩn, lại chỉ đổi đến Sở Thiên cười lạnh một tiếng. Sở Thiên đóng cửa lại, trở lại trong phòng, đặt mông ngồi tại trên ghế, trong lòng suy nghĩ Lý Hoài Đức sự tình. Cái này Lý Hoài Đức tuổi đã cao, còn băn khoăn sinh nhi tử, cũng thật sự là đủ điều. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đầu năm nay, nhà ai không nghĩ nhiều mấy cái tiểu tử đâu, thương hỏa truyền thừa, dưỡng lao đưa mà, đều phải dựa vào nhi tử. Kỳ thật Lý Hoài Đức cái này bệnh, nói nghiêm trọng kỳ thật cũng không nghiêm trọng, hậu thế một chút thuốc cùng kỹ thuật là có thể trị hết. Chỉ là cái niên đại này chữa bệnh trình độ là hậu, rất đa nghi khó tạp chứng đều thuốc thủ vô sách. Còn tốt hắn có hệ thống. Sở Thiên mở ra hệ thống thương thành, tại lục soát không đưa vào thuốc hai chữ. Lập tức hoa mắt, đủ tiểu dược phẩm tin tức nhảy ra ngoài, nhìn đến hắn mắt đều hoa. Điều trị vô sinh thuốc có rất nhiều loại, nhưng nhất định phải tìm một loại thích hợp nhất Lý Hoài Đức bệnh tình. Hắn từng tờ liếc nhìn, căn cứ Lý Hoài Đức mạch tượng, cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại hai loại thuốc bên trên, thuốc tổng hợp viền câu bao con nhộng cùng ngũ tử diễn tông biên. Hai loại dược đơn là hậu thế điều trị vô sinh thường dùng thuốc, nhưng công hiệu trọng điểm lại có chỗ khác biệt. Thuốc tổng hợp viền câu bao con nhộng chủ đánh bổ thận ích tinh, thấy hiệu quả nhanh. Mà ngũ tử diễn tông biên thì càng thiên hướng về bổ dưỡng gan thận, điền tinh sinh thủy, hiệu quả ôn hòa bền bỉ. Thuốc tổng hợp viền câu bao con nhộng một bình 80 khối tiền, còn thật đắt. Ngũ tử diễn tông biên một bình 25 khối tiền, cái này coi như tiện nghi. Đắt coi như xong, vẫn là cho hắn toàn bộ tiện nghi a. Bởi vì Sở Thiên cảm thấy, Lý Hoài Đức nghe xong thuốc này muốn 80 khối tiền, không chừng tưởng rằng hắn tại hố hắn đâu. 25 khối tiền nha, ít nhất còn tại hắn phạm vi chịu đựng. Đến lúc đó, trước tiên đem giá cả báo cao điểm, sau đó lại để Lý Hoài Đức đối tốt với hắn hảo cảm kích một phen. Các loại. Sở Thiên phát hiện cái này thương thành còn cung cấp Trung Anh văn hai loại lời nói hình thức. Cái này tốt lắm. Đổi thành tiếng Anh phía sau, vừa bạn có thể nói cho Lý Hoài Đức thuốc này là nhập khẩu thuốc. Vì vậy, Sở Thiên lựa chọn tiếng Anh hình thức, chỉ thấy bình thuốc bên trên chữ bá một cái hoàn toàn biến thành tiếng Anh. Cuối cùng, Sở Thiên duy nhất một lần đổi hai bình. Ngay sau đó, hệ thống phát ra liên tiếp thanh âm nhắc nhở, "Đinh." Hệ thống ngay tại hối đoái bên trong đinh. "Chúc mừng ký chủ, Vũ Tử Diễn Tông Biên hai bình đã hối đoái thành công, mời kiểm tra và nhận." "Đinh." "Ký chủ, ngài tài khoản số dư là 449.220 nguyên." Một trận bạch quang hiện lên, trong tay liền nhiều hai cái màu trắng bình thuốc. Sở Thiên trong phòng nhìn xung quanh một lần, sau đó đem bình thuốc giấu ở cái tủ nơi hẻo lánh bên trong. Thuốc này cũng không phải đồng dạng thuốc, cũng không thể để Dương Tuệ Hoa phát hiện, không phải vậy thật đúng là có khả năng giải thích không rõ ràng. Đêm khuya, tứ hợp viện yên tĩnh. Sở Thiên nhìn đồng hồ tay một chút, lúc này chính vào rạng sáng 4 giờ. Hắn rón rén từ trên giường bò dậy mặc xong quần áo, sợ đánh thức đang ngủ say Dương Tuệ Hoa cùng Sở Viện. Đem xe đẩy ra cửa, lặng yên không một tiếng động chạy ra khỏi tứ hợp viện. Rạng sáng 4 giờ khu phố, yên tĩnh. Chỉ có đèn đường mở vàng, đem Sở Thiên cái bóng kéo đến rất dài. Một trận gió lạnh thổi qua, Sở Thiên nắm thật chặt trên thân áo choàng ngắn, trong lòng lại kích động bản phần. Nghe nói nơi đó, mỗi ngày rạng sáng 4 giờ đến 6 điểm khai trương. Chuyên môn giao dịch một chút lai lịch không rõ đồ cổ văn vật, là những cái kia nhặt nhạnh chỗ tốt kẻ yêu thích thiên đường. Sở Thiên cưỡi xe đạp, 7 lần quạt 8 lần rẽ, cuối cùng tại một chỗ yên lặng hồ đồng cửa ra vào ngừng lại. Mượn yếu ớt ánh đèn, có thể thấy được trên đất trống đã tụ tập không ít người. Rộn rộn ràng ràng, tiếng người huyên náo, các loại tiếng giao hàng tiếng trả giá không dứt bên hai. "Này, anh em, ngài thạo nghiệp vụ tới nhìn một cái, đây chính là chính tông Hán Đại Thanh đồng kính, già trẻ không gạt ta." "Lão bản, ngài cái này vòng ngọc xem xét chính là giả dối, lựa gạt ai đây?" Chương 43, rạng sáng đi dạo quỷ thị, kết bạn hồ bắt nhất. Chương 43, rạng sáng đi dạo quỷ thị, kết bạn hồ bắt nhất. Nơi này chính là Phan Gia Biên, kinh thành nổi tiếng quỷ thị. Về phần tại sao kêu quỷ thị? Nghe nói là bởi vì muộn trong thời kỳ, thời cuộc dung chuyển, đất nước sắp diệt vong, hoàng đế đều không gánh nổi, huống chi là các thần tử. Rất nhiều thanh đình di đắc, gia cảnh bại suy sụp phía sau không thể sống tạm, chỉ có thể dựa vào bán thành tiền tổ tông lưu lại điểm này ra sản sống qua ngày. Nhưng tóm lại đã từng hiển hách một thời, chỗ nào thả xuống được giá đơn em đến lên mặt núi. Vì vậy thừa dịp trước khi trời sáng nửa tối tia sáng, cầm đồ cổ lén lút đến bên đường bày quầy bán hàng buôn bán, đã né tránh người quen còn làm thành mua bán. Lâu ngày, bắt trước thành thị chính là quỷ thị. Phan Gia Viên nói là quỷ thị, kỳ thật càng giống cái cỡ lớn chợ bán đồ cũ. Các loại vật ly kỳ cổ quái đều có thể tại chỗ này tìm tới. Đương nhiên, thật thật giả giả cũng toàn bằng nhãn lực. Sở Thiên đem xe đạp khóa kỹ, một đầu đâm vào rộn rộn ràng ràng trong đám người. Nhiều loại đồ cổ tranh chữ đồ sứ ngọc khí, rực rỡ muôn màu, để người hoa mắt. Sở Thiên một đường cưỡi ngựa xem hoa, đồng thời quan sát đến mỗi một cái quầy hàng, mỗi người. Chính tôn trọng sức lực, một cái xấu xí gầy gò hán tử bu lại. Sử dụng một cái nồng đậm tinh phim, nhiệt tình chào hỏi, "Ái cha cha, vị gia này bọn họ, lần đầu đi dạo quỷ thị a." "Tới tới tới, nhìn một cái ta cái này quầy hàng bên trên bà bối, mới đến đồ chơi, bảo vệ ngài hài lòng." Sở Thiên bị hắn lôi kéo ngồi xuống xuống, tiện tay cầm lên một tôn lớn chừng bàn tay đỉnh đồng tàu. Cầm trong tay nặng trịch, mặt ngoài còn có chút gì xanh, thoạt nhìn hơi có chút năm tháng. "Tấm, đỉnh kia bán thế nào a?" Sở Thiên giả vờ như một bộ ngoài nghệ bộ dạng hỏi. Cái kia lão bản con ngươi đảo một vòng, cười hì hì nói, "Đàn ông, ngài thật là có ánh mắt. Đây chính là chính tông Tây Chu đỉnh đồng tàu, là từ trong mộ lớn đổ ra, ngài nhìn cái này đường vân, cái này bao tương, tuyệt đối là đồ tốt. Nếu không phải trong nhà cần tiền gấp, ta khẳng định không bỏ được." Xuất thủ Sở Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng, lão bản này miệng lưỡi dẻo quẹo, thật làm hắn là oan đại đầu đâu. Cái này đỉnh đồng tàu tạo hình thô ráp, dì xanh cũng là mới làm, xem xét chính là công nghệ hiện đại chủng loại. Đừng nói Tây Chu, đoán chừng liền 20 năm đều không có. "Lão bản, ngài cái này giá tiền cũng không tiện nghi a, có thể bớt một chút hay không?" Sở Thiên ra vẻ do dự mà hỏi thăm. "Ai ôi, đàn ông, ngài thật sự là biết hàng người. Đây chính là bảo bối à, thiếu một phân ta đều lô vốn." Lao bản giả vờ như một bộ thịt đau bộ dạng, đưa ra năm đầu ngón tay, "Một cái giá cả, 500 khối, ngài lấy đi." Sở Thiên kèm chút cười ra tiếng, "500 khối? Lão bản này thật sự dám mở miệng. Được rồi, ta lại nhìn xem như a." Sở Thiên lắc đầu, đứng dậy, xoay người rời đi. Cái kia lão bản gặp Sở Thiên muốn đi, cũng lên, liền vội vàng kéo Sở Thiên tay áo, hạ giọng nói, "Đàn ông, ngài nếu là thật nghĩ thầm muốn, 300 khối, không thể lại điếu." Sở Thiên dừng bước lại, khoe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, "Lão bản, ngài cái này sinh ý làm cũng không phúc hậu à, cái đồ chơi này người sáng suốt vừa nhìn liền biết là giả dối, ngài còn lấy ra lừa gạt người." Cái kia lão bản sắc mặt cứng đờ, lập tức thẹn quá thành giận nói, "Ai ôi, ta nói với thanh niên làm sao nói đâu. Ta đây là đứng đắn làm ăn, già trẻ không gạt. Ngươi nếu là mua không nổi cứ việc nói thẳng, đừng tại đây nói hiệu nói vượng." Sở Thiên lời cùng hắn nói nhảm, một cái hất tay của hắn ra, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Một đường vừa đi vừa nghỉ, Sở Thiên cũng không có phát hiện cái gì đáng giá vào tay bà bối. Ngược lại là có không ít giống vừa rồi lão bản kia đồng dạng, tính toán dùng hàng giả đến lừa bịp hắn. Đột nhiên, hắn dừng bước. Cách đó không xa một cái trước gian hàng, đang ngồi một người. Đó là một cái vóc người gầy gò hán tử, mặc một bộ rửa đến trắng bệnh màu xanh quân đội áo da kín. Xóa tung dưới tóc, một đôi sáng ngời có thần con mắt lộ ra một cô khôn khéo cùng tăng thương. Lúc này, hắn chính cẩn thận ngắm nghĩa một kiện ngọc bội. Cái này khí chất, thực sự là rất giống. Sở Thiên trực giác nói cho hắn, người này có lẽ chính là hắn muốn tìm người kia. Mà tại người này bên cạnh, còn ngồi một cái vóc người mập mạp nam tử. Hắn nâng cao cái bụng lớn, bóng loáng đầy mặt trên mặt, đôi mắt nhỏ xoay tích chuyển, xem xét chính là cái tinh minh chủ. Có lẽ là hắn vị kia cộng tác. Sở Thiên quyết định đích thân thăm dò một phen. Hắn đi đến trước gian hàng, tiện tay cầm lấy một cái ngọc tiền, sờ lên. Cái này ngọc tiền vào tay ôn nhuận, hiển nhiên là tốt nhất hòa điển ngọc điều khắc thành. Ve người thon mảnh, cánh mỏng như cánh ve, phía trên thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng mạch lạc. Người này ngẩng đầu, một đôi sắc bén trên ánh mắt bên dưới đánh giá Sở Thiên, nửa ngày mới mở miệng nói, "Tiểu huynh đệ, nhìn xem lạ mặt ta, là lần đầu tới đây Phan Gia Viên." "Đúng vậy a, lần đầu tiên tới, tùy tiện dạo chơi, với ngọc tiền bán thế nào?" "Tiểu huynh đệ, nhãn lực không tệ, ngươi cảm thấy cái này ngọc tiền thế nào? người này có chút nheo mắt lại, trong giọng nói mang theo một tia thăm dò. Sở Thiên rất bình tĩnh, giả vờ cẩn thận tường tận xem xét một phen. Kỳ thực bất động thanh sắc đem ngọc tiền ném vào không gian. Cơ hồ là đồng thời, trước mặt hắn liền hiện ra một đầu tin tức, Hoa Điền Ngọc Venus lại, trong càn long phẩm chất, thượng đẳng giới thiệu, Hoa Điền Ngọc hạt liệu điêu khắc thành, ngọc chất ôn nhuận tinh tế, bao tương tự nhiên, chạm trổ tinh xảo, sinh động như thật, là hiếm có chân phẩm. Có những tin tức này, Sở Thiên lại đem ngọc tiền đem ra, trả lời, cái này ngọc tiền xuất từ trong càn long thời kỳ, là do Hoa Điền Ngọc chế tạo. Tiểu huynh đệ hảo nhãn lực, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra đây là càn long thời kỳ Hoa Điền Ngọc, xem ra cũng là thạo nghiệp vụ. Sở Thiên khẽ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Lão bản, ngài cũng đừng khiêm tốn, cái này Phan gia viên bên trong tàng long ngọa hổ, ngài hai vị vừa nhìn liền biết là người trong nghề, ta điểm này đã hạnh, tại ngài hai vị trước mặt, mua dịu qua mắt thợ. Ha ha ha, tiểu huynh đệ nói chuyện chính là xuôi thai. Bên cạnh một mực không có mở miệng bản tử cười ha ha, một bàn tay đập vào Sở Thiên trên bả vai, kém chút đem Sở Thiên đập cái lảo đảo. Ta gọi Vương bản tử, đây là huynh đệ ta, Têu Hồ Bát Nhất. Tiểu huynh đệ, ngươi xưng hô như thế nào? Ta gọi Sở Thiên. Quả nhiên, hắn chính là Sở Thiên muốn tìm người, Mặc Kim giáo úy Hồ Bát Nhất. Hồ Bát Nhất người này, dám nghĩ dám nói dám làm dám xông. Dựa vào nửa bản 16 chữ âm dương phong thủy thư ký nắm giữ tầm long quyết, thật có thể nói là một cái đổ đấu hảo thủ. Có hắn, đến tiếp sau công tác liền tốt mở rộng. Bên này, ban tử tựa hồ còn muốn thúc đẩy cái này đơn sinh ý Sở Thiên huynh đệ, cái này ngọc tiền ngài nếu là thật nghĩ thầm muốn, ta làm chủ, cho ngài giảm giá, ngươi thấy thế nào? Cái này ngọc tiền mặc dù không tệ, nhưng còn chưa đủ kinh diễm, ta nghe nói cái này Phan gia viên lòng dạ thâm sâu khó lường, chân chính đồ tốt, xưa nay sẽ không bày ở ngoài sáng. Hai vị đại ca, ngươi nói có đúng hay không cái này Lý Nhi? Sở Thiên ra vẻ cao thâm khó dò nói xong, ánh mắt lại vô tình hay cố ý liếc về phía Hồ Bát Nhất. Hồ Bát Nhất một mực trầm mặc không nói, nghe đến Sở Thiên lời nói, ánh mắt thâm thúy bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Hắn gậy gậy tàn thuốc, chậm rãi nói, huynh đệ, ngươi không phải lần đầu tiên tới sao? Làm sao đối cái này Phan gia viên quý củ, biết rõ ngược lại là rất rõ ràng. Chương 44, làm sao, ngươi còn muốn đen ăn đen phải không? Chương 44, làm sao, ngươi còn muốn đen ăn đen phải không? Sở Thiên cười ha ha một tiếng, có biết một hai, hai vị đại ca, ta muốn gặp hiểu biết nhận thức chân chính bảo bối tốt, không biết hai vị có thể tạo thuận lợi. Hồ Bát Nhất cùng Vương Bản Tử trao đổi một ánh mắt, tựa hồ đạt tới ăn ý nào đó. Vương Bản Tử vô đuổi, sang sảng cười nói, được a. Tất nhiên huynh đệ ngươi có thành ý như vậy, vậy chúng ta liền dẫn ngươi đi cái địa phương, đảm bảo để ngươi mở rộng tầm mắt. Các loại. Trước đó nói tốt, phía sau đồ vật, giá cả cũng không tiện nghi. Sở Thiên khẽ mỉm cười, cái này tự nhiên, chỉ cần đồ vật tốt, giá cả dễ thương lượng. Dứt lời, Hồ Bát Nhất cùng Vương Bản Tử đứng dậy, mang theo Sở Thiên 7 lần hoặc 8 lần rẽ, đi tới một nhà tiệm bán đồ cổ. Tiệm này bề ngoài không lớn, lại lộ ra một luồng khí tức thần bí. Các loại đồ cổ linh kiện chủ chốt rực rỡ muôn màu, tại dưới ánh đèn lờ mờ càng lộ vẻ thần bí. Sở Thiên bất động thanh sắc ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không có những người khác phía sau, trở tay đem cửa tiệm đóng lại. Bất thình lình cử động, để Vương Bản Tử sửng sốt một chút. Lập tức mở to hai mắt nhìn, giống như là nhìn xem quái vật gì giống như. Ta nói huynh đệ, ngươi đây là hát cái kia ra a? Chúng ta cái này còn không có nói chuyện làm ăn đâu, với liền đóng cửa, làm sao? Ngươi còn muốn đen ăn đen phải không? Bản Tử. Hồ Bát Nhất thấp giọng quát lớn một câu, nhưng trong ánh mắt cũng mang theo vài phần nghi hoặc. Sở Thiên khẽ mỉm cười, ra hiệu hai người an tâm chớ đổi. Hai vị đừng hiểu lầm, ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Hắn dừng một chút, thấp giọng, thực không dám giấu giếm, ta lần này đến Phan gia biên, nhưng thật ra là vì tìm hai vị nói cái hợp tác. Dừng lại, Vương Bản Tử bỗng nhiên đứng lên, con mắt trừng giống trung đồng, ta nói ngươi tiểu tử này, cùng chúng ta hai anh em đi vòng nửa ngày phần cong, không ngờ là bắt chúng ta làm trò cười đâu. Sở Thiên không để ý đến Bản Tử châm chọc khiêu khích, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Hồ Bát Nhất. Hồ đại ca, ta nghe nói qua danh hào của ngươi, cũng biết trong tay ngươi có vốn 16 chữ âm dương phong thủy thư ký, ta lần này đến là muốn mời ngươi. Sở Thiên cố ý dừng một chút, quan sát đến Hồ Bát Nhất biểu lộ. Xuống mộ. Không khí phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, Vương Bản Tử miệng há thành o loại hình, nửa ngày không khép lại được. Hồ Bát Nhất ánh mắt cũng biến thành lăng lệ, tiểu tử ngươi đến cùng là ai? Làm sao sẽ biết những này? Ta chính là một người bình thường, yêu thích một chút cất giữ mà thôi. Vậy là ngươi đã phát hiện của mộ? Sở Thiên nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Đang ở đâu? Vương Bản Tử nghe xong có mộ có thể bên dưới, lập tức tinh thần tỉnh táo, thân thể mập mạp đều hướng phía trước thăm dò. Mau cùng bàn ra nói một chút, là vị kia hoàng đế lao ra. Bên trong bảo bối nhiều hay không? Liền tại kinh thành. Sở Thiên lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, nhẹ nhàng ném ra một cái quả bom nặng ký. Cái gì đồ chơi? Kinh thành. Vương Bản Tử trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ta nói minh đệ, với vui lùa lớn rồi a. Cái này thiên tử dưới chân, ở đâu ra cổ mộ a? Nếu thật có, cái kia không được sớm bị Bản Tử. Hồ Bát Nhất quát khẽ một tiếng, đánh gây Vương Bản Tử liễu lo không ngừng. Hắn quay đầu nhìn hướng Sở Thiên, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Ngươi xác định? Xác định. Lần trước ta đến đó đi săn, phát hiện một mảnh sinh thái hồ, ta nghĩ câu cái cá đi lên, không nghĩ tới vậy mà câu lại một cái đồ chơi. Cái quái gì? Vương Bản Tử vội vã không nhịn nổi truy hỏi. Tiểu tử này nói chuyện làm sao còn thở mạnh đâu? Thanh đồng bình rượu. Mãi mãi hắn. Thật hay giả? Thanh đồng bình rượu đều có thể câu đi lên, tiểu tử ngươi là cá chép chuyển thế a? Hồ Bát Nhất cũng sợ ngây người, hắn trầm tư một lát, bắt đầu phân tích. Sinh thái hồ người bình thường rất ít đi, càng không khả năng có người chuyên môn chạy xa như thế đi đem thanh đồng khí ném tới trong hồ đi. Lão hổ, ngươi nói là cái kia dưới hồ thật có cái mộ? Hồ Bát Nhất không có trực tiếp trả lời, mà là quay đầu nhìn hướng Sở Thiên, ngươi nói cái kia sinh thái hồ cụ thể tại vị trí nào? Sở Thiên khẽ mỉm cười, từ trong túi lấy ra xuề tay ra vẽ bản đồ, chậm rãi mở ra ở trên bàn. Trên bản đồ bất ngờ ghi chú một ngọn núi. Ngọn núi bên cạnh là một mảnh tĩnh mịch hồ nước. Vậy mà tại chỗ này, Hồ Bát Nhất làm sao đều không nghĩ tới, tại kinh thành khối này thổ địa bên trên, vậy mà còn có không bị khai quật của mộ, hơn nữa còn là dưới nước của mộ. Đến, ngài với cầu đều vẽ ra tới vậy khẳng định không sai được. Vương Bản Tử gặp Sở Thiên bộ này đã tính trước bộ dạng, cũng đã tắt tiếp tục truy vấn tâm tư, ngược lại hỏi, huynh đệ kia, ngươi tính toán làm sao cái hợp tác pháp? Sở Thiên đặt chén trà xuống, ánh mắt đảo qua Hồ Bát Nhất cùng Vương Bản Tử, chậm rãi nói, rất đơn giản, chúng ta cùng một chỗ xuống mộ, tất cả cổ vật bán đi về sau, chúng ta một người phân một bộ phận. Một người phân một bộ phận. Đến cùng là mấy phần? Ta không bằng trước thời hạn nói tốt. Cái này không có cách nào trước thời hạn nói tốt, dù sao đến lúc đó đến xem văn vật số lượng cùng giá trị mà định ra, nếu không được, chúng ta ba người chia đều. Ta nói minh đệ, ngươi nói chuyện chắc chắn. Sở Thiên khẽ mỉm cười, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tốt. Thật sảng khoái, Vương Bản Tử vỗ đùi, quay đầu nhìn hướng Hồ Bát Nhất, lao hổ, cái này mua bán có lời à? Hai anh em chúng ta lúc nào thua thiệt qua? Lúc này có thể là đưa đến bên miệng thịt mỡ, không thể không ăn a. Hồ Bát Nhất trừng mắt liếc hắn một cái, Bản Tử, chúng ta là đi xuống mộ, không phải đi du sơn ngoạn thủy, cái này dưới đáy nước tình huống phức tạp, vạn nhất xảy ra cái gì đường rẽ lao hổ, chúng ta gió to sóng lớn gì chưa từng thấy, còn có thể sợ cái này dưới đáy nước đồ chơi. Lại nói, đây không phải là còn có vị tiểu huynh đệ này nha. Hắn tất nhiên dám tìm chúng ta, khẳng định là có chút tài năng. Hồ Bát Nhất không để ý Vương Bản Tử làm động tác chọc cười, hắn trầm ngâm một lát, ngẩng đầu đối Sở Thiên nói, Sở Thiên huynh đệ, không phải ta không tin ngươi, chỉ là chuyện này không thể coi thường, chúng ta có phải là trước đi ngươi nói cái kia sinh thái hồ thăm dò đường, nhìn xem tình huống lại nói. Cẩn thận chút luôn là tốt, vậy các ngươi hai vị lúc nào có thời gian? Buổi sáng ngày mai. Đi. Buổi sáng ngày mai 7 giờ, chúng ta tại núi nhập khẩu tụ lại. Không có vấn đề. Rời đi tiệm bán đồ cổ phía sau, Sở Thiên cưỡi xe, trên đường đi về nhà. Lúc này sắc trời đã dần dần phát sáng lên. Sau khi về đến nhà, Dương Tuệ Hoa cùng Sở Viện còn đang ngủ. Sở Thiên thừa cơ mở ra hệ thống thương thành, từ bên trong tìm kiếm trộm mộ công cụ. Mộ tình hình bên dưới không biết, vạn nhất nguy hiểm tới, bao nhiêu cũng có chút bảo mệnh biện pháp cùng công cụ. Những công cụ này Hồ Bát Nhất khẳng định có, nhưng người khác có làm sao cũng không ngăn nổi chính mình có. Không nghĩ tới trong thương thành còn rất đầy đủ. Lạc Dương Súc, tân thủ cần thiết, 50 nguyên một cái. Phi hổ trảo, phía trước giống như hổ trảo, phía sau rơi trường tác, có thể cự ly xa bắt lấy đồ vật, 50 nguyên một cái. Trấn thi phủ, áp chế cương thi, 100 nguyên một cái. Chân lửa đen, đối phó tông tử thuốc tốt, 100 nguyên một cái. Sờ kim phủ, sờ kim phái chuyên môn trừ tà đồ vật, 100 nguyên một cái. Kim cương ô, dùng để chống cự trong mộ cơ quan ám khí, 200 nguyên một cái. Phát đổi ấn, trừ tà bảo vật, danh xưng một in tại tay, quỷ thần đều là tránh, 100 nguyên một cái. Chương 45, cung tiêu xã mua sắm vật tư, chủ nhiệm hào phóng đưa rượu mao đài. Chương 45, cung tiêu xã mua sắm vật tư, chủ nhiệm hào phóng đưa rượu mao đài. Sở Thiên điểm kích hối đoái. Đinh. Hệ thống ngay tại hối đoái bên trong đinh. Chúc mừng ký chủ hối đoái thành công, xin chú ý kiểm tra và nhận. Đinh. Ngay tài khoản số dư là 448.230 nguyên. Chỉ một thoáng, Sở Thiên xuất hiện trước mặt một cái túi lớn. Mở ra xem, bên trong chính là hối đoái đi ra tất cả công cụ. Từ xưa chức nghiệp kẻ trộm mộ, theo lối làm việc khác biệt, chia làm 4 cái phe phái, phát đổi sờ kim rời núi gỡ lĩnh. Sở Thiên phát giác, chính mình hôm nay chỉnh đến những công cụ này, sợ là đều muốn so Hồ Bát Nhất đầy đủ hết. Bởi vì Hồ Bát Nhất thuộc về sờ kim phái, mà hắn thông qua hệ thống, cái gì bẻ cánh công cụ đều có thể chỉnh đến. Sau khi trời sáng, Sở Thiên đơn giản rửa mặt một phen, liền đi yết cương xưởng đi làm. Vừa mới tiến văn phòng, Lưu Khoa trưởng đem hắn gọi tới, đưa cho hắn một tấm tràn ngập chữ giấy cùng một sấp ngân phiếu định mức. Tiểu Thiên à, xưởng bên trong hôm nay muốn mua sắm một nhóm sinh hoạt vật tư, ngươi đi một chuyến cổng đồng trực cửa cung tiêu xã, đem những vật này mua một cái. Sở Thiên tiếp nhận tờ đơn, thần tốc nhìn lướt qua. Hồng tinh nhị cờ u đầu thuốc lá trung hoa dầu đậu nành điểm tâm, chủng loại còn rất phong phú, chính là số lượng này, xác thực đem hắn giật nảy mình. Chỉ riêng hồng tinh nhị cờ u đầu liền muốn 200 cân, thuốc lá trung hoa 20 đầu, dầu đậu nành 50 cân, điểm tâm 20 cân, phổ nhị trà 5 cân. Khoa trưởng, những vật này không ít, ta một người sợ là không cầm về được. Có xe sao? Lưu Khoa trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười ha hả nói, yên tâm đi, cung tiêu xã bên kia có chúng ta lão quan hệ, đi trực tiếp tìm lão Trương liền được, hắn sẽ an bài xe ba gác cho người đưa trở về. Đi. Sở Thiên đem ngân phiếu định mức cùng danh sách nhét vào trong túi, đi hướng cung tiêu xã. Đến cung tiêu xã, mới vừa vào cửa, một cô hôn tạp các loại thương phẩm hương vị đặc biệt khí tức đập vào mắt. Sở Thiên đi đến trước quầy, gõ gõ trên quầy thủy tinh, hỏi, ngươi đồng chí tốt, xin hỏi các ngươi chủ nhiệm có đây không? Người bán hàng là cái chừng 20 cô nương, chính buồn bực ngán ngẩm cắn hạt dưa, không ngẩng đầu, tức giận hỏi, ngươi là ai a? Tìm chúng ta chủ nhiệm chuyện gì a? Ta là Yết Cương xưởng mua sắm nhân viên, hôm nay đến mua sắm một vài thứ. Người bán hàng cái này mới ngẩng đầu nhìn một cái Sở Thiên. Cái nhìn này, để nàng nguyên bản hứng hờ biểu lộ nháy mắt ngưng kết. Tiểu tử mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, khoe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không, nhìn đến nàng trong lòng hiệu con sông loạn. Yết Cương xưởng, còn lại là mua sắm khoa. Đầu năm nay, ai không biết vị trí này ý vị như thế nào? Cái kia chất béo, môn kia đường, bao nhiêu người chèn phá đầu đều muốn đi vào. Lại nhìn tiểu tử này, một thân sạch sẽ đồ lao động, lại không che giấu được một thân tinh khí thần, xem xét chính là cái tiền đồ vô lượng. Nghĩ đến cái này, người bán hàng trên gương mặt nổi lên hai đóa đỏ ửng, giống chín mùi quả đào, tiểu diễm mắt. Nàng không tự giác bó lấy có chút tóc tán loạn, lộ ra trắng non cái cổ, ánh mắt cũng biến thành quyến rũ. "Ôi, nguyên lai là Yết Cương Xưởng đồng chí à, ngài cái này đến, làm sao cũng không sớm nói một tiếng, ta chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị." Sở Thiên bị nàng bất thình lình nhiệt tình làm cho có chút không nghĩ ra. Nhưng hắn lười đi nghiên cứu chi tiết phía sau nguyên nhân, chỉ hỏi nói đồng chí, ta nghĩ tìm một cái chương chủ nhiệm. "Ngài chờ, ta cái này liền đi gọi chủ nhiệm chúng ta." Dứt lời, lắc lắc thân hình như thủy xà vào hậu đường. Chỉ chốc lát sau, hậu đường màn cửa bật lên, một cái nâng cao bụng địa, tóc chải bóng loáng không dính nước trung niên nam nhân đi ra. "Ai nha, là Yết Cương Xưởng đồng chí a. Ta là nơi này chủ nhiệm, họ Trương, ngài gọi ta lão Trương liền được." "Ngài tốt, Trương chủ nhiệm." Trương chủ nhiệm vươn tay, "Tiểu huynh đệ, ngươi xưng hô như thế nào?" Sở Thiên về nắm chặt, "Ta họ Sở, kêu Sở Thiên." Sau đó thuận thế đem tờ đơn đưa tới. Trương chủ nhiệm tiếp nhận tờ đơn, một cái tay bước cằm, một cái tay khác hứng hở gõ tấm kia tràn ngập vật tư tiền giấy. Sở Thiên đồng chí, Trương chủ nhiệm dùng hắn cái kia bộ bấm ngón trỏ tại tờ đơn bên trên điểm một cái, "Những vật này cũng không phải số lượng nhỏ a." Sở Thiên cười cười, "Xưởng bên trong nhiều người, dùng số lượng nhiều, mà còn đây là lãnh đạo đặc biệt bản giao muốn mua, ngài nhiều hao tổn tâm trí, quay đầu mời ngài uống rượu." Trương chủ nhiệm cười ha ha một tiếng, đầy đặt bụng run rẩy, dễ nói, "Cùng ta còn khách khí cái gì? Đi, ta dẫn ngươi đi phía sau nhìn xem hàng." Nói xong, Trương chủ nhiệm liền dẫn Sở Thiên đi tới cung tiêu xã hậu viện. Trong hậu viện chất đầy bao tải, tản ra một cỗ hỗn hợp có lương thực dầu chân cùng vài vóc hương vị. Trương chủ nhiệm chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong hai cái to lớn gốm sứ bại, "Hồng tinh nhị cỡ đầu, 200 cân, liền cái này hai bại, mỗi cái trong vạc trang vừa vặn chính là 100 cân. Đây là bao nhiêu số độ?" "65 độ, hiện tại các nhà cung tiêu xã bán đều là cái này số độ." 65 độ tại 1986 năm phía trước một mực là hồng tinh nhị cỡ đầu đặc sắc, cũng là chủ yếu sinh sản số độ. Về sau, vì hưởng ứng chính phủ đề xướng uống thấp độ rượu hiệu triệu, hồng tinh nhị cỡ đầu tại 1986 năm về sau dần dần giảm xuống cao nhất mấy, đồng thời cuối cùng ngừng sản xuất 65 độ sản phẩm. "Trương chủ nhiệm, ta cái này còn có cái gì mặt khác rượu sao?" "Có a." Trương chủ nhiệm đội vàng dẫn Sở Thiên đi vào trong, "Sở Thiên đồng chí, ngươi là không biết, chúng ta cái này cùng tiêu xả a, nhưng không nhiều, liền cái này hảo tiểu nhiều." Hắn chỉ vào mặt khác vài hũ bình rượu, thần thần bí bí nói, "Cái này hai đại bại, có thể là Mao Đài. Chính tông Mao Đài. Bên kia cái kia một trong vạc trang là Ngũ Lương Dịch, mà còn chúng ta cái này còn có rượu phần rượu Tây Phượng, thế nào, đều là đồ tốt ta." Sở Thiên nhìn trước mắt cái này rực rỡ muôn màu rượu, cũng không nhịn được cảm thán, chủng loại còn thật nhiều sao. Cũng không nha, Trương chủ nhiệm xoa xoa tay, cười híp mắt nhìn xem Sở Thiên, "Làm sao, Sở Thiên đồng chí, cũng muốn đến điểm?" Sở Thiên cười cười, ra vẻ thận trọng nói, "Ta a, liền thỉnh thoảng uống một chút, qua thỏa nguyện." Nói thật, từ khi Sở Thiên xuyên qua đến cái này thế giới, trừ tại Lý Hoài Đức nhà cọ qua mấy bữa rượu, thật đúng là không có làm sao đứng đắn uống qua rượu. Hiện tại hắn không gian bên trong thịt nhiều đều nhanh không bỏ xuống được, nếu có thể xứng điểm rượu uống, há không đẹp ư? Tựa hồ là nhìn ra Sở Thiên tâm tư, không đợi hắn mở miệng, Trương chủ nhiệm liền chủ động đề nghị, "Như vậy đi, Sở Thiên đồng chí, ta gặp một lần ngươi liền cảm giác đặc biệt thân thiết, tựa như ta thân đệ đệ đồng dạng, ta đưa ngươi 3 cân Mao Đài, thế nào?" "Ngươi cũng đừng ngại ít ta." "3 cân Mao Đài." Đầu năm nay, rượu Mao Đài một bình là 4 khối tiền, cân mấy là 1.6 cân. Lần này, tương đương với đưa Sở Thiên 2 bình Mao Đài. "Có thể có thể. Người chủ nhiệm này còn rất thượng đạo nha." Đương nhiên, Sở Thiên ngoài miệng vẫn như cũ rất khách khí, này làm sao không biết xấu hổ đâu, "Trương chủ nhiệm, với cũng quá khách khí ai, đều là nhà mình huynh đệ, cùng ta còn khách khí cái gì?" Trương chủ nhiệm vung tay lên, đánh gãy Sở Thiên lời nói, "Tới tới tới, ta cho ngươi xếp lên." "Thật không cần, Mao Đài rượu này đắt cỡ nào nha." "Này, đều là việc nhỏ, trước lạ sau quen, về sau chúng ta cơ hội giao thiệp còn nhiều nữa." Nói xong, Trương chủ nhiệm liền gọi tới một cái tiểu hòa kế, để hắn đi lấy hai cái vỏ chai rượu tới. Sau đó dùng thìa múc hai đại muỗng Mao Đài, phân biệt cất vào cái bình bên trong. Sở Thiên nhìn xem hai bình này Mao Đài, trong lòng lại càng thêm nghi ngờ. "Không đối, người chủ nhiệm này, làm sao lại hào phóng như vậy đâu? Vô sự hiến ân cần, không phải lừa đạo tức là đạo trích. Hắn làm sao luôn cảm giác phía trước có chuyện gì đang chờ hắn?" Chương 46, đưa rượu quả nhiên là có chỗ cầu a. Chương 46, đưa rượu quả nhiên là có chỗ cầu a. Sở Thiên lập tức quan sát cái kia hai đại bại hồng tinh nhị cỡ đầu. Cái này bại vừa cao vừa lớn, vại cửa ra vào so đầu của hắn còn rộng, phân lượng có lẽ không nhẹ. Trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ, tuy nói hắn sức lực lớn, chuyển cái này không thành vấn đề, nhưng hắn cũng không muốn như thế hao phí khí lực. Ca một bên Trương chủ nhiệm giống như là nhìn ra Sở Thiên khó xử, Trương chủ nhiệm cười vô vô bờ vai của hắn, nói, "Sở Thiên đồng chí, ngươi chỉ có một người đến." Sở Thiên nhẹ gật đầu, "Đúng vậy a, làm sao vậy Trương chủ nhiệm?" Trương chủ nhiệm xua tay, nói, "Không có việc gì không có việc gì, ta chờ một lúc để nhà kho tiểu lý giúp ngươi cùng một chỗ chuyện, ngươi yên tâm, cam đoan cho ngươi đưa đến Yết Cương xưởng đi." Sở Thiên cảm kích nói tiếng cảm ơn. Sau đó, Trương chủ nhiệm lại đem tờ đơn cho một tên khác người bán hàng, để nàng dựa theo tờ đơn bên trên đồ vật chuẩn bị, phân loại sắp xếp gọn. Tất cả an bài thỏa đáng phía sau, Trương chủ nhiệm thần thần bí bí đem Sở Thiên kéo đến một bên, hạ thấp giọng hỏi, "Sở Thiên đồng chí, Ta nghe nói các ngươi hết cương xưởng mua sắm khoa có cái khoa viên, là một cái săn thú hảo thủ. Có phải là thật hay không? Sở Thiên sửng sốt một chút, không biết Trương chủ nhiệm hồ lô bên trong muốn làm cái gì, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, nói, là có người như vậy. Trương chủ nhiệm hai mắt tỏa ánh sáng, hỏi tới, người kia là người sao? Sở Thiên bị Trương chủ nhiệm bất tình lình nhiệt tình làm cho có chút không nghĩ ra, nhưng hắn vẫn là kiên trì thừa nhận, là ta. Trương chủ nhiệm một phát bắt được Sở Thiên tay, kích động nói, ai nha, quá tốt rồi quá tốt rồi. Sở Thiên đồng chí a, ngươi thật đúng là mưa đúng lúc a. Sở Thiên càng thêm nghi ngờ, Trương chủ nhiệm, đây là làm sao vậy? Trương chủ nhiệm nuốt một cái mồ hôi trên trán, hạ giọng, giống như là sợ bị người nghe lén giống như, Sở Thiên đồng chí a, không nói gần ngươi, gần nhất ta cái này trong đầu kìm nén một đám lửa a. Sở Thiên nhíu mày, ra vẻ khó hiểu nói, đây là làm sao vậy? Người nào chọc ngài? Ai, còn không phải bởi vì phía trên mới truyền đạt nhiệm vụ nha. Trương chủ nhiệm thở dài, mập mạp ngón tay xoa xoa tấm kia vật tư đơn, đoạn thời gian trước, chúng ta cung tiêu xã không phải thành lập cái trạm thu mua nhà, chủ yếu chính là thu mua thịt rừng cùng lâm sản, nói là muốn phong phú thị trường cung ứng, xúc tiến phát triển kinh tế. Đây không phải là rất tốt nha, làm sao vậy? Tốt cái gì tốt? Trương chủ nhiệm vỗ đùi, vẻ mặt đau khổ nói, thông tin thả ra lâu như vậy, thu được đồ vật đều là chút không đáng tiền đồ chơi, mấy cái gà rừng thỏ rừng, có thể đỉnh cái gì dùng? Phía trên có thể là cho chỉ tiêu, không làm được nhiệm vụ, ta người chủ nhiệm này vị trí đều nguy hiểm à? Sở Thiên bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, chắc không được vậy sẽ người này nghe xong lại yết cương xưởng đồng chí tới, liền như thế kích động. Trương chủ nhiệm gặp Sở Thiên không có nói tiếp, tưởng rằng hắn không muốn rút, lập tức có chút cúi lên. Hắn xoa xoa tay, bồi khuôn mặt tươi cười nói, Sở Thiên đồng chí à, với săn thú bản lĩnh, đây chính là xa gần nghe tiếng à. Ngươi nhìn, có thể hay không giúp đỡ chút, làm điểm đồ tốt tới. Phương diện giá tiền, đều dễ thương lượng, đều dễ thương lượng. Sở Thiên ra vẻ trầm ngâm, không nói gì. Trương chủ nhiệm xem xét có hy vọng, tranh thủ thời gian tăng vật đặt cược, chỉ cần ngươi Sở Thiên đồng chí nguyện ý xuất thủ, giá tiền này nha, ta làm chủ, so giá thị trường lại cao hai thành. Thế nào? Sở Thiên xua tay, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dạng, "Trương chủ nhiệm, ngài lời nói này, ta đây không phải là vì kiếm tiền, chủ yếu là vì giúp ngài giải quyết khẩn cấp nhà. Giá thị trường liền được, giá thị trường liền được." Trương chủ nhiệm nghe xong lời này, lập tức vui vẻ ra mặt, một cái nắm chặt Sở Thiên tay, kích động nói, "Tốt tốt tốt. Sở Thiên đồng chí a, ngươi thật là một cái nhiệt tình đồng chí tốt a. Ta đại biểu chúng ta cung tiêu xã, đại biểu chính ta, đối ngươi bày tỏ lòng trung thành cảm ơn a." "Khách khí khách khí." Trương chủ nhiệm nụ cười trên mặt còn không có tàn đi, liền lôi kéo cuống họng hô lên, "Tiểu Lý, Tiểu Lý, tiểu tử ngươi chết ở đâu rồi? Tranh thủ thời gian tới." "Trương chủ nhiệm, ngài gọi ta." Một người mặc màu xanh đồ lao động, gầy cùng thân cây gai dầu giống như người trẻ tuổi chạy chậm đi qua. "Đi, làm hai chiếc xe ba gác tới, đem những vật này đều cho Sở Thiên đồng chí đưa đến nhất cương xưởng đi." Tiểu Lý lên tiếng, xoay người đi đẩy xe ba gác. Trong chốc lát, Tiểu Lý liền đẩy hai chiếc xe ba gác trở về. Gặp Tiểu Lý cố hết sức xách vào rượu, Sở Thiên thấy thế, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. "Cảm ơn ngươi a, Sở Thiên đồng chí." "Không có việc gì." Liên tại Tiểu Lý chuẩn bị cắn răng dùng sức thời điểm, lại phát hiện bạc rượu nhẹ nhàng liền bị dơ lên, hắn thậm chí đều không có cảm giác đến cái gì trọng lượng. "Đồng chí, ngài cái này khí lực cũng quá lớn a. Rượu này vại ít nhất cũng phải có 200 cân, ngài làm sao như đùa giống như liền ngẩng lên." Sở Thiên cười cười, "Ta đây chính là bình thường khí lực." "Cái gì? Ngươi nói ngươi đây là bình thường khí lực?" Tiểu Lý càng buồn bực hơn, Sở Thiên cái này tay chân mảnh mai, làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền nâng lên. Trương chủ nhiệm ở một bên nhìn xem, nhịn không được tán dương, "Sở Thiên đồng chí, với khí lực thật đúng là không bình thường a." Xem xét chính là thường xuyên rèn luyện người. Sắp thực thường xuyên rèn luyện. Sở Thiên cùng Tiểu Lý đem rượu còn dư lại bại mang lên xe ba gác. Hết thảy đều thu thập thỏa đáng phía sau, phía trước vị kia người bán hàng cũng cầm một cái túi đi tới, bên trong chứa Sở Thiên muốn những vật khác. Sở Thiên tiếp nhận túi, mở ra nhìn một chút. Bên trong chứa mấy túi lá trà, mấy chục hộp bánh ngọt, còn có 20 đầu thuốc lá Trung Hoa. Đến mức dầu đậu nành đã bị Tiểu Lý đặt ở trên xe ba gác. "Sở Thiên đồng chí, ngài lại một chút mấy, nhìn xem có hay không sai lầm." Sở Thiên cẩn thận kiểm lại một lần, xác nhận không sai phía sau, liền đem túi buộc lại, cõng tại trên vai. "Đi, Trương chủ nhiệm, vậy ta liền đi trước." "Ai, được rồi, Sở Thiên đồng chí, trên đường đi thong thả a." Trương chủ nhiệm túi đầu không lưng đem Sở Thiên đưa ra cung tiêu xã cửa lớn. Mãi đến Sở Thiên thân ảnh biến mất tại khu phố khúc quanh, mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Sở Thiên cùng Tiểu Lý đẩy hai chiếc đắp giống núi nhỏ giống như xe ba gác, một đường loạn trà loạn choạng mà về tới yết cương xưởng. Rất nhanh liền đem hàng hóa đều gỡ đến yết cương xưởng trong kho hàng. Sở Thiên từ trong túi lấy khăn tay ra, xoa xoa mồ hôi trán, đối Tiểu Lý nói, "Tiểu Lý đồng chí, hôm nay thật sự là làm phiền ngươi, quay đầu mời ngươi uống rượu." Tiểu Lý vui tươi hớn hở xua tay, "Này, đây đều là ta phải làm, không cần khách khí." Lại nói, "Ngươi một màn này tay, chúng ta cung tiêu xã tháng này chỉ tiêu nhưng là hoàn thành một nửa, Trương chủ nhiệm cao hứng còn không kịp đâu, quay đầu khẳng định còn phải thật tốt cảm ơn ngươi." Sở Thiên cười cười, không có lại nói cái gì. Đưa mắt nhìn Tiểu Lý đẩy trống không xe ba gác rời đi phía sau, cái này mới quay người khóa lại cửa kho hàng, hướng về mua sắm khoa phương hướng đi đến. Nhà kho cách mua sắm khoa còn có đoạn khoảng cách, Sở Thiên chắp tay sau lưng, chậm rãi đi. Mới vừa đi tới nửa đường, liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa, Lý Hoài Đức chính cùng tại Dương xưởng trưởng sau lưng, túi đầu không lưng nói gì đó. Hai người vừa đi vừa nói, thỉnh thoảng còn phát ra trận sang sảng tiếng cười. Sở Thiên thấy thế, nên đón tiếp lấy, cười lên tiếng chào hỏi, "Dương xưởng trưởng, Lý phó xưởng trưởng." Chương 47, Lý Hoài Đức đề nghị theo giá thị trường thu mua Sở Thiên đánh thu săn. Chương 47, Lý Hoài Đức đề nghị theo giá thị trường thu mua Sở Thiên đánh thu săn. Dương Xưởng trưởng dừng bước lại, cười ha hả nhìn xem Sở Thiên, "Nha, đây không phải là Sở Thiên đồng chí nha. Lần trước ngươi đánh cái kia thịt báo là ăn ngon thật nha." Sở Thiên khiêm tốn cười cười, "Dương Xưởng trưởng, ngài quá khen, ta chính là muốn cho xưởng bên trong tận chính mình một phần lực." "Ân, không sai, người trẻ tuổi nên giống như ngươi, tích cực chủ động, là xưởng bên trong chia sẻ trách nhiệm." Dương Xưởng trưởng nói xong, vỗ vỗ Sở Thiên bả vai, khắp khuôn mặt là tán thưởng. Một bên Lý Hoài Đức cũng đi theo cười làm lành nói, "Đúng vậy à, Sở Thiên đồng chí có thể là chúng ta Yết Cương xưởng điển hình thanh niên a. Công tác nghiêm túc phụ trách, tích cực hướng lên trên, còn lấy giúp người làm niềm vui, thật sự là khó được a." Sở Thiên bị bọn họ thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, chỉ có thể gượng cười đáp lời. Lý Hoài Đức trong mắt lại xoay tích chuyện, giống như là nghĩ đến cái gì tốt chủ ý, hắn háng giọng một cái, xích lại gần Dương Xưởng trưởng, thấp giọng nói, "Nói Dương Xưởng trưởng, ta có cái đề nghị, ngài nhìn a." "Đề nghị gì?" Dương Lịch Trung có chút hăng hái nhìn về phía Lý Hoài Đức. "Ngài nhìn, Sở Thiên đồng chí cái này thân săn thú bản lĩnh cũng không bình thường a. Chúng ta xưởng bên trong hiện tại thịt này ăn cung ứng." Lý Hoài Đức cố ý dừng một chút, giả vờ như một bộ ưu quốc ưu dân rằng, "Dấp, ngài cũng biết, các công nhân mỗi ngày làm việc, không có chút dầu nước không thể được a." Dương Lịch Trung thở dài, "Đầu năm nay vật tư thiếu thốn, xưởng bên trong thịt cung ứng một mực là cái nan giải vấn đề." "Ý của ngươi là?" Lý Hoài Đức nhẹ giọng nói, "Ý của ta là, chúng ta có thể cổ vũ Sở Thiên đồng chí nhiều đánh chút thú săn, hắn đánh tới dư thừa, chúng ta xưởng bên trong theo giá thị trường thu. Cứ như vậy, đã giải quyết xưởng bên trong thiếu thịt vấn đề, lại có thể để Sở Thiên đồng chí kiếm nhiều một chút thu nhập thêm, một công đôi việc, ngài nói có đúng hay không?" Dương Lịch Trung nghe xong, hai mắt tỏa sáng. Hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu? Cái này Lý Hoài Đức, mặc dù ngày bình thường chỉ toàn sẽ vớt mông ngựa, nhưng lần này ra chủ ý cũng không tệ. "Ân, ngươi đề nghị này không tệ." Tiếp lấy, Dương Lịch Trung lại nhìn về phía Sở Thiên, "Sở Thiên à, Lý chủ nhiệm đề nghị ngươi cũng nghe đến, ngươi cảm thấy thế nào à?" "Dương Xưởng trưởng, ta phục tùng tổ chức căn bài, chính là ngài nhìn có thể hay không đến lúc đó cho ta gãy đổi thành phiếu nha." Sở Thiên nhàn nhạt đáp, hắn biết chính mình không có cự tuyệt chỗ trống. Thú hồ, như thế tốt việc cực kỳ khủng khiếp, hắn cũng không muốn cự tuyệt. Lấy hắn hiện tại tài nghệ này, đánh đến thịt bọn hắn một nhà ba khẩu cũng ăn không được, để đó cũng là để đó, còn không bằng biến thành phiếu. Còn nữa, nói không chừng thời gian dài, chính mình cái này nhân viên cấp bậc liền có thể đi lên trên một lít. Dương Dịch Trung vỗ vỗ Sở Thiên bả vai, sang sảng cười nói, "Không có vấn đề, về sau, ngươi liền vung ra tay chân đi săn. Đánh tới vật gì tốt, cứ việc hướng xưởng bên trong đưa. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." "Tốt, cảm ơn xưởng trưởng cùng Lý chủ nhiệm." "Lý chủ nhiệm, ngươi là phân công quản lý hậu cần, chuyện này liền giao cho ngươi đến phụ trách." "Ngài yên tâm, ta nhất định phụ trách tốt chuyện này." Sở Thiên đứng ở một bên, nghe lấy hai người đối thoại, trong lòng minh bạch mấy phần. Dương Lịch Trung là phụ thân hắn chiến hữu cũ, năm đó nhận qua phụ thân ân huệ, hắn không có lý do không đồng ý, mà Dương Lịch Trung kỳ thật cũng đang giàu như thế nào mới có thể danh chính ngôn thuận giúp đỡ hắn. Lý Hoài Đức đề nghị vừa vặn cáo đến hắn chỗ ngứa. Dương Lịch Trung lại cùng Sở Thiên nói mấy câu, cái này mới chú ý tới thời gian không còn sớm, liền nói, "Đi, không chậm trễ các ngươi công tác, ta lại đi phân xưởng nhìn xem." Nói xong, liền mang sau lưng thư ký, hướng về phân xưởng phương hướng đi đến. Dương Lịch Trung đi rồi, Lý Hoài Đức góp đến Sở Thiên trước mặt, hạ thấp giọng hỏi, "Tiểu Thiên, lần trước nhờ ngươi sự kiện kia, thế nào?" Sở Thiên ra vẻ thần bí cười cười, "Lý chủ nhiệm, ta làm việc, ngươi còn lo lắng sao?" Nói xong, Sở Thiên liền quay người trở về văn phòng. Trở lại văn phòng phía sau, Sở Thiên trước tìm tới Lưu khoa trưởng, hồi báo vật tư mua sắm tình huống. "Khoa trưởng, lần này vật tư đều đã mua sắm đầy đủ hết, toàn bộ đều đặt ở trong kho hàng, ngài muốn hay không lại phái người đi một chuyến kiểm kê một lần?" Lưu khoa trưởng xua tay, "Không cần, ta tin được ngươi, ngươi làm việc ta yên tâm." "Cái kia đi." Sở Thiên trở lại chỗ ngồi, từ trong ngăn kéo lấy ra hai cái kia bình thuốc nhỏ, nhét vào trong túi, đi ra ngoài. "Hai loại dược đô là nhập khẩu, đối ngươi bệnh rất có ích lợi, ngươi sau khi trở về, một loại một lần ăn một viên, một ngày hai lần, kiên trì ăn sẽ hữu hiệu quả." Lý Hoài Đức tiếp nhận bình thuốc, quan sát tỉ mỉ. Hai loại thuốc hắn đều chưa từng thấy, đóng gói bên trên cũng đều là chút hắn nhìn không hiểu văn tự. "Cái này, thuốc này?" Lý Hoài Đức có chút do dự, đầu năm nay làm tới điểm đồ tốt không dễ dàng, hắn sợ Sở Thiên là tại lừa gạt hắn. Sở Thiên tự nhiên minh bạch Lý Hoài Đức lo lắng, hắn vừa cười vừa nói, "Lý chủ nhiệm, ngươi yên tâm, thuốc này tuyệt đối chính tông. Ta một cái bằng hữu là ở nước ngoài du học trở về, đây là hắn nhờ người ở nước ngoài mua, quốc nội bệnh viện căn bản là không có." Lý Hoài Đức nghe xong lời này, lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cái này Sở Thiên, vậy mà còn có từ nước ngoài du học trở về bằng hữu, không đơn giản a. Cùng lúc đó, hắn cũng bỏ đi đối thuốc tính chân thực lo lắng. "Vậy cái này thuốc sẽ không phải rất đắt a?" "Lý chủ nhiệm, là ai nói với ta, chỉ cần có thể trị tốt bệnh, bao nhiêu tiền đều không nói chơi." "Khúc khục là ta nói, đây không phải là sợ quá đắt nha, ha ha." "Không đắt không đắt, một bình giá thị trường 30 khối tiền, giá tiền này ngươi có thể tùy ý đi hỏi thăm, ngươi liền theo vào giá cả một bình 25 đồng tiền cho ta đi." Lý Hoài Đức do dự một lát, cuối cùng quyết định, "Đi, vậy liền 25 khối tiền à, thế nhưng, dạng này ngươi chẳng phải bị thua thiệt sao?" "Không có việc gì, chỉ cần có thể trị tốt Lý chủ nhiệm cái này bệnh, ta ăn điểm này thua thiệt không tính là cái gì." Mấy câu nói đến Lý Hoài Đức tâm hoa nộ phóng, ha ha. "Sở Thiên, tiểu tử ngươi, chính là thượng đạo a." Nói xong, Lý Hoài Đức liền từ trong túi tìm kiếm tiền, đưa cho Sở Thiên 50 nguyên. Lý chủ nhiệm, nhất định muốn đúng hạn theo lượng dùng mới có hiệu quả. Minh bạch minh bạch. Lý Hoài Đức liền vội vàng đem bình thuốc nhét vào túi bên trong, quay người đi. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Sở Thiên cóng súng săn cùng cái này một túi lớn công cụ ra cửa. Lần này đi mặc dù là vì tìm một chút của mộ, nhưng Sở Thiên cũng không có quên chính mình thợ săn thân phận. Bạn nhất gặp gỡ điểm thịt rừng, cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Đến chân núi lúc, Hồ Bát Nhất cùng Vương Bản Tử đã chờ ở đó. Vương Bản Tử chính buồn bực ngán ngẩm đá ven đường cục đá, trong miệng ngậm điếu thuốc. Gặp Sở Thiên tới, lập tức nhảy dựng lên. Ta nói Sở Thiên, ngươi có thể tỉnh tới. Với thời gian ước định cũng quá sớm, gà đều không có tỉnh đâu. Vương Bản Tử một bên phàn nàn, một bên nhìn từ trên xuống dưới Sở Thiên, ánh mắt rơi vào hắn cái kia cán súng săn bên trên. Ôi, còn mang theo ra hỏa đâu? Trong rừng sâu núi thẳm này thật có thịt rừng. Thử thời vận mà thôi. Hồ Bát Nhất đi tới, vỗ vỗ Sở Thiên bả vai, tới liền tốt, chúng ta lên đường đi, sớm một chút tìm tới địa phương sớm một chút yên tâm. Ba người dọc theo đường núi gập ghềnh một đường hướng lên trên. Sở Thiên đi ở trước nhất, hắn đối mảnh rừng núi này rõ như lòng bàn tay, trực tiếp mang theo hai người đi tắt tiến lên. Vương Bản Tử đi ở phía sau, vừa đi vừa thở hổn hển. Ta nói Sở Thiên, ngươi chuyện này đối với nơi này quen thuộc, trước đây thường xuyên đến. Ân, ta thường xuyên tới đây đi săn. Đi ước chừng nửa giờ, trước mắt rừng cây càng thêm rậm rạp. Sở Thiên đẩy ra lùm cây, một mảnh trống trải mặt nước xuất hiện tại ba người trước mặt. Hồ nước xanh biếc, tĩnh mịch mà mỹ lệ, phản phất ngăn cách tiến cảnh. Vương Bản Tử trực tiếp thấy choáng mắt, ta dựa vào. Nơi này thật đúng là có cái hồ a. Con mẹ nó rất xinh đẹp. Hồ Bát Nhất híp mắt quan sát đến mặt hồ này bình tĩnh, phía dưới không chừng cất giấu manh mối gì, đến đi xuống xem một chút mới rõ ràng. Chương 48, chui vào đáy hồ, gặp phải không biết tên quái vật khổng lồ. Chương 48, chui vào đáy hồ, gặp phải không biết tên quái vật khổng lồ. Nói xong, hắn bắt đầu giải ra áo khoác túi áo, chuẩn bị cởi quần áo. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Sở Thiên nói xong, cũng bắt đầu cởi quần áo. Hồ Bát Nhất quay đầu nhìn hắn một cái, có chút ngoài ý muốn, ngươi biết bơi? Sẽ, trước đây cùng một cái lao sư phó học qua mấy chiêu. Sở Thiên lạnh nhạt nói, cái kia là đâu? Cái này dưới nước tình huống phức tạp, nín thở cũng không phải đùa giỡn. Các loại bơi lội tư thế ta trên cơ bản đều sẽ, yên tâm đi. Hồ Bát Nhất gật gật đầu, trên dưới quan sát Sở Thiên một phen, ngươi được đấy tiểu tử, thâm tàng bất lộ à? Sau đó thuần thục cởi xuống áo khoác, lộ ra cường tráng trên thân, thả ngươi nhảy lên, đâm vào trong hồ nước. Ui ui ui, cái kia bản tử ta đây, các ngươi cũng không quản ta sao? Hồ Bát Nhất lại từ trong nước lộ đầu ra, hôm nay chính là trước dò xét một cái nhìn có hay không mộ, đi nhiều người như vậy cũng vô dụng, nếu không ngươi trước ở phía trên đợi à? Cũng được. Nói xong, Sở Thiên cũng bịch một tiếng, nhảy vào trong hồ. Hồ nước băng lãnh thấu xương, tầm nhìn cứ thấp, càng hướng xuống, tia sáng càng tối. Xung quanh một mảnh lũ lụt, giống như là tiến vào một cái thế giới khác. Các loại hình thù kỳ quái cây rong ở trong nước chập chờn, để người cảm thấy kiềm chế, ngực khó chịu. Lặn xuống nước chừng hơn 10 mét, đáy hồ cảnh tượng dần dần rõ ràng. Sở Thiên cùng Hồ Bát Nhất trao đổi một ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc. Hồ Bát Nhất mở ra chống nước đèn tin, một bó ánh sáng mạnh xuyên thấu u ám hồ nước, chiếu sáng phía trước một mảnh nhỏ khu vực. Đáy hồ cũng không phải là bằng phẳng bùn cát, mà là một mảnh loạn thạch đá lởm chởm cảnh tượng. To lớn hòn đá hình dạng quái dị, mặt ngoài che kín rêu xanh. Một chút không biết tên cây rong ở trong nước chập chờn, khiến người dùng mình. Sở Thiên cùng Hồ Bát Nhất tiếp tục theo loạn thạch phương hướng bơi lên. Một lát sau, tại bọn họ trước mặt, bất ngờ xuất hiện một mảnh to lớn bàn đá xanh xếp thành mặt đất. Mà phiến đá phần cuối, mơ hồ có thể thấy được một tòa kiến trúc hùng vĩ hình dáng. Tại u ám trong hồ nước, lộ ra đặc biệt thần bí cùng quỷ dị. Hồ Bát Nhất không nói gì, chỉ là hướng Sở Thiên so cái cẩn thận động tác tay, liền dẫn đầu hướng cái kia mảnh kiến trúc bơi đi. Sở Thiên gật gật đầu, theo thật sát phía sau hắn. Mảnh này dưới nước kiến trúc hoàn toàn lật đổ bọn họ đối cổ mộ nhận biết. Nó không giống như là một tòa mộ huyệt, càng giống là một tòa bị chìm ngập cung điện. Cung điện xây dựng lưng vào núi, chủ thể kết cấu từ to lớn bản đá xanh xây thành. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, mặt ngoài đã bò đầy rêu xanh, nhưng lờ mờ có thể thấy được tinh xảo điều khắc. Cung điện ngay phía trước là một tòa cao tới hơn 10 mét đền thờ. Đền thờ hai bên các ngồi xổm một cái thạch điêu quái thú. Dương nhanh muốn bước, khuôn mặt dữ tợn, cũng không biết là loại nào sinh vật. Đền thờ phía trên, mơ hồ có thể thấy được ba chữ to. Nhưng đoán chừng bởi vì niên đại quá xa xưa, bộ phận bút họa đã có chút nhìn không rõ ràng. Bên này, Sở Thiên dùng đèn tin cẩn thận quan sát đến đền thờ hoàn cảnh xung quanh. Đột nhiên, hắn đem chùm sáng dừng lại tại đền thờ phía bên phải một chỗ trên vách đá. Theo Sở Thiên ngón tay phương hướng, Hồ Bát Nhất nhìn thấy một cái cao cỡ một người động khẩu bất ngờ xuất hiện tại trên vách đá. Động khẩu phía trên khắc lấy hai cái cổ phát chữ Triện Sinh Môn. Hai người liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ hưng phấn. Cái này Sinh Môn về sau lại sẽ cất giấu cái gì bí mật? Đi, đi vào nhìn một cái. Hồ Bát Nhất so thủ thế, dẫn đầu hướng động khẩu bơi đi. Sở Thiên theo sát phía sau, hai người một trước một sau tiến vào động khẩu. Vừa tiến vào động khẩu, một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt, để người nhịn không được dùng mình một cái. Huyệt động này tựa hồ so bên ngoài nhiệt độ nước thấp hơn, mà còn tràn ngập một cỗ khó ngửi mùi nấm mốc. Đúng lúc này, một trận kỳ quái âm thanh từ hang động chỗ sâu truyền đến, giống như là một loại nào đó động vật gầm nhẹ, lại giống là kim loại ma sát âm thanh, nghe đến người dùng mình. Sở Thiên cùng Hồ Bát Nhất để cao cảnh giác, hai người đưa lưng về phía, dùng đèn tin cẩn thận tìm kiếm xung quanh. Đột nhiên, cái kia quỷ dị âm thanh vang lên lần nữa, mà còn âm thanh càng gần. Trong khoảnh khắc, Sở Thiên thậm chí có thể cảm giác được chính mình phần gáy lông tơ đều dựng lên. Hồ Bát Nhất hiển nhiên cũng nghe đến âm thanh. Hắn so thủ thế, ra hiệu Sở Thiên đóng lại đèn tin. Hắc ám nháy mắt đem bọn họ thôn phệ. Nguyên bản yếu ớt ánh sáng biến mất, không biết cảm giác sợ hãi càng thêm nồng đậm. Sở Thiên ngừng thở, nghiêng hai lắng nghe động tĩnh xung quanh. Soạt, soạt, soạt. Sở Thiên nhìn thấy từ trong bóng tối chậm rãi bơi lại một cái bóng đen to lớn. Bóng đen kia ở trong nước đung đưa không ngừng, giống như là một đoàn to lớn cây rong, nhưng lại hình như không phải. Tóm lại liền là phi thường kỳ quái, căn bản không nghĩ ra được sẽ là cái quái gì. Sở Thiên đã sớm biết, cái này trong cổ mộ cái gì vật ly kỳ cổ quái cơ quan tông tử các loại cũng có thể sẽ xuất hiện. Nhưng cho dù có tầng này chuẩn bị tâm lý, hắn y nguyên đối sắp đến cái này quái vật khổng lồ cảm thấy một cô âm thầm sợ hãi. Đến cùng sẽ là gì chứ? Theo bóng đen càng ngày càng gần, bọn họ cuối cùng thấy rõ thứ này bộ mặt thật đó là một cái to lớn con quốc. Cái này con quốc hình thể to lớn, khoảng chừng dài hơn 1 mét, toàn thân mọc đầy u cục. Một đôi phồng lên con mắt phát ra yếu ớt ánh sáng xanh lục, thoạt nhìn quỷ dị vô cùng. Nó mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra bên trong rậm rạp chẳng chịt răng nanh. Một cỗ mùi hôi thối đập vào mặt, khiến người buồn nôn. Sở Thiên nhịn không được ở trong lòng chửi mắng, mãi mãi, cái này mộ chủ nhân khẩu vị đủ nặng, nuôi như thế cái đồ chơi trong nhà hộ viện. Hồ Bát Nhất dù sao cũng là Mạc Kim giáo úy xuất thân, cái gì yêu ma quỷ quái chưa từng thấy. Trước mắt cái này lớn con quốc mặc dù buồn nôn một chút, nhưng còn không đến mức để hắn tự loạn trợ cước. Hắn một phát bắt được Sở Thiên, thần tốc hướng về sau tối lui. Nhưng mà cái kia con quốc lớn lại theo đuổi không bỏ, tanh hôi nước bọt gần như phun đến trên mặt bọn họ. Hồ Bát Nhất kinh nghiệm phong phú, hắn phát hiện huyệt động này địa thế phức tạp, khắp nơi đều là quái thạch đá lởm chởm, liền lôi kéo Sở Thiên chuyên hướng chật hẹp địa phương chui. Cái kia con quốc lớn hình thể khổng lồ, trong lúc nhất thời cũng là không làm gì được bọn họ. Có thể đây cũng không phải là kế lâu dài, huyệt động này bên trong dưỡng khí có hạn. Lại như thế lâu dài, liền tính không bị cái này con quốc ăn, cũng phải tươi sống nín chết ở chỗ này. Sở Thiên trong lòng âm thầm gấp, hắn vô ý thức sờ lên trong túi phát đổi ấn. Cái đồ chơi này cũng không biết có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái kia con quốc lớn đột nhiên từ một tảng đá lớn phía sau thoát ra, mở ra miệng to như chậu máu hướng hai người đánh tới. Hồ Bát Nhất đống nhiên quay người lại, hiểm lại càng hiểm tránh thoát lớn con quốc công kích. Cái kia lớn con quốc một kích không trúng, ở trong nước vụng về bốn éo người, chuẩn bị lại lần nữa phát động công kích. Đi mau. Hồ Bát Nhất thừa dịp cái này trống rỗng, một phát bắt được Sở Thiên cánh tay, đem hết toàn lực hướng lên trên bơi đi. Hai người ở trong nước hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, cái kia lớn con quốc lại theo đuổi không bỏ. To lớn thân hình tại chật hẹp trong huyệt động mạnh mẽ đâm tới, kích thích từng trận vận đục dòng nước. Bối rối bên trong, Sở Thiên cùng Hồ Bát Nhất bị một cô ám lưu tách ra. Sở Thiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện chính mình đã bị vọt tới một chỗ tương đối rộng lớn trong huyệt động. Mà cái kia lớn con quốc, chính mắt lom lom ngăn tại trước mặt hắn. Hoa một tiếng thê lương kêu thảm trong huyệt động quanh quẩn. Cái kia lớn con quốc thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ, lập tức vô lực chìm vào trong nước, kích thích một mảnh vận đục bùn cát. Tình huống như thế nào? Sở Thiên bối rối, Hồ Bát Nhất càng bối rối. Lúc này, Hồ Bát Nhất chỉ Sở Thiên đối chỗ. Sở Thiên nghi hoặc mà cúi đầu, khá lắm, viên kia phát đổi ấn, lúc này đang phát ra kim sắc quang mang. Ta dựa vào, cái đồ chơi này thật đúng là hữu hiệu. Chương 49, là thời điểm nên cải tạo gian phòng. Chương 49, là thời điểm nên cải tạo gian phòng. Cái kia lớn con cóc chìm xuống về sau, trên mặt nước lăn lộn lên từng đợt màu vàng nâu và đục. Giống như là nấu nát rau dại cháo đồng dạng, tản ra một cỗ khiến người buồn nôn mùi hôi thối. Sở Thiên ngừng thở, cố nén trong dạ dày phiên giang đảo hải buồn nôn cảm giác. Đưa tay lau mặt một cái bên trên nước bẩn, trong lòng thầm mắng, đây con mẹ nó chính là nơi quái quỷ gì, cái này nước cũng quá bẩn thỉu. Hồ Bát Nhất cũng sặc mấy cái, sắc mặt hơi trắng bệnh. Lập tức ý thức được, trong này nước sợ không phải mấy trăm năm không có lưu động qua, tất cả đều là độc tố, phải tranh thủ thời gian đi. Hai người ăn nhịp với nhau, ra sức hướng trên mặt nước bơi đi. Tốt tại đoạn này đường thủy không tính là quá lâu, hai người rất nhanh liền nổi lên mặt nước. Sở Thiên ghé vào bên bờ, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Tổ tông của ta ai, các ngươi có thể tính đi ra. Bàn tử lúc đầu chính tựa vào dưới một thân cây ngủ gật, nghe thấy động tĩnh, trở mình một cái bò dậy, nhìn thấy toàn thân ướt đẫm hai người, lập tức thở dài một hơi. Ta nói hai người các ngươi làm sao đi xuống lâu như vậy, ta còn tưởng rằng các ngươi bị quỷ nước kéo đi đâu. Tới ngươi miệng quả đen. Hồ Bát Nhất tức giận lườm hắn một cái, chúng ta là đi xuống dò đường, ngươi ngược lại tốt, ngủ ở đây lớn cảm giác. Hắc hắc, đây không phải là tin tưởng các ngươi nha. Bàn tử cười ha hả, đưa cho Hồ Bát Nhất cùng Sở Thiên mỗi người một cái khăn lông khô, thế nào, tìm tới cổ mộ nhập khẩu không có. Hồ Bát Nhất tiếp nhận khăn mặt lung tung lau một cái mặt, gật gật đầu, tìm tới, liền tại đáy đầm nước bên dưới. Vậy còn chờ gì, nhanh a. Bàn tử nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, bàn ra ta đã sớm không thể chờ đợi. Gấp cái gì? Hồ Bát Nhất trừng mắt liếc hắn một cái, chúng ta vừa vặn đi vào, liền gặp một cái to lớn con quốc. Con quốc? Chúng ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy cái đồ chơi này, cái kia sau đó thì sao? Bàn tử mở to hai mắt nhìn, phảng phất tại nghe thiên thư đồng dạng. Về sau, may mắn mà có Sở Thiên trong túi một vật, cứu hai ta. Hồ Bát Nhất nói xong, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc về phía Sở Thiên túi. Đồ vật? Thứ gì? Sở Thiên, thuận tiện để ta xem một chút sao? Bàn tử nghe xong lời này, lập tức hứng thú, xoa xoa tay góp đến Sở Thiên trước mặt. Sở Thiên cũng không nhăn nhó, từ trong túi lấy ra viên kia phát đổi ấn, đưa cho bàn tử. Bàn tử tiếp nhận đi, đặt ở trong tay lật qua lật lại nhìn nửa ngày. Cau mày, trong miệng lẩm bẩm, cái đồ chơi này làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt, hình như ở đâu gặp qua phát đổi ấn đều là từ trí thuần ngọc thạch chế tạo. Thiết kế tinh xảo, trung tâm khắc một cái hung mãnh uy vũ long sư. phát đổi ấn là phát đổi phái hộ thân trừ tà vật phẩm, mỗi cái phát khiu thiên quan đều sẽ đeo. Kiện thần khí này bên trên khắc có thiên quan chúc phúc, không gì kiêng kỵ chữ. Hồ Bát Nhất đem phát đổi ấn từ bản tử trong tay cầm tới, cẩn thận tường tận xem xét một phen, sắc mặt lập tức thay đổi đến nghiêm túc lên. Đây không phải là phát khiu thiên quan phát đổi ấn sao? Sở Thiên, tiểu tử ngươi làm sao sẽ có cái này đồ vật? Sở Thiên nhún vai, này, cái đồ chơi này à, là ta sớm phía trước từ quỷ thị bên trong đãi, lúc ấy nhìn xem thật có ý tứ, liền mua lại, ai biết thật đúng là có thể phát huy được tác dụng. Quỷ thị? Làm sao có thể? Bàn tử một mặt không tin, bàn ra ta có thể là lâu dài trà trộn tại thị trường đồ cổ người, cái gì vật ly kỳ cổ quái chưa từng thấy, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy quỷ thị có cái đồ chơi này. Hồ Bát Nhất đánh gãy bàn tử lời nói, đây cũng chưa hẳn, xác thực có phe phái trộn mộ người, làm lấy liền không làm, rửa tay không làm về sau. Nói không chừng liền nhờ người đem những vật này chuyển tay bán đi, cũng là có khả năng. Nói xong, hắn nhìn hướng Sở Thiên, người hoa bao nhiêu tiền đãi? Này, đều là chút chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được, chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút tiếp xuống làm sao vào cái này của bộ a. Bàn tử còn muốn lại hỏi, lại bị Hồ Bát Nhất một ánh mắt ngăn lại. Hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng biết bây giờ không phải là truy tìm nguồn gốc thời điểm. Đi, chúng ta vẫn là đi về nghỉ trước nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần lại tính toán sau. Đúng, Sở Thiên, ngươi là làm việc gì nha?
Hạ, ta liền tại một cái trong xưởng đi làm.
Trong xưởng, cái gì xưởng?
Tiết cương xưởng.
Tiết cương xưởng, đây chính là nơi của ta, có cố định công tác, không lo ăn không lo uống. Với trêu ghẹo ta, nào có tốt như vậy nha, còn không phải mỗi tháng kiếm như vậy điểm ít đòi tiền lương. Cho nên, ngươi liền nghĩ đi săn một chút, lại vạn nhất phát hiện chút gì đó bà bối, đổi thành tiền. Chính là, ha ha ha. Hồ Bát Nhất sờ lên cái cằm, trầm tư một lát, nói, cái kia nếu không như vậy đi, ba ngày sau chúng ta lại đi xuống một lần.
Tốt, không có vấn đề, vậy chúng ta liền định buổi sáng 7 điểm, tại núi rừng nhập khẩu gặp.
Đi, vậy cứ thế quyết định. Nói xong, ba người liền cầm lên đồ vật, hướng núi rừng cửa ra vào đi đến. Trở lại tứ hợp viện, Sở Thiên trước đi viện tử bên trong đánh mấy thùng nước, đổ vào nồi sắt bên trong. Hắn hôm nay tại trong hồ nước ngâm nửa ngày, trên thân đã sớm tỏa ra một cỗ mùi nấm mốc. Lòng bếp bên trong nhồi vào dâm tủi, lửa cháy hừng hực liếm láp đáy nồi. Chỉ chốc lát sau, nước liền bốc lên hơi nóng. Gian này phòng bên cạnh vốn là dùng để chất đống tạp vật, bây giờ bị Sở Thiên đơn giản thu thập một chút, miễn cưỡng có thể ở lại người. Bất quá không gian thực tế quá nhỏ, Sở Thiên chỉ có thể không lời, cẩn thận từng ly từng tí hướng trên thân tới nước, sợ đụng phải vết tường. Hắn nhìn xem gian này có chút cũ nát phòng bên cạnh, trong lòng đột nhiên toát ra một ý nghĩ, nhà này, đến cải tạo cải tạo. Nhà bọn họ tổng cộng liền 2 gian phòng, một gian dùng để làm phòng ngủ, một gian phòng bên cạnh dùng để làm phòng bếp kiêm gian tạp vật. Bình thường thích hợp một chút tạm được, nhưng bây giờ vấn đề là, Dương Tuệ Hoa sở viện đều là nữ tính, hắn cùng bọn họ ở tại chung một mái nhà, luôn cảm thấy có chút không tiện. Ngày thứ 2, Sở Thiên vừa mới tiến hết cương xưởng cửa lớn, liền nhìn thấy cột công cáo phía trước vây một vòng người. Từng cái rũ cổ, liền kém đem đầu nhét vào cột công cáo bên trong. Chỉ thấy cột công cáo bên trên dán vào một tấm giấy đỏ, trên đó viết liên quan tới tổ chức xuống nông thôn mua sắm công tác thông báo. Xuống nông thôn mua sắm. Đầu năm nay nông thôn so nội thành quá khổ, ai nguyện ý đi a? Đúng thế, nghe nói nông thôn liền cơm đều ăn không đủ no, còn phải mỗi ngày làm việc, đây không phải là muốn mạng nha. Người xung quanh nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên cũng không nguyện ý đi nông thôn. Sở Thiên trong lòng lại khẽ động, cái này nông thôn, với hắn mà nói, có thể là chỗ tốt. Đang suy nghĩ, chỉ nghe thấy Lưu khoa trưởng lôi kéo cuống học đều vây quanh tại nơi này làm gì chứ? Đều nhàn rỗi không chuyện gì làm đúng không? Nhanh, đều cho ta đi phòng họp mở hội. Mọi người nghe xong, lập tức tan tác như chim ong. Nói là phòng họp, kỳ thật chính là cái phòng trống, chi mấy tấm cái bàn, bốn phía trên tường dán chút quảng cáo. Lý Hoài Đức xem như hội nghị phát ngôn viên, ngồi tại phía trước nhất một cái bàn chính giữa, đối mặt với đại gia. Sở Thiên đi vào phía sau, Lý Hoài Đức đầu tiên là nhìn Sở Thiên một cái, trong mắt vẫn như cũ là thần sắc cảm kích. Người đến đông đủ phía sau, Lý Hoài Đức háng giọng một cái, bắt đầu hắn diễn thuyết, các đồng chí, hôm nay triệu tập đại gia đến mở hội, chủ yếu là vì hưởng ứng quốc gia hiệu triệu loại này giải thích quả nhiên là không phân thời đại a. Có lẽ là bữa sáng ăn quá no bụng, còn không có nghe một hồi, Sở Thiên liền có chút buồn ngủ. Cho nên, trải qua bộ hậu cần nghiên cứu quyết định, từ mua sắm khoa điều một nhóm đồng chí, xuống nông thôn đi mua sắm nông sản phẩm. Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng họp lập tức sôi trào.
Cái gì?
Xuống nông thôn mua sắm? Cái này đến lúc nào rồi, còn xuống nông thôn?
Đúng thế, nông thôn điều kiện kia, đi không được bị dày vào nhà.
Chủ nhiệm, ngài cùng thượng cấp nói một chút, có thể không đi được không a? Nghe nói nông thôn hiện tại cũng ăn không no, chúng ta đi không được đói bụng a. Sở Thiên nghe lấy người xung quanh phàn nàn, trong lòng lại âm thầm cao hứng. Chương 50, đám người này biết cái gì, nông thôn có thể là nơi tốt. Chương 50, đám người này biết cái gì, nông thôn có thể là nơi tốt. Đám người này biết cái gì, nông thôn có thể là chỗ tốt a. Núi cao hoàng đế xa, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Vừa vặn kinh thành những này sơn giã đều sắp bị hắn đánh không sai biệt lắm, nông thôn núi càng nhiều. Nói không chừng có thể săn được càng nhiều thú săn, đến lúc đó đổi lại thành các loại phiếu, gác ý. Ngồi tại hội nghị trung ương Lý Hoài Đức nghe lấy mọi người phàn nàn, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn đông nhiên vô bàn một cái, giận dữ hét, tất cả im miệng cho ta. Đây là cấp trên chỉ thị, các ngươi có ý kiến, chính mình đi tìm cấp trên phản ứng đi. Mọi người nhất thời câm như hến, ai cũng không dám lên tiếng nữa. Lý Hoài Đức cái này mới hòa hoãn một cái ngữ khí, nói, ta biết, tất cả mọi người không muốn đi nông thôn, thế nhưng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiện tại nội thành vật tư thiếu thốn, chúng ta nếu là không đi nông thôn mua sắm, xưởng bên trong công nhân các huynh đệ ăn cái gì uống gì? Có thể là không có khả năng là. Lý Hoài Đức đánh gây muốn người nói chuyện, ta biết đại gia có lo lắng, thế nhưng ta có thể hướng đại gia cam đoan, lần này xuống nông thôn, ta sẽ hết sức vì mọi người tranh thủ đãi ngộ tốt nhất. Phòng họp vẫn như cũ yên tĩnh lạ thường, không ai nguyện ý đứng ra. Lần này xuống nông thôn, chủ yếu là mua sắm lương thực cùng rau dưa, đến mức những thứ đồ khác, liền nhìn tình huống a đi, ta cũng không cùng các ngươi nhiều lời, ta liền một câu, lần này xuống nông thôn, ai nguyện ý đi? Vừa dứt lời, tất cả mọi người cúi đầu, sợ bị Lý Hoài Đức điểm đến tên. Làm sao, cũng không nguyện ý đi. Lý Hoài Đức nhìn xem mọi người phản ứng, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đúng lúc này, Sở Thiên chậm rãi đứng lên, ta đi. Sở Thiên. Lý Hoài Đức kinh ngạc nhìn xem Sở Thiên, tựa hồ không thể tin vào tai của mình. Ngươi xác định? Xác định, Lý chủ nhiệm. Tốt. Lý Hoài Đức vỗ bàn một cái, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười, ta liền biết, Sở Thiên đồng chí ngươi là sẽ không để ta thất vọng. Lý Hoài Đức thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhìn xung quanh bốn phía một cái, hỏi, Sở Thiên đồng chí rất có giác ngộ, còn có ai nguyện ý cùng hắn cùng đi? Hai người đi người bạn, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mua sắm khoa mấy người đem đầu chôn đến thấp hơn, hận không thể đem mặt đều nhét vào trong đũng quần. Sở Thiên nhìn xem đám này đáng yêu đồng sự, trong lòng cười lạnh một tiếng. Đến, anh em một người tiêu xái vui sướng đi, mới lười mang các người đám người này. Lý chủ nhiệm, ta nhìn cũng không cần phiền phức người khác, chính ta một người đi là được. Trong phòng họp lập tức giống sôi trào đồng đạo, đại gia nhộn nhịp châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ ta đi, cái này Sở Thiên là thật ngốc vẫn là giả ngốc a? Một người đi nông thôn, cái kia không phải mệt chết. Ta nhìn hắn là nghĩ ra danh tiếng a. Một người đi, đến lúc đó trở về không được thổi thượng tiên a. Thổi cái rắm. Nông thôn hiện tại đó là tình huống như thế nào, không chừng đi liền không về được. Sở Thiên nghe lấy xung quanh nghị luận, trong lòng cười lạnh một tiếng, một đám biết ngồi đáy giếng. Lao tử đi nông thôn, đó là đi hưởng phúc. Đều đừng ầm ĩ, yên tĩnh. Yên tĩnh. Lý Hoài Đức vỗ bàn một cái, phòng họp lập tức yên tĩnh lại. Chính ngươi một người đi, như vậy sao được? Nông thôn xa như vậy, ngươi một người đi quá nguy hiểm. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là vạn nhất Sở Thiên xảy ra chuyện, hắn vô luận như thế nào đều không thể cùng Dương Sưởng trưởng bàn giao. Lần trước gặp Sở Thiên lúc, Lý Hoài Đức liền phát giác Dương Lịch Trung cùng Sở Thiên quan hệ so hắn tưởng tượng đến còn muốn tốt. Dương Lịch Trung nhìn Sở Thiên ánh mắt, liền phảng phất tại nhìn chính mình. Nhi tử đồng dạng. Chẳng lẽ Sở Thiên là Dương Lịch Trung ở bên ngoài còn tư sinh? Ý nghĩ này vừa ra tới, liền Lý Hoài Đức bản thân đều giật nảy mình. Lại cẩn thận hồi tưởng hai người tướng mạo, mặt mày ở giữa xác thực giống nhau đến mấy phần. Lý chủ nhiệm, ngươi cứ yên tâm đi, lại nói, hiện tại là niên đại gì, còn có thể để thổ phỉ đem ta cho cướp phải không? Lý Hoài Đức vẫn còn có chút do dự, đang muốn khuyên mấy câu nữa. Lại đột nhiên nghĩ đến Sở Thiên phía trước đánh chết một con báo sự tích, liền không nói thêm gì nữa. Tiểu tử này, lá gan to đến dọa người, nói không chừng thật đúng là có thể một người giải quyết. Vậy được rồi, tất nhiên ngươi kiên trì, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Lý Hoài Đức cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, bất quá ngươi một người đi, nhất định muốn chú ý an toàn, có chuyện gì kịp thời cùng xưởng bên trong liên hệ. Minh Bạch. Tất cả mọi người có lẽ hướng Sở Thiên đồng chí học tập hắn kính dâng tinh thần. Sau đó, trong phòng họp vang lên từng trận tiếng vỗ tay. Lý Hoài Đức phất phất tay, ra hiệu những người khác có thể đi, sau đó đem Sở Thiên lưu lại. Mọi người đi rồi. Sở Thiên à, lần này xuống nông thôn, ngươi vất vả một điểm, phong phú mua một chút lương thực trở về, ngươi cũng biết, hiện tại xưởng bên trong lương thực dự trữ không nhiều lắm, các công nhân đều chỉ vào những này lương thực ăn cơm đâu. Lý chủ nhiệm, ngươi yên tâm đi, ta nhất định hết sức nỗ lực. Ân, ta tin tưởng ngươi. Lý Hoài Đức vỗ vỗ Sở Thiên bả vai, nửa tháng sau xuất phát, ngươi gần nhất có thể chuẩn bị một chút. Sở Thiên đi ra phòng họp, thoải mái duỗi lưng một cái. Nửa tháng sau, cũng chính là đầu tháng 9, thời tiết liền nên chuyển lạnh, chính là lên núi săn thú thời điểm tốt. Đến lúc đó, hừ hừ. Về tứ hợp viện trên đường, Sở Thiên trực tiếp lách mình vào không gian. Vừa vào không gian, liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Nguyên bản chùi lủi đồng ruộng, bây giờ lại mọc đầy xanh mơn mởn lá cây. Sở Thiên trực tiếp hướng đi ruộng đồng, chỉ thấy xanh mơn mởn khoai tây mạ bên dưới, từng cái tròn vo khoai tây đã thò đầu ra. Hắn tiện tay đào mấy viên, dùng tay nhất trà sát, liền lộ ra màu vàng kim thịt quả. Một cỗ nồng đậm khoai tây mùi thơm nước mũi mà đến, so bên ngoài những cái kia khô cằn không có gì hương vị khoai tây có thể mạnh hơn nhiều. Không gian này sản xuất đồ vật chính là không giống a. Sở Thiên hái tràn đầy một giỏ khoai tây, thỏa mãn vùi tay bên trên bùn đất. Quyết định buổi tối liền dùng những này khoai tây làm nói chua cay sợi khoai tây. Tiếp lấy, Sở Thiên lại đi ra cầm trong khu nhìn một chút. Thuần thục từ ổ gà bên trong móc mấy quả trứng gà, cái này mới đi đến bên hồ. Cầm lấy cần câu, treo lên mồi câu. Thiện tay hất lên, dây câu liền bay đến giữa hồ. Không bao lâu, cần câu liền kịch liệt lay động. Sở Thiên dùng sức lôi kéo, một đầu màu mỡ con cá liền bị hắn câu đi lên. Buổi tối, Sở Thiên tiêu phí một giờ làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Có hầm cá chua cay sợi khoai tây còn có trứng tráng. Ưu hiếp tươi non, sợi khoai tây thoải mái giòn ngon miệng, trứng gà hương trượt. Lại phối hợp Dương Tuệ Hoa hấp bánh bao chay, quả thực là nhân gian mỹ vị. Một nhà ba người ăn đến là phi thường thỏa mãn. Chương 51, Sở Thiên huynh đệ, ngươi rốt cuộc là ai? Chương 51, Sở Thiên huynh đệ, ngươi rốt cuộc là ai? Ba ngày sau, núi rừng nhập khẩu. Ba người tụ lại phía sau, một đường đi tới bên hồ. Nhanh chóng cởi xuống y phục, con tốt ba lô, hít sâu một hơi, phù phù nhảy vào trong hồ. Có kinh nghiệm lần trước, lần này lặn xuống thuận lợi rất nhiều. Đáy đầm nước bộ vẫn là cái kia mảnh u ám thâm thúy cảnh tượng. Rất nhanh, bọn họ lại lần nữa đi tới đạo thạch môn kia phía trước. Hồ Bát Nhất dẫn đầu bơi đi, đẩy ra cửa đá. Một cỗ âm lạnh ngập ức khí tức đập vào mặt, mộ đạo bên trong một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Sau lưng cửa đá phát ra ngột ngạt oanh minh, chậm rãi khép lại. Kỳ quái là, mộ đạo bên trong 10 phần khô khan, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình đem dòng nước ngăn cách tại bên ngoài. Hồ Bát Nhất từ ba lô bên trong lấy ra ánh sáng mạnh đèn tin, chiếu sáng đường phía trước. Theo sát, đây là một đầu hẹp dài đường hành lang, ba người dọc theo đường hành lang một đường tiến lên. Hai bên trên vách tường điêu khắc các loại kỳ quái đồ án, có hung thần ác sát quái thú, cũng có tư thái mê hồn mỹ nữ. Tại đèn tin tia sáng bên dưới lúc sáng lúc tối, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Ta nói la hổ, cái này mộ chủ nhân còn rất có phẩm vị a, cái này bích họa hòa đến, giống như thật. Bàn tử một bên đi, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đừng sờ loạn. Hồ Bát Nhất thấp giọng quát lớn một câu, cái này trong mộ cơ quan chủ điệp, cẩn thận xúc động cái gì cơ quan. Bàn tử rụt cổ một cái, không còn dám nói lung tung, đàng hoàng đi theo Hồ Bát Nhất sau lưng. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận ken két tiếng vang. Ngay sau đó, vô số mũi tên từ trên vách tường bắn đi ra. Cẩn thận. Hồ Bát Nhất đem bàn tử ngã nhào xuống đất. Mãi mãi, ta liền biết cái này mộ chủ nhân không có ý tốt. Bàn tử hú lên quái dị, cuốn quýt trốn tránh. Sở Thiên phản ứng cực nhanh, nháy mắt mở ra kim cương ô, chống tại đỉnh đầu. Đinh đinh đang đang, một trận loạn hưởng, những cái kia tên nọ bắn tại kim cương trên rủ, vậy mà không có thương tổn đến Sở Thiên mảy may. Bàn tử cùng Hồ Bát Nhất trốn tại Sở Thiên sau lưng, nhìn trận mắt hốt mồm. Ta dựa vào. Sở Thiên huynh đệ, với ô là cái gì làm, như bức như vậy. Bàn tử hoảng sợ nói. Sở Thiên thu hồi kim cương ô, cười nhạt một tiếng, một điểm nhỏ đồ chơi, không đáng nhắc đến. Hồ Bát Nhất từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên người một cái, nhìn hướng Sở Thiên trong ánh mắt nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu. Sở Thiên huynh đệ, ngươi rốt cuộc là ai? Sở Thiên ra vẻ thoải mái mà nhún vai, ta chính là người bình thường, Hồ đại ca ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Hồ Bát Nhất còn muốn lại hỏi, lại bị bàn tử đánh gãy. Đi lão hổ, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, đi xem một chút có cái gì bảo vật. Hồ Bát Nhất cũng biết bây giờ không phải là truy hỏi thời điểm, liền gật gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Sở Thiên cùng bàn tử theo sát phía sau, ba người dọc theo mộ đạo một đường tiến lên. Đi ước chừng thời gian một nén hương, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một tòa khí thế to lớn cung điện dưới đất xuất hiện tại ba người trước mặt. Ta giọt cái ngoan ngoãn. Cái này cần là quan lớn gì a, chết còn ở như thế xa hoa tòa nhà. Bàn tử nhịn không được kinh hô, trong mắt lóe ra tham lam tia sáng. Mộ thất có hình bát giác, đỉnh chóp là một bức to lớn bát quái đồ. Tám nơi hẻo lánh mỗi nơi đứng một cái bàn long của đá, trụ tử bên trên điêu khắc sinh động như thật long văn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đằng không mà lên. Mộ thất trung ương là một tòa cẩm thạch xây thành to lớn quan tài đứng ở đài cao bên trên. Hồ Bát Nhất cẩn thận quan sát đến mộ thất bố cục, thanh triều mộ táng hình dạng và cấu tạo, nhìn cái này quy mô, mộ chủ nhân thân phận không bình thường a. Sau đó hắn từ ba lô bên trong lấy ra mấy cây ngọn nến cùng một hộp diêm, thuần thục đốt, đem ngọn nến cố định tại quan tài góc đông nam. Mở nhạt ánh nến tại to lớn mộ thất bên trong chợt trờn. Tỏa ra quan tài đồng bên trên phức tạp hoa văn, càng lộ vẻ tinh mịch. Sở Thiên đi đến quan tài phía trước, phát hiện quan tài bên trên khắc đầy rậm rạp chẳng chịt văn tự. Cẩn thận phân biệt một phen, nhìn xem giống như là đầy văn. Hai người tới nhìn một cái, nhận biết những chữ này không? Bàn tử tiến lên trước, khiếp mắt xem xét đường này, thẳng lắc đầu. Cái này cái gì đồ chơi à, cùng nòng nọc giống như, tám thành là cái gì chú ngữ, phòng ngừa bên trong giả tông tử sát chết vùng dậy à. Ngươi biết cái gì? Hồ Bát Nhất đem bản tử lay qua một bên, cẩn thận phân biệt quan tài bên trên văn tự, ta phía trước ở trong bộ đội cùng một cái lao đồng chí học qua một điểm đầy văn, để ta xem một chút. Hồ Bát Nhất một bên nhìn xem, một bên từng chữ từng câu giải đọc, lông mày cũng càng nhăn càng chặt. Sở Thiên cũng không quay rời hắn, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, quan sát đến Hồ Bát Nhất biểu lộ. Hắn biết, những văn tự này khẳng định ẩn giấu đi cái gì bí mật, nếu không Hồ Bát Nhất không phải là bộ dáng này. Thật lâu, Hồ Bát Nhất mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt có chút ngưng trọng đối Sở Thiên cùng bàn tử nói, những này đầy văn ghi chép chính là tòa này mộ chủ nhân thân phận miêu tả, cùng với hắn cuộc đời một chút công trạng và thành tích. Xem ra, hẳn là một cái thân vương. Thì ra là thế. Các loại. Lại làm sao, lão hổ. Phía trên này còn nói Hồ Bát Nhất nuốt ngụm nước bọt, âm thanh có chút run rẩy, cái này mộ chủ nhân là tự sát. Cái gì? Bàn tử cùng Sở Thiên trong miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên nói. Mà còn, hắn còn tại cái này trong quan tài hạ nguyên rủa, nếu ai dám động đến hắn thi cốt, liền sẽ như thế nào? Bàn tử tim đều nhảy đến cổ rồi. Liền sẽ, vĩnh thế không được siêu sinh. Cái này, không phải, cái này sao có thể nha, ta cảm thấy ta cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, dứt khoát trực tiếp mở liền xong rồi thôi. Bàn tử xoa xoa tay, trong mắt lóe ra tham lam tia sáng. Không được, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Hồ Bát Nhất không có bị trước mắt dụ hoặc choáng váng đầu óc, hắn cẩn thận quan sát bốn phía. Cái này mộ thất bên trong khắp nơi lộ ra cổ quái, chúng ta phải cẩn thận một chút, đừng mắc lửa. Sở Thiên không nói gì, hắn ánh mắt rơi vào quan tài bên cạnh một pho tượng đá bên trên. Cái kia tượng đá điêu khắc chính là một người mặc thị vệ trang phục nam tử, khuôn mặt uy nghiêm, sinh động như thật. Chỉ là, cái kia tượng đá trong tay lại cầm một cái hàn quang loẹ loẹ bảo kiếm. Mũi kiếm nhắm thẳng vào quan tài phương hướng, càng xem càng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Một bên, bàn tử còn tại liễu lo không ngừng. Lão hổ, bàn gia ta nói câu không dễ nghe, chúng ta đến rồi, còn có thể tay không mà về phải không? Ta nhìn cái này quan tài cũng không có cái gì đặc biệt, chúng ta trực tiếp mở a. Gặp Hồ Bát Nhất cùng Sở Thiên vẫn là không hề bị lay động, Bàn Tử dứt khoát đẩy ra Hồ Bát Nhất, trực tiếp hướng đi quan tài.
Bàn Tử, ngươi làm cái gì?
Hồ Bát Nhất muốn ngăn cản đã không kịp, Bàn Tử đã bắt lại nắp quan tài biên giới.
Lên!
Bàn Tử hét lớn một tiếng, toàn thân bắp thịt đều căng thẳng, sử dụng ra sức bú sữa mẹ hướng lên trên nhất. Nắp quan tài phát ra tiếng vang trầm nặng, vậy mà thật bị hắn rung chuyển một điểm. Đúng lúc này, Sở Thiên đột nhiên hô to một tiếng, không tốt.
Bàn Tử mau lui lại.
Chương 52, sát chết vùng dậy. Nắp quan tài tự động bén lên.
Chương 52, sát chết vùng dậy.
Nắp quan tài tự động bén lên. Gần như liền tại Sở Thiên tiếng nói vừa ra đồng thời, Tôn Tiêu nguyên bản đứng yên bất động tượng đá vậy mà động. Nó đống nhiên đem trong tay bảo kiếm chỉ hướng quan tài. Một đạo chói mắt ánh sáng mạnh từ mũi kiếm bắn ra, thẳng tắp đánh vào quan tài bên trên. Đúng lúc này, chuyện càng quái dị phát sinh. Chỉ thấy cái kia tượng đá bảo kiếm trong tay đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh. Vậy mà siêu một cái từ tượng đá trong tay bay ra, chạy thẳng tới Bàn Tử mà đến.
Bàn Tử hú lên quái dị, lộn nào né tránh bay tới bảo kiếm.
Hồ Bát Nhất kéo lại Sở Thiên, trốn đến một cái cột đá phía sau. Cái kia bảo kiếm giống như là mọc mắt giống như, tại mộ thất bên trong khắp nơi tán loạn, đuổi theo ba người chạy.
Bàn Tử dọa đến hồn phi phách tán, một bên trốn tránh một bên hô to, cứu mạng a.
Bàn gia ta còn không có cưới nàng dâu đâu, cũng không muốn đem cái này thần thịt mỡ bàn giao ở chỗ này a.
Hồ Bát Nhất nhìn xem tán loạn bảo kiếm, cau mày.
Hắn từ ba lô bên trong lấy ra một cái kim loại côn, chăm chú nhìn bảo kiếm vận động quy tích. Nhắm ngay thời cơ, đột nhiên một gậy quất tới.
Keng, một tiếng vang thật lớn.
Hồ Bát Nhất vậy mà thật dùng tay gậy đem bảo kiếm đánh rất trên mặt đất.
Tốt lão hổ.
Bàn Tử thấy thế, lập tức tinh thần tỉnh táo, hướng về phía Hồ Bát Nhất giơ ngón tay cái lên. Nhưng mà, không đợi bọn họ buông lòng một hơi, cái kia bảo kiếm rơi trên mặt đất phía sau, vậy mà ông một cái bắn lên.
Thân kiếm run rẩy kịch liệt, phản phất tại tích góp lực lượng.
Không tốt, nó lại muốn công kích.
Sở Thiên hô to một tiếng, lần này cái kia bảo kiếm mục tiêu rõ ràng là hắn.
Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng điều động toàn thân chân khí, lẩm nhẩm cầu quyết.
Một giây sau,
keng, một tiếng, bay tới bảo kiếm hung hăng đâm vào Sở Thiên trên thân. Nhưng mà, khiến cho mọi người đều cảm thấy bất khả tư nghị chính là, cái kia bảo kiếm tại đụng phải Sở Thiên thân thể nháy mắt, vậy mà giống đụng phải một bức tường vô hình, bị đột nhiên gãy trở về. Bảo kiếm tại trên không lộn vài vòng, cuối cùng bịch một tiếng rơi trên mặt đất.
Thân kiếm run rẩy kịch liệt, tựa hồ đang giãy giụa muốn lại lần nữa phát động công kích, nhưng cuối cùng vẫn là dần dần yên tĩnh lại.
Bàn Tử từ dưới đất bò dậy, phủi mông một cái bên trên đùi, một mặt không thể tin nhìn chằm chằm Sở Thiên.
"Ta nói Sở Thiên, tiểu tử ngươi lúc nào luyện bản lĩnh này? Cái này phi kiếm đều có thể ngăn, ngươi nha là tường đồng bách sắt làm phải không?"
Sở Thiên cười nhạt một tiếng, "Cái này gọi kim trung cháo, thiếu lâm tuyệt học."
Kim trung cháo?
Bàn Tử trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, đây không phải là giang hồ trong truyền thuyết đồ chơi sao?
Thật đúng là có người sẽ a.
Quanh hắn Sở Thiên chuyển hai vòng, rất giống đang nhìn cái gì yêu thích đồ chơi.
"Ta nói Sở Thiên, với kim trung cháo luyện bao lâu? Đến cùng là thế nào luyện?
Dạy ta một chút thôi.
Ngươi nhìn ta, có phải là đặc biệt có luyện võ tiềm chất?"
Hồ Bát Nhất ở một bên lạnh lạnh xen vào một câu, liền với thân mỡ, luyện thành cái đạn thịt còn tạm được, còn kim trung cháo.
"Ta nhìn ngươi trước bớt mập một chút, đừng đến lúc đó chạy hai bước đường đều thở thành chó, còn thế nào cùng người ta học công phu?"
Bàn Tử nghe xong lời này liền không vui, "Lão hổ, ngươi đây là ghen ghét."
Chân chùi ghen ghét.
"Ta mập điểm làm sao vậy?
Lại nói, cái này luyện võ cùng hình thể có quan hệ gì?
Ngươi nhìn những cái kia đô vật tuyển thủ, cái nào không phải cao lớn và mỡ?
Nhân ra cái kia kêu lực lượng hình tuyển thủ, biết hay không?"
"Được a ngươi, còn lực lượng hình tuyển thủ, ta nhìn ngươi chính là lười động đậy, tìm cho mình mà cớ."
Hồ Bát Nhất không chút lưu tình chọc thủng hắn.
Bàn Tử bị Hồ Bát Nhất nói đến mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại bất lực phản bác, đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Sở Thiên.
"Sở Thiên, ngươi đừng nghe lão hồ nói mò, ta người này ý chí lực có thể kiên định, chỉ cần ta quyết định muốn học, liền không có học không được. Ngươi dạy ta một chút đi, ta làm trâu ngựa cho ngươi cũng được."
Nói xong, Bàn Tử vậy mà thật muốn cho Sở Thiên quỳ xuống.
Sở Thiên bị hắn quấn lấy thực tế không có cách nào, đang muốn mở miệng nói chuyện.
Đột nhiên, mộ thất bên trong truyền đến một trận kéo kẹt âm thanh.
Bàn Tử càng là dọa đến trốn đến Sở Thiên sau lưng, trong miệng lẩm bẩm, "Ta nói lão hổ, ngươi nghe thấy được sao?
Thanh âm này làm sao như thế khiếp người a?"
Không đợi Hồ Bát Nhất trả lời, mộ thất trung ương quan tài đột nhiên kịch liệt đung đưa.
Ngay sau đó, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn,
nắp quan tài bị một cỗ cường đại lực lượng hất tung ở mặt đất.
Bàn Tử dọa đến hú lên cái gì, kém chút đặt mông ngồi dưới đất.
Hồ Bát Nhất kéo lại hắn, thấp giọng quát lớn, "Ngươi gọi cái gì?
Muốn đem tông tử đều đưa tới sao?"
Trong quan tài, một thân ảnh chậm rãi ngồi dậy.
Mượn ánh đèn lờ mờ, ba người cái này mới nhìn rõ, cái kia vậy mà là một bộ trên người mặc cổ đại trang phục nam thi.
"Ái chà chà, tông tử."
Cái kia nam thi sắc mặt xanh đen, hốc mắt hăm sâu, lộ ra răng sắc nhọn như lao.
Hắn chậm rãi quay đầu, chống rông ánh mắt đảo qua ba người, cuối cùng dừng lại tại Sở Thiên trên thân.
Bàn Tử nhỏ giọng nói, "Sở Thiên, hắn đang nhìn ngươi."
"Ta nhìn thấy."
Sở Thiên vẫn như cũ rất bình tĩnh, thậm chí có chút kích động, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất tại trong cuộc sống hiện thực nhìn thấy tông tử.
"Vậy ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau chạy?"
"Chạy?"
Chó cười.
"Nên chạy là hắn."
"Ngươi nói cái gì?"
Nói xong, Sở Thiên từ trong túi lấy ra một tấm bùa vàng, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó đột nhiên đem lá bùa đập vào cương thi trên trán.
Nhắc tới cũng kỳ, lá bùa kia vừa tiếp xúc với cương thi làn da, lập tức giống như là nung đỏ bàn ủi lủng dạng, toát ra một cô khói xanh.
Toàn thân kịch liệt co quắp mấy lần, sau đó liền không nhúc nhích.
Cuối cùng đông một tiếng, thẳng tắp đổ về trong quan tài.
Bàn Tử thấy thế, cái này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi liệt tại trên mặt đất, vỗ ngực nói, ma ơi, hủ chết bàn ra ta. Cái đồ chơi này nếu là nhào lên, ta cái này một thân thịt mỡ còn chưa đủ nó nhét cái răng. Hồ Bát Nhất ghét bỏ nói, đi, mau dậy nhìn xem bảo bối a. Ngươi không phải một mực nhớ phát tài sao? Cái này trong quan tài đồ vật, đoán chừng đủ ngươi ăn mấy lời. Bàn tử nghe xong lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo, chờ mình một cái bò dậy, chạy đến quan tài bên cạnh, giương cổ lên hướng bên trong nhìn. Cái này xem xét không sao, bàn tử lập tức trợn cả mắt lên, miệng há thật to, đều có thể nhét vào một quả trứng gà. Làm người khác chú ý nhất là đỉnh đầu kim quan. Kim quan toàn bộ dùng vàng dòng chế tạo, mang lên còn khảm nạm vô số viên to lớn dạ minh châu. Cho dù là tại cái này hắc ám mộ thất bên trong, cũng tản ra hào quang chói sáng. Trừ cái đó ra, trong quan tài còn có các loại vàng bạc châu báu. Ví dụ như mặt nạ hoàng kim nhận phỉ thúy mã não châu xin dây chuyển chân châu sứ thanh hoa bình. Rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Mỗi một kiện đều giá trị liên thành, tùy tiện cầm đi ra ngoài một kiện, đều đủ để hành động toàn bộ giới sưu tập. Bàn tử nhìn đến trận cả mắt lên, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, ta cái ngoan ngoãn. Cái này cũng quá nhiều a, không chỉ là bàn tử, Sở Thiên cũng nhìn ngốc. Hắn không khỏi cảm thán, cái này cổ đại vương công quý tộc là thật có tiền a. Có thể tưởng tượng, khi còn sống mộ chủ nhân sống đến nên có nhiều thoải mái. Chương 53, xuất khẩu bị phong kín, vậy thì thế nào? Chương 53, xuất khẩu bị phong kín, vậy thì thế nào? Bên kia, bàn tử đã sớm không kịp chờ đợi mở ra ba lô, bắt đầu cầm lấy bảo bối hướng bên trong nhét. Không quản lớn nhỏ, cũng không quản giá trị bao nhiêu, chỉ cần là có thể mang đi, đều bị hắn một mạch hướng túi sách bên trong nhét. Ngươi điểm nhẹ, đừng đem đồ vật làm hư. Hồ Bát Nhất mặc dù cũng trông mà thèm, nhưng coi như duy trì một tia lý trí, nhắc nhở lấy bàn tử. Biết rồi biết rồi. Bàn tử không hề lo lắng đáp lời, động tác trên tay lại một điểm không có chậm. Rất nhanh, bàn tử ba lô liền bị nhét tràn đầy. Căng phồng, như cái sắp bạo tạc dưa hấu. Ai ôi, không được, chứa không nổi. Bàn tử phí sức kéo lên ba lô khóa kéo, phàn nàn nói, sớm biết liền mang cái lớn một chút bao hết. Hồ Bát Nhất cũng gia nhập đi vào, một bên hướng túi sách bên trong nhét đồ vật, còn vừa không quên nhắc nhở bàn tử, đừng chỉ nhìn lấy chính mình cầm, cho Sở Thiên cũng chừa chút. Bàn tử cũng không ngẩng đầu lên nói, biết biết, nhiều như thế ta cũng trang không xong nhà, ba người chúng ta người đều đến trang. Sở Thiên ở một bên nhìn xem, có chút dở khóc dở cười, sau đó cũng mở ra ba lô, bắt đầu hướng bên trong nhét. Rất nhanh, ba người ba lô liền bị nhét tràn đầy. Bàn tử mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại, đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển nói, không được, không được, mệt chết bàn ra. Hồ Bát Nhất cũng ngồi thẳng lên, hoạt động một chút gân cốt, nói, lúc này thu hoạch không nhỏ, chúng ta cũng nên rút lui. Không đi bên trong nhìn một chút, vạn nhất bên trong còn có đây này. Bàn tử vẫn như cũng không biết đủ đề nghị. Hồ Bát Nhất thì kiên quyết cự tuyệt, đi bàn tử, thỏa mãn a, cái này vật bồi táng quy cách, nói không tốt là cái nào vương gia mộ, chúng ta chuyến này kiếm lần. Sau đó Hồ Bát Nhất vô ý thức nhìn hướng Sở Thiên, Sở Thiên, ngươi thấy thế nào? Sở Thiên ngắm nhìn bốn phía, cái này mộ thất mặc dù quy mô hùng vĩ, nhưng trừ bọn họ đi vào ngoài thông đạo, xác thực không có mặt khác xuất khẩu. Hắn suy nghĩ một chút, nói, ta cũng cảm thấy không sai biệt lắm, chúng ta chuyến này thu hoạch đã đủ nhiều, không cần thiết mạo hiểm. Bàn tử nghe hai người đều nói như vậy, cũng chỉ có thể không cam lòng gật gật đầu, nói lầm bầm, vậy được rồi, tiện nghi đám này người chết ba người hơi chút nghỉ ngơi, liền đường cũ trở về. Lúc đến đường xá mặc dù mạo hiểm, nhưng đường trở về lại đặc biệt thuận lợi, phản phất những cái kia chí mạng cơ quan đều biến mất đồng dạng. Trải qua đầu kia âm trầm đường hành lang, cuối cùng về tới cánh cửa đá kia phía trước. Ai? Lão hổ, môn này làm sao mở a? Cơ quan đang ở đâu? Bàn tử vây quanh cửa đá dạo qua một vòng, cũng không có tìm tới bất luận cái gì mở ra biện pháp. Hồ Bát Nhất cũng như mày, đừng có gấp, lại kiên nhẫn tìm xem, đừng uổng phí sức lực. Sở Thiên đột nhiên mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, cánh cửa này căn bản không có cơ quan, hoặc là nói chỉ có bên ngoài có cơ quan. Cái gì? Bàn tử cùng Hồ Bát Nhất đồng thời lên tiếng kinh hô. Không có khả năng. Nếu là không có cơ quan, vậy chúng ta là vào bằng cách nào? Bàn tử khó có thể tin mà nhìn xem cửa đá, cánh cửa này ít nhất cũng có nặng mấy tấn, kín kẽ ngăn tại trong thông đạo. Không có cơ quan, bọn họ căn bản không có khả năng vào đến. Đúng vậy a, Sở Thiên, cái này sao có thể? Hồ Bát Nhất cũng cảm thấy bất khả tư nghị, hắn mặc dù tin tưởng Sở Thiên, thế nhưng chuyện này quá mức phỉ di chỗ, để hắn không thể không hoài nghi. Sở Thiên, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Tranh thủ thời gian cùng bàn gia nói một chút, đừng thừa nước đục thả câu. Hồ Bát Nhất cau mày, tựa hồ tại nghiêm túc nhớ lại cái gì. Hắn giơ tay lên đèn tin, bắt đầu cẩn thận kiểm tra cửa đá mỗi một chỗ chi tiết, hy vọng có thể tìm tới một chút bị bọn họ xem nhẹ manh mối. Các ngươi có chú ý đến hay không trên mặt đất? Trên mặt đất? Bàn tử sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn hướng mặt đất, mà ơi cái này cái quái gì? Hồ Bát Nhất cũng theo ánh mắt của ta nhìn, đèn tin cầm tay chùm sáng tại trên mặt đất đảo qua, chiếu sáng một mảnh nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng. Chỉ thấy trước cửa đá bàn đá xanh bên trên, bất ngờ tản mát mấy chục cỗ bạch cốt. Những này bạch cốt có hoàn chỉnh, có tàn khuyết không đầy đủ, nhưng đều không ngoại lệ đều duy trì một loại quỷ dị tư thế, phản phất tại trước khi chết kinh lịch thống khổ to lớn. Cái này bàn tử dọa đến nói chuyện đều cả lăm, cái này không phải là phía trước những cái kia trộm mộ à? Bọn họ không đi được, chết ở chỗ này. Sở Thiên lắc đầu, bắt đầu phân tích. Những này bạch cốt niên đại xa xưa, tuyệt không có khả năng là những năm gần đây lưu lại, mà còn, tòa này mộ rất rõ ràng không có người tiến vào qua vết tích. Hồ Bát Nhất ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát đến một bộ khô lâu, xác thực, những này xương nhan sắc biến thành màu đen, mà còn phong hóa nghiêm trọng, ít nhất cũng có mấy trăm năm lịch sử, không giống như là cận đại. Hắn dừng một chút, ngữ khí thay đổi đến có chút nặng nề, mà còn ngươi xem bọn hắn tư thế, rõ ràng là đang giãy giụa, giống như là đang tránh né thứ gì tránh né thứ gì. Bàn Tử nhịn không được dùng mình một cái này mộ thất bên trong vốn là âm trầm khủng bố, hiện tại lại nhiều như thế bạch cốt, để trong lòng của hắn hoảng sợ. Sở Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói, rất nhiều vương công quý tộc mộ sau khi xây xong, vì phòng ngừa công tượng tiết lộ mộ huyệt vị trí, đều sẽ đem bọn họ hồ bắt nhất biến sắc, nháy mắt minh bạch Sở Thiên ý tứ, không sai, cái này tại cổ đại rất phổ biến, nhất là xây dựng hoàng lăng, càng là như vậy, nghe nói Tần Thủy hoàng lăng xây dựng sau khi hoàn thành, tất cả tham dự công tượng đều bị phong ở trong mộ, một người sống đều không có lưu. Nói như vậy, những người này là bản tự hình như minh bạch cái gì, sắc mặt thay đổi đến càng thêm khó coi. Không sai, những người này hẳn là năm đó xây dựng tòa này mộ công tượng, bọn họ hoàn thành phía sau, phát hiện căn bản ra không được, liền bị khốn tử chết đói tại nơi này. Sở Thiên trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này cổ đại vương công quý tộc thật đúng là không nhân tính a, chết còn kéo như thế nhiều người chôn cùng hắn. Mãi mãi, đám này cho chết vương bắt đạn. Bàn Tử tức giận đến chửi ầm lên, chết cũng không cho người ta sống yên ổn, quả thực táng tận tiên lương. Bàn Tử, trước đừng tức giận, chúng ta vẫn là trước ngẫm lại làm như thế nào ra ngoài đi. Ta đến thử xem. Bàn Tử đi đến cửa đá trước mặt, hít sâu một hơi, hung hăng đẩy mấy lần. Cái này cửa đá cũng không biết là dùng cái gì chất liệu chế thành. Tùy ý Bàn Tử dùng lực như thế nào, nó đều không nhúc nhích tí nào, thậm chí liền một tia tiếng vọng đều không có. Đừng uổng phí sức lực. Hồ Bát Nhất thở dài, cái này cửa đá ít nhất cũng có nặng mấy tấn, chỉ bằng chúng ta mấy cái, căn bản không có khả năng. Vậy làm sao bây giờ? Sớm biết, xuống thời điểm liền mang một ít thuốc nổ, chỉ cần một điểm đốt, sau đó liền Bàn Tử gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, càng không ngừng vỗ cửa đá. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Sở Thiên để túi đeo lưng xuống, hoạt động một chút gân cốt, đi đến trước cửa đá. Ngươi làm gì? Hồ Bát Nhất cùng Bàn Tử trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Chương 54, Hồ Bát Nhất thay đổi mê đệ, mở miệng một tiếng thiên ca. Chương 54, Hồ Bát Nhất thay đổi mê đệ, mở miệng một tiếng thiên ca. Ta có biện pháp. Nói xong, Sở Thiên đi đến trước cửa đá, cẩn thận quan sát một phen. Sau đó lui lại mấy bước, đối Hồ Bát Nhất cùng Bàn Tử nói, các ngươi tránh ra. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Sở Thiên không có trả lời, hít sâu một hơi. Hai chân đứng vững, bày ra một cái đứng trung bình tấn tư thế. Bàn Tử thấy thế, nhịn không được cười nhạo nói, ta nói Sở Thiên, ngươi sẽ không phải là muốn dùng nắm đấm đem môn này đập ra à? Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Võ lâm cao thủ à? Hồ Bát Nhất mặc dù không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt cũng tràn đầy hoài nghi. Đúng lúc này, Sở Thiên chân có chút xê dịch. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, song quyền đều xuất hiện. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mộ đạo đều phảng phất chấn động một cái. Mà tòa kia cứng rắn cửa đá, lại bị nện ra một cái quyền ấn. Bàn Tử trực tiếp thấy choáng, đây là người sao? Sở Thiên, ngươi nắm đấm kia là tảng đá làm nha. Hồ Bát Nhất cũng mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Sở Thiên khẽ quát một tiếng, lại lần nữa ra quyền. Hai quyền phía dưới, cửa đá lại bị cứ thế mà nện ra một cái độc lớn. Cái này lỗ lớn, đủ để tiếp nhận một người thông qua. Bàn Tử trợn mắt há hốc mồm, Sở Thiên đại ca, cái này cũng quá dữ dội đi. Hồ Bát Nhất tiến lên, chính trọng nhìn xem Sở Thiên, Sở Thiên, xem ra, là ta xem thường ngươi. Đi thôi. Sở Thiên tử tốn nói câu, dẫn đầu chui ra ngoài. Bàn Tử cùng Hồ Bát Nhất cái này mới kịp phản ứng, vội vàng đi theo. Ngoài cửa, dòng nước chảy xiết, lạnh buốt thấu xương. Sở Thiên ba người vừa mới ra cửa đá, liền bị cái này dưới đất sông ngầm dòng nước xiết sông đến ngã trái ngã phải. Bàn Tử càng là bị sặc mấy nước bọt, một bên đạp nước, vừa mắng mắng liệt liệt. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian du. Hồ Bát Nhất tương đối tỉnh táo, hắn một bên nói, một bên ra sức hướng thượng du bơi đi. Sở Thiên đeo túi sách, ở trong nước hành động tự nhiên, giống một đầu linh hoạt cá bơi, rất nhanh liền bơi đến phía trước. Sau lưng Bàn Tử liền có vẻ hơi cố hết sức, vốn là mập, lại thêm trên lưng nặng nề ba lô, rất giống một cái vụng về chim cánh cụt, trong nước đạp nước, nửa ngày không có du. Ta nói các ngươi, chờ ta một chút ta. Bàn Tử ở phía sau lôi kéo cuống họng đều, trong thanh âm mang theo vài phần bối rối. Sở Thiên nhìn lại, Bàn Tử chính cố hết sức vô mặt nước, giống một cái sắp chìm tới đáy con cóc, hắn bất đắc dĩ thở dài, bơi trở về. Bàn ra ta, không được, phải chết. Bàn Tử vẻ mặt cầu xin, chỉ trên lưng mình ba lô, lại chỉ Sở Thiên, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Sở Thiên bất đắc dĩ thở dài, hắn biết chính mình nếu là không giúp đỡ, Bàn Tử hôm nay cần phải bàn giao ở chỗ này không thể. Hắn một cái kéo qua Bàn Tử trên lưng bao, sau đó giống lưng bao cắt đồng dạng, tả hữu cắt treo một cái, tiếp tục hướng thượng du đi. Bàn Tử lập tức cảm thấy trên thân chợt nhẹ, cảm giác nhẹ nhõm không ít. Hắn một bên dùng cả tay chân vạch lên nước, một bên hướng về phía Sở Thiên giơ ngón tay cái lên. Cũng không lâu lắm, ba người liền bỏ lên trên bờ. Bàn Tử đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Má ơi, mệt chết bàn ra ta. Bàn Tử một bên phàn nàn, một bên nhịn không được hỏi, ta nói Sở Thiên, tiểu tử ngươi làm sao làm được? Có hai đại bao đồ vật, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, ngươi là quái vật chuyển thế a? Sở Thiên cười cười, bởi vì ta gầy a. Ta Bàn Tử lập tức nghẹn lời, hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình tròn vo bụng, lại nhìn một chút Sở Thiên gầy gò dáng người, lập tức xì hơi. Tốt ta, ngươi thắng, xem ra bàn ra ta phải giảm cân, không phải vậy lần sau lại gặp phải trường hợp này, mạng nhỏ liền bằng dao. Hồ Bát Nhất ở một bên nhìn xem hai người, trong mắt tràn đầy cảm kích. Hắn vô vô Sở Thiên bả bay, cảm kích nói, Sở Thiên, lần này nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi, ta cùng Bàn Tử sợ là liền bàn giao tại phía dưới kia. Ta cùng Bàn Tử mặc dù cũng hạ qua mấy lần mộ, nhưng mỗi lần đều là nơm nớp lo sợ, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Giống như ngươi, không những thân thủ cực kỳ tốt, hơn nữa còn như thế trượng nghĩa, thật sự là không thấy nhiều.
Khách khí.
Đúng vậy a, Thiên ca, ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta a. Bàn tử cũng đi theo phụ hòa nói, nhìn hướng Sở Thiên ánh mắt tràn đầy sùng bái. Về sau ngươi chính là ta thân ca, ngươi để ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây.
Không có việc gì, chúng ta đều là cùng một chỗ, giúp các ngươi là nên.
Bàn tử thong thả lại sức, trở mình một cái bỏ dậy. Con mắt xoay tít nhìn chằm chằm Sở Thiên trên lưng hai cái căng phòng ba lô, xoa xoa tay cười hát hát nói, ta nói Thiên ca, chúng ta chuyến này có thể là thu hoạch tương đối khá a. Ngươi nhìn một cái những bảo bối này, tùy tiện cầm một kiện đi ra, cái kia không được tại Phan gia viên hành động nửa ngày. Hồ Bát Nhất một bàn tay đập vào bàn tử trên nót, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắng, ngươi liền biết Phan gia viên. Lúc này đồ vật ngươi dám hướng chỗ ấy bày, thật muốn để người để mắt tới, chúng ta đều phải ăn củ lạc ngươi biết hay không?
Bàn tử ôm đầu, ủy khuất ba ba nói, vậy ngươi nói làm sao xử lý?
Cũng không thể một mực để đó hít bụi a.
Hồ Bát Nhất quay đầu nhìn hướng Sở Thiên, hỏi, Sở Thiên, ngươi có cái gì phương pháp sao?
Sở Thiên ra vẻ trầm tư, cau mày. Kỳ thật hắn biết những bảo vật này toàn bộ đều có thể ném tới hệ thống tương thành, sau khi giám định trực tiếp đổi thành tiền, mà lại là bó lớn tiền. Nhưng trên mặt vẫn là giả dạng làm một bộ đầy mặt vẻ u sầu bộ dạng. Nửa ngày mới chậm rãi mở miệng, ai, chuyện này xác thực khó giải quyết, những vật này lai lịch bất chính, muốn ra tay khó tránh khỏi sẽ chọc người hoài nghi. Bản tử cũng lên, một phát bắt được Sở Thiên cánh tay, kêu lên nói, ta Thiên ca ai, ngươi cũng đừng hù dọa ta, ngươi ngược lại là nghĩ một chút biện pháp à.
Sở Thiên nhẹ nhàng tách ra bản tử tay, đem hắn kéo đến cạnh một tảng đá lớn ngồi xuống, nhẹ giọng nói, ta ngược lại là có cái đường đi.
Cái gì?
Hồ Bát Nhất cùng bản tử chăm miệng một lời. Ta biết mấy cái hải ngoại nhà sưu tập, bọn họ đối cái này văn vật cảm thấy rất hứng thú, mà còn xuất thủ xa xỉ, sẽ không bạc đãi chúng ta.
Sở Thiên dừng một chút, quan sát đến hai người biểu lộ.
Hải ngoại nhà sưu tập,
dựa vào không đáng tin cậy nha.
Hồ Bát Nhất trong lòng siết chặt, nghi ngờ nhìn chằm chằm Sở Thiên.
Tiểu tử này sẽ không phải là nghĩ đen ăn đen, độc chiếm bảo vật ta.
Bất quá nghĩ lại, cái này mộ huyệt thông tin vẫn là Sở Thiên cung cấp.
Huống hồ lấy bản lĩnh của hắn, hoàn toàn có thể tự mình đến, không cần thiết mang theo bọn họ.
Nghĩ tới đây, Hồ Bát Nhất liền bỏ đi lo nghĩ, đi. Vậy chúng ta liền đem bảo vật bán cho bọn họ à, thế nhưng giá tiền phương diện, không thể để bọn họ ép tới quá độc ác.
Bàn tử nghe xong có phổ, lập tức tinh thần tỉnh táo.
Ôm Sở Thiên bà bay, cười hì hì nói, chính là, Thiên ca, chúng ta chuyến này có thể là bước lên rơi đầu nguy hiểm, ngươi nhưng phải giúp chúng ta tranh thủ cái giá tốt.
Đến lúc đó phân tiền, ta mấy ca hảo hảo đi ăn mừng ăn mừng.
Sở Thiên bất động thanh sắc rời đi bàn tử cánh tay, ra vẻ cao thâm cười, yên tâm đi, trong lòng ta không nhiều, mấy vị này nhà sưu tập đều là người quen, sẽ không để các ngươi thua thiệt.
Đi, Thiên ca làm việc, chúng ta yên tâm.
Núi rừng nhập khẩu.
Thiên ca, vậy chuyện này liền nhờ ngươi.
Hồ Bát Nhất nói xong, đem trên lưng mình chịu nặng bao khỏa tháo xuống, đưa cho Sở Thiên.
Bàn tử thấy thế, cũng mau đem một những ba lô tháo xuống, cười ha hả nói, Thiên ca, ngươi nhưng phải nắm chặt thời gian a, ta cái này trong lòng cùng nuốt mèo cào giống như, sẽ chờ đếm tiền đâu.
Sở Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, yên tâm đi.
Sau đó hắn giả vờ như cố hết sức đem hai cái ba lô cóng lên đến, hướng hai người vung vung tay.
Đi, đi nhanh lên đi, đừng tại đây đâm, bị người nhìn thấy không tốt.
Hồ Bát Nhất cùng bản tử cũng biết nơi đây không thích hợp ở lâu, liền không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi xuống chân núi.
Đưa mắt nhìn thân ảnh của hai người biến mất giữa rừng núi, Sở Thiên nụ cười trên mặt dần dần thu lại.
Chương 55, bảo bối gây đổi thành tiền mặt 100 vạn hơn.
Chương 55, bảo bối gây đổi thành tiền mặt 100 vạn hơn.
Hải ngoại nhà sưu tập. Hệ thống thương thành mới là các ngươi kết cục tốt nhất. Hắn ngắm nhìn bốn phía, xác nhận xung quanh không người phía sau, lách mình vào không gian.
Vừa mới đi vào không gian, một cỗ không khí thanh tân đập vào mặt.
Cùng trong cổ mộ cổ kia mục nát hương vị hoàn toàn khác biệt, Sở Thiên nhịn không được hít vào một hơi thật dài.
Sở Thiên mở ra ba cái bao khỏa, lộ ra bên trong tất cả bảo vật.
Sau đó ra lệnh một tiếng, bảng hệ thống lập tức xuất hiện một đạo chùm sáng màu vàng nóng, đem trên mặt đất bảo vật bao phủ trong đó.
Ngay sau đó, liền bắn ra liên tiếp giám định tin tức đinh.
Kiểm tra đo lường đến thanh triều sứ thanh hoa bình một kiện, giá trị 50.000 nguyên.
Đinh.
Kiểm tra đo lường đến dạ minh châu một viên, giá trị 10.000 nguyên.
Đinh.
Kiểm tra đo lường đến dạ minh châu một viên, giá trị 10.000 nguyên.
Đinh.
Kiểm tra đo lường đến Dạ Minh Châu một viên, giá trị 10.000 nguyên.
Đinh.
Kiểm tra đo lường đến nhẫn phỉ thúy một cái, giá trị 3.000 nguyên.
Đinh.
Kiểm tra đo lường đến dây chuyền chân châu một chuỗi, giá trị 3.000 nguyên.
Qua một hồi lâu, cái này liên tiếp điện tử âm mới dần dần dừng lại.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ lần này tổng cộng thu hoạch được văn vật 63 kiện, tổng giá trị 105 vạn.
Đinh.
Ký chủ, xin hỏi có hay không toàn bộ gãy đổi thành tiền mặt?
Là.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ, đã toàn bộ gãy đổi thành tiền mặt, mời kiểm tra và nhận.
Sở Thiên cúi đầu, phát hiện trước mặt hai cái bao khỏa đã chất đầy tiền.
Sau đó đứng dậy, quăng lên bao về nhà.
Đẩy ra phòng bên cạnh cửa, một cỗ mùi thơm xông vào mũi.
Nóng hổi phòng bếp bên trong, Dương Tuệ Hoa chính nhanh nhẹn được lấy đậu hũ não.
Trắng nón nà đậu hũ não bên trên tưới đậm đặc khó nước.
Điểm suýt lấy xanh biết rau thơm cùng mấy giọt dầu gừng, chỉ là nhìn xem liền để người thèm ăn mở rộng.
Bên cạnh trong khay, vàng rực xốp giòn bánh quậy tản ra mê người mùi thơm.
Người tay người này, không đi quốc doanh khách sạn làm đầu bếp thật sự là khuất tài.
Sở Thiên một bên hướng trong miệng nhét bánh quậy, một bên mơ hồ không do nói xong.
Liền ngươi ba hoa, sáng sớm lại đi ra ngoài đi săn.
hôm nay thu hoạch thế nào? Sở Thiên uống một ngụm đậu hũ não, giả vờ như tiếc rẻ nói, đừng nói nữa, hôm nay chút xui xẻo, tại trong núi đi vòng vo cho tới trưa, sửng sốt một cái gà rừng đều không có nhìn. Không có việc gì, không ngừng cố gắng, mụ tin tưởng ngươi. Sở Thiên thả xuống bát đũa, vẻ mặt thành thật nhìn xem Dương Tuệ Hoa. Mụ, ta cùng ngươi nói sự tình. Cái gì vậy a, còn thần thần bí bí. Ta tính toán qua một thời gian ngắn đem trong nhà sửa chữa một cái. Trang trí. Dương Tuệ Hoa sửng sốt một chút, thật tốt trang cái gì tu à, trong nhà như bây giờ không phải rất tốt sao? Mụ, có nhiều chỗ đều biến chất, ở cũng không thoải mái, mà còn, ta hiện tại công tác cũng ổn định, tiền kiếm được cũng đủ, nhà chúng ta cũng nên thật tốt cải thiện một cái sinh sống. Dương Tuệ Hoa do dự một chút, vẫn còn có chút không nỡ, cái này trang trí phải tốn không ít tiền đâu, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm điểm à. Mụ, ngươi cứ yên tâm đi, chuyện tiền không cần ngươi quan tâm, ta hiện tại tiền lương, nuôi sống chúng ta một nhà dư xài. Lại nói, có nhiều chỗ xác thực nên sửa một chút, ví dụ như cái này nóc nhà, lần trước trời mưa còn gì nước nha. Sở Thiên tiểu nói này, Dương Tuệ Hoa cũng nhớ tới đến lần trước trời mưa xuống, nóc nhà gì nước, làm hại bọn hắn một nhà người nửa đêm chuyển đồ, bận rộn hơn phân nửa túc mới tính thu thập thỏa đáng. Được thôi, tất nhiên ngươi quyết định, vậy liền trang trí a. A, quá tốt rồi, một bên Sở Viện cao hứng nhảy dựng lên, ca, nhà chúng ta muốn trở nên đẹp. Không chỉ muốn thay đổi xinh đẹp, mà còn giường cũng cho ngươi làm loại kia mềm hồ hồ giường, ngủ có thể dễ chịu. Quá tuyệt. Mặt trời chiều ngả về tây, chim mỏi về tổ. Sau khi tan việc, Sở Thiên cưỡi 28 lớn đòn khiêng xe đạp, xuyên qua tại chen chúc trên đường phố. Hôm nay, hắn muốn đi tìm một người. Dựa theo nghe được địa chỉ, Sở Thiên 7 lần quạt 8 lần rẽ, cuối cùng tại một cái sơn hồng loang lộ viện từ phía trước dừng lại. Cái này tứ hợp viện nhìn xem nhiều năm rồi. Cửa lớn bên trên sơn hồng cũng rơi không ít, lộ ra một cỗ cũ kỹ hương vị. Sở Thiên đi lên phía trước, nhẹ nhàng gõ vang lên cái kia quạt cửa gỗ. Cửa kẹt kẹt một tiếng mở. Một người mặc váy hoa áo sơ mi, màu đen vải quần phụ nữ trung niên xuất hiện tại cửa ra vào. Tóc nàng trải cẩn thận tỉ mỉ, mang trên mặt nụ cười hiền hòa. "Tiểu tử, người tìm ai a?" "A Di ngài tốt, ta tìm Triệu sư phụ, xin hỏi hắn ở nhà không?" "Ngươi là?" Phụ nữ trung niên cũng không có trả lời ngay, mà là trên dưới quan sát Sở Thiên một phen. "Ta là muốn mời Triệu sư phụ hỗ trợ trang trí phòng ở, nghe nói tay hắn nghệ thuật tốt, giá cả cũng công đạo, cho nên đặc biệt tới hỏi một chút." "Trang trí a? Đi, ngươi vào đi, hắn ở đây." Phụ nữ trung niên nói xong, nghiêng người sang, đem Sở Thiên nên vào biệt tử. Vừa vào biệt tử, Sở Thiên liền cảm giác hai mắt tỏa sáng. Viện tử này mặc dù không lớn, nhưng thu thập đến sạch sẽ gọn gàng. Góc sân trồng một khỏa cây liễu, cành lá rậm rạp. Phía trên còn mang theo mấy cái đỏ rực quả liễu, cho viện tử này tăng thêm mấy phần sinh cơ. Trừ cái đó ra, hắn còn nghe được một cỗ nhàn nhạt mảnh gỗ vụn mùi thơm. Mùi thơm này là từ nơi hẻo lánh bên trong truyền ra tới. Nơi đó chính chất đống một đống vật liệu gỗ cùng công cụ. "Lão Triệu, có người tìm." Phụ nữ trung niên hướng về trong phòng kêu một tiếng, âm thanh to. "Đến rồi đến rồi." Theo một trận sang sảng tiếng cười, một cái vóc người khôi ngô, làn da ngăm đen trung niên nam nhân từ trong nhà đi ra. Hắn mặc bộ màu trắng áo lót, trong tay còn cầm một cái bảo, hiển nhiên là ngay tại làm việc. Vị tiểu huynh đệ này là Sở Thiên mau tới phía trước một bước, vừa cười vừa nói, "Triệu sư phụ ngài tốt, ta gọi Sở Thiên, nghe nói ngài là thợ mộc cao thủ, cho nên muốn mời ngài hỗ trợ cho trong nhà trang trí một cái." Cái niên đại này, ở không trang trí cơ hội là thống nhất phong cách. Đặc điểm chính là, rõ ràng tường mặt đất xi măng làm bằng gỗ cửa sổ, mà còn đồ dùng trong nhà cũng nhiều là làm bằng gỗ. Sở Thiên cảm thấy loại này trang trí quá đơn giản quá quy củ, không có gì ý mới. Hắn muốn làm điểm không giống, mà còn cao cấp. Triệu sư phụ nghe xong lời này, liền vội vàng đem trong tay cái bảo thả xuống. Vỗ vỗ trên thân mảnh gỗ vụn, chào hỏi, "Tới tới tới, tiểu huynh đệ, chờ đứng, mau mời ngồi." Nói xong, hắn lại hướng về phía trong phòng kêu một tiếng, "Nàng dâu, cho khách nhân rót chén trà đến." Sở Thiên đi theo Triệu sư phụ vào phòng. Trong phòng bày biện đơn giản, một tấm bàn mắt tiên, mấy cái ghế tựa, trên tường còn mang theo mấy tấm họa, cũng là sạch sẽ gọn gàng. Sở Thiên vừa mới ngồi xuống, Triệu sư phụ nàng dâu liền bưng hai ly trà nóng đi đến. "Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn xem lạ mặt ta, là phụ cận cái nào xưởng?" Triệu sư phụ đưa cho Sở Thiên một ly trà, cười hỏi: "Triệu sư phụ, ta không phải xung quanh đây, ta ở tại Nam Chiêng chống ngõ hẻm 95 Hảo viện, ta nghĩ một lần nữa dọn dẹp phòng ở, liền nghĩ tìm tay nghề tốt sư phụ, cái này không, tham dò được ngài chỗ này tới." "A, nguyên lai là dạng này, vậy ngươi muốn làm sao cái trang trí pháp?" "Ta tay nghề này, không dám nói đỉnh tốt, nhưng tại cái này một mảnh, cũng coi là số một số hai." Sở Thiên nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống: "Triệu sư phụ, ta liền nói thẳng a, ta muốn loại kia, có phần bị, đồ dùng trong nhà gì đó, cũng muốn dùng tốt nhất tài liệu." Triệu sư phụ nghe xong, sửng sốt một chút, trên dưới quan sát Sở Thiên một phen. Tiểu huynh đệ này, nhìn xem tuổi quá trẻ, khẩu khí cũng không nhỏ. Vì vậy hỏi dò: "Tiểu huynh đệ, ngươi yêu cầu này cũng không thấp à, ngươi biết cái này cần tốn bao nhiêu tiền sao?" Sở Thiên cười cười: "Tiền không là vấn đề, chỉ cần đồ vật tốt, ngài liền yên tâm làm." Triệu sư phụ gặp Sở Thiên không giống như là tại nói đùa, trong lòng thầm giận mình. Đầu năm nay, có thể nói ra loại lời này người cũng không thấy nhiều a, xem ra, tiểu tử này, không đơn giản a. Chương 56, ước chừng tợ một sư phụ tới cửa đo đạc, Dễ Trung Biển tức giận đến khí huyết dâng lên. Chương 56, ước chừng tợ một sư phụ tới cửa đo đạc, Dễ Trung Biển tức giận đến khí huyết dâng lên. Triệu sư phụ đốt tẩu thuốc, hít một hơi thật sâu, phun ra một đoàn nồng trắng khói, hít mắt hỏi: "Cái kia tiểu sở ngươi muốn cái dạng gì phẩm vị? Nói nghe một chút, ta lão Triệu làm nhiều năm như vậy thợ mộc, không dám nói những, cái này kiến thức vẫn là có một chút." đồ dùng trong nhà, ta muốn dùng tốt nhất vật liệu gỗ. Hoa cúc lê gỗ tử đàn, ngài thấy thế nào? Tê Triệu sư phụ hít sâu một hơi, sặc đến thẳng ho khan, chỉ vào Sở Thiên, nửa ngày nói không ra lời. Ngươi, tiểu huynh đệ, ngươi biết đám đồ chơi này đắt cỡ nào sao? Bên cạnh phụ nữ trung niên cũng không nhịn được nói, đúng thế, tiểu tử, đây cũng không phải là đùa giỡn, những này vật liệu gỗ, đó cũng đều là giá trên trời à. Sở Thiên cười cười, không chút hoang mang từ túi sách bên trong lấy ra một sấp tiền giấy, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Nhìn xem trên bàn cái kia một sấp thật dày tiền giấy, Triệu sư phụ cùng phụ nữ trung niên đều sửng sốt. Đầu năm nay, ai từng thấy nhiều tiền như thế a? Ngay sau đó, Triệu sư phụ bắt đầu do dự. Hắn cả đời này còn không có tiếp nhận như thế lớn việc. Cái này nếu là làm tốt, đây chính là được cả danh và lợi a. Thế nhưng, cái này nếu là làm đập, đây chính là phải bồi thường đến táng gia bại sản a. Triệu sư phụ nuốt ngụm nước bọt, có chút cả lâm nói, tiểu huynh đệ a, không phải ta lão Triệu không biết điều, ngươi yêu cầu này, thực sự là Sở Thiên minh bạch Triệu sư phụ lo lắng, đơn giản chính là sợ đem sự tình làm hỏng. Hắn đem trên bàn cái kia chồng tiền hướng phía trước đẩy một cái, nói, Triệu sư phụ, ta đối ngươi có lòng tin. Cái này một sấp đâu chỉ là tiền đặt cọc, chỉ cần ngươi công việc này làm gọn gàng, đến lúc đó, ta có thể đem ngươi giới thiệu cho bằng hữu ta. Triệu sư phụ nhìn xem trên bàn tiền, lại nhìn một chút Sở Thiên, cuối cùng cắn răng một cái, vô đuổi, đi. Tiểu huynh đệ ngươi như thế để mắt ta lão Triệu nếu là từ chối nữa, liền lộ ra làm kiêu. Công việc này ta tiếp, ngươi liền dơ cao tốt ta. Đúng, tiểu huynh đệ, còn không có hỏi ngươi gọi cái gì đâu. Ta họ Sở, kêu Sở Thiên. Tốt, ta lão Triệu nhớ kỹ. Sở Thiên gặp Triệu sư phụ đáp ứng, vừa cười vừa nói, Triệu sư phụ, vậy chúng ta nhưng là quyết định. Ngươi nhìn, ngươi chừng nào thì thuận tiện đi nhà ta nhìn xem, chúng ta cũng tốt thương lượng một chút cụ thể chi tiết. Liền ngày mai. Ngày mai ta liền lên nhà ngươi đi. Cái này trang trí cũng không phải việc nhỏ, phải hào hào quy hoạch quy hoạch. Nói xong, Sở Thiên từ trong túi lấy ra một cái sách nhỏ, kéo xuống một trang giấy, viết xuống địa chỉ, đưa cho Triệu sư phụ. Đây là nhà ta địa chỉ, ngươi vào viện tử về sau, một mực đi vào trong, đi đến cuối gian kia chính là. Được rồi. Ngày mai ta nhất định đúng giờ đến. Triệu sư phụ tiếp nhận tờ giấy, cẩn thận nhét vào trong túi. Ngồi một hồi phía sau, Triệu sư phụ nhiệt tình đem Sở Thiên đưa ra ngoài cửa. Mãi cho đến nhìn xem Sở Thiên đi xa, mới quay người trở lại trong phòng. Trở lại trong phòng, hắn nàng dâu liền đội bằng hỏi, tiểu tử này xem thấu không giống như là người có tiền a, nhiều tiền như vậy, sẽ không phải là Triệu sư phụ chừng nàng một cái, nói, ngươi biết cái gì? Nhân gia đó là tôn trọng ta lão Triệu, đi, làm nhanh lên cơm đi, ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút, ngày mai làm sao cho người ta tiểu Sở đem công việc này làm xinh đẹp đi. Sáng sớm hôm sau, Triệu sư phụ sớm liền rời giường, thu thập thỏa đáng phía sau, chạy thẳng tới Sở Thiên nhà mà đi. Đến Nam Chiêng chống ngõ hẻm 95 hào cửa sân, Triệu sư phụ một đường dọc theo lót gạch xanh liền đường nhỏ hướng trong viện đi, trong lòng ngăn không được lẩm bẩm. Cái này tứ hợp viện nhìn xem nhiều năm rồi, tiểu tử này ăn mặc cũng không giảng cứu, làm sao xuất thủ xa hoa như vậy. Đi đến cuối cửa một gian phòng cửa ra vào, hắn thăm dò tính gõ cửa một cái. Triệu sư phụ tới rồi, mau mời vào. Sở Thiên nhiệt tình chào hỏi, đem Triệu sư phụ nên vào trong phòng. Để tiểu Sở ngươi đợi lâu, cái này không, sáng sớm ta liền ra ngoài, liền sợ chậm trễ ngươi sự tình. Triệu sư phụ đi vào trong nhà, từ trên xuống dưới đánh giá căn phòng này. Gian phòng mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng thu thập đến gọn gàng, nhìn ra được chủ nhân là cái tỉ mỉ người. Tiểu Sở a, ngươi nhà này tính toán làm sao cái trang trí pháp? Triệu sư phụ lấy ra mang theo người sách nhỏ cùng bút, chuẩn bị ghi chép. Ta tính toán đem cửa sổ đều đổi thành mới, mặt đất cũng muốn một lần nữa trải, nóc phòng cũng phải thật tốt sửa chữa một cái, còn có tường này mặt một lần nữa quét vôi một lần, lộ ra trong phòng sáng sửa chút. Sở Thiên một bên nói, một bên khoa tay. Triệu sư phụ vừa nghe vừa gật đầu, sau đó liền bắt đầu trong phòng khắp nơi bắt đầu đi loanh quanh. Thỉnh thoảng dùng tay gõ vách tường, thỉnh thoảng dùng thước cuộn đo đạc kích thước, cuối cùng đều cầm vở ghi chép lại. Từ chính phòng đi ra, Triệu sư phụ lại đi phòng bên cạnh, trong trong ngoài ngoài cẩn thận tra xét một phen. Hai người đang nói chuyện, Dịch Trung Hải từ nhà mình trong phòng đi ra. Hắn một cái liền nhìn thấy Sở Thiên đang cùng một cái nam nhân xa lạ đứng ở trong sân, không khỏi có chút hiếu kỳ. "Nha, Tiểu Thiên, vị này là Dễ Trung Biển đi đến trước mặt, cười híp mắt hỏi. Nhất đại gia, cho ngài giới thiệu một chút, vị này là Triệu sư phụ, ta mời đến giúp ta trang trí nhà." "Trang trí?" Nhất đại gia sửng sốt một chút, khó có thể tin mà nhìn xem Sở Thiên, "Ta nói Tiểu Thiên à, nhà ngươi nhà này không phải thật tốt nha, làm sao đột nhiên nhớ tới muốn sửa sang? Đây không phải là nghĩ ở thoải mái một chút nha?" Sở Thiên vừa cười vừa nói, trong lòng lại âm thầm nhổ nước bọt, lão gia hỏa này lại muốn bắt đầu hắn thuyết giáo đại pháp. Quả nhiên, Dịch Trung Hải nghe xong lời này, lập tức có chút không vui, bắt đầu cở trách lên Sở Thiên đến. "Dễ chịu, ta nhìn ngươi là tiền nhiều hơn nó sợ. Tiểu Sở à, không phải ta nói ngươi, ngươi bây giờ mặc dù có chút tiền, nhưng phải học được tính toán tỉ mỉ, có tiền cũng không thể như thế tiêu xài à. Ngươi xem một chút ngươi, nhà này ở thật tốt, tại sao phải hoa cái này uổng tiền đi trang trí? Lại nói cậu thả một điểm ở cũng không có cái gì, chờ sau này lấy tức phụ, tái sinh hải tử, chỗ tiêu tiền có nhiều lắm, ngươi bây giờ không tích lũy tiền, về sau nhưng làm sao bây giờ?" Sở Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng, lao ra hỏa này lại bắt đầu đánh hắn tiền chủ ý. "Nhất đại gia, ngài lời nói này, ta tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, hiện tại không bỏ được hoa, chẳng lẽ muốn đợi đến già đi không được đường lại hoa sao? Lại nói, ta hiện tại tuổi trẻ, chẳng phải có lẽ đối với chính mình tốt một chút nha. Mụ ta hiện tại thân thể khỏe mạnh, muội ta còn nhỏ, ta lại không có lão nhân muốn nuôi, tiền này không tiêu, giữ lại làm gì?" Nhất đại gia bị Sở Thiên lời nói này nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Hắn há to miệng, còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài, quay người trở về nhà. Lão già này, thật sự là chó không đổi được căn cức. Sở Thiên nhìn xem Nhất Đại gia bóng lưng, ở trong lòng mắng một câu. Sau đó quay đầu đối Triệu sư phụ nói, "Triệu sư phụ, chúng ta tiếp tục." Mà trở lại trong phòng dịch Trung Hải, trong lòng lại giống chặn lại tảng đá đồng dạng, vừa tức vừa khó chịu. Hắn nguyên bản còn trông cậy vào Sở Thiên có thể đem tiền tích lũy, chờ hắn sau này già rồi, có thể cho chính mình dưỡng lao đưa ma đầu. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà phá của như vậy, cơ bất vả để giành được đến tiền đi trang trí phòng ở. Chương 57, xuống nông thôn mua sắm, thôn bí thư cực kỳ hoảng sợ. Chương 57, xuống nông thôn mua sắm, thôn bí thư cực kỳ hoảng sợ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt liền tới Sở Thiên xuống nông thôn thời gian. Sáng sớm, Lý Hoài Đức cùng Lưu Khoa trưởng liền đứng tại xưởng cửa ra vào, nói là muốn đích thân tiện hắn. "Sở Thiên à, đến nông thôn bao nhiêu sẽ ăn chút đau khổ, nhưng ta tin tưởng, ngươi sẽ không để ta cùng với xưởng bên trong lãnh đạo thất vọng." Lý Hoài Đức vỗ Sở Thiên bả vai, thầm thì nói: "Lý chủ nhiệm, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ đại gia kỳ vọng." Lưu Khoa trưởng cũng lên phía trước cho Sở Thiên một cái to lớn ôm. Nói thật, hắn còn rất không nỡ tiểu tử này. Từ khi tiểu tử này tới phía sau, bọn họ mua sắm khoa ở trong xưởng địa vị đó là thẳng tắp lên cao. Đại gia cũng sẽ không mắng bọn hắn chỉ ngồi không làm việc. Không lâu lắm, xe khách tới. Sở Thiên bay người leo lên mở hướng Thanh Long thôn xe buýt. Một đường sóc này, ngoài cửa sổ phong cảnh từ cao ốc san sát dần dần biến thành đồng ruộng bờ ruộng dọc ngang. Ánh mặt trời vàng chói vẩy vào đồng ruộng bên trong, nổi lên một mảnh màu vàng sóng ánh sáng. Ven đường thỉnh thoảng có khiêng gánh thôn dân chạy qua, mang trên mặt thuần phát đủ cười. Cũng không biết qua bao lâu, xe buýt chậm rãi lái vào một thôn trang. Vừa mới tiến cửa thôn, một cỗ nồng đậm bùn đất khí tức đập vào mặt, xen lẫn một ít khói bếp hương vị, để người cảm giác thân thiết. Cửa thôn dưới cây ngoại lớn, một đám đại gia đại mụ ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm. Nhìn thấy xe buýt tới, đều nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn quanh. Sở Thiên có hành lý đơn giản, đi xuống xe buýt. Trước mắt thôn trang cũng không lớn, mấy chục gia đình xây dựng lưng vào núi, khói bếp lượn lờ, hoàn toàn yên tĩnh an lành cảnh tượng. Đây chính là Thanh Long thôn sao? Nhìn xem rất không lại. Sở Thiên hít sâu một hơi, một cỗ không khí thanh tân đập vào mặt. Nói thật, Sở Thiên lúc ấy lựa chọn tới đây cái thôn là có nguyên nhân. Chuẩn xác mà nói, hắn trước thời hạn làm qua một phen điều tra, mới chọn định nơi này. Cái này Thanh Long thôn có thể là cái bảo địa. Đầu năm nay, rất nhiều xa xôi tiểu sơn thôn, thổ địa cằn cỗi, phát triển lạc hậu. Người trong thôn chính mình cũng ăn không đủ no, càng đừng đề cập để hắn đi mua sắm. Có thể cái này Thanh Long thôn không giống, đây chính là 10 giảm 8 thôn nổi tiếng giàu có thôn. Đầu tiên là chỗ này lý vị trí, dựa lưng vào vài tòa núi xanh, mặt hướng một đầu trong suốt sông nhỏ, nói là dựa vào núi, ở cạnh sông cũng không đủ. Chớ nói chi là cái kia đầy khắp núi đồi thịt rừng, màu mỡ tôm cá, suy nghĩ một chút liền để dò người nước bọn. Đầu năm nay, người trong thành thiếu nhất chính là mấy cái này tươi mới đồ chơi, đến lúc đó còn không phải hắn Sở Thiên định đoạt. Còn nữa, cái này Thanh Long thôn thôn dân, đó cũng là nổi danh cần cù giản dị. Nghe nói thôn trưởng là cái xuất ngũ quân nhân, chị thôn có phương, các thôn dân đều nghe hắn. Đầu năm nay, có thể đem thôn dân bệnh thành một sợi dây thường thôn trưởng, cũng không nhiều. Đến lúc đó, hắn Sở Thiên chỉ cần cùng người trưởng thôn này giữ gìn mối quan hệ. Cái kia mua sắm sự tình, còn không phải dễ như trở bàn tay. Sở Thiên vừa nghĩ chuyện tốt, một bên đánh giá trước mắt thôn trang. Đừng nói, cái này Thanh Long thôn thật đúng là có chút ý tứ. Từng nhà tường viện đều là dùng đá xanh xây thành. Viện tử bên trong trồng đầy cây ăn quả, đầu cành bên trên treo đầy chĩu nặng trái cây. Mấy cái chó đất lười biếng ghé vào dưới bóng cây, nhìn thấy Sở Thiên người xa lạ này, cũng chỉ là lười biếng trừng lên mí mắt, lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. "Tiểu tử, ngươi là đến?" một tiếng nói giản mua đánh gãy Sở Thiên suy nghĩ. Sở Thiên ngẩng đầu nhìn lên, một người mặc vải thô quái tử lão đại gia chính cười híp mắt nhìn xem hắn. Lão đại gia nếp nhăn đầy mặt, nhưng tinh thần quắc thước, một đôi mắt sáng ngời có thần. "Đại gia, ta là kinh thành đến, muốn tìm chúng ta thôn bí thư cùng thôn trưởng nói chút chuyện." "À à, vậy ngươi có thể hỏi đúng người, ta cho ngươi biết à, đại đội ngay ở phía trước, ngươi từ chỗ này." Sau đó, lão đại gia nhiệt tình chỉ đường, cuối cùng còn bổ sung một câu, "Lúc này có lẽ đều ở đây, ngươi tranh thủ thời gian đi à." Sở Thiên cảm ơn lão đại gia, dựa theo đại gia chỉ đường, đi hướng đại đội. "Người nào nha?" Trong cửa truyền tới một lớn tiếng giọng nam. Ngay sau đó, cửa một tiếng quạt mở, một cái đầu từ trong khe cửa dò xét ra. Nam nhân này nhìn xem có cái khoảng 40 tuổi, còn mang theo một bộ kính đen. "Ngươi là?" Nam nhân nhìn từ trên xuống dưới Sở Thiên, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. "Chào đồng chí, ta là từ kinh thành Nhất Cương xưởng đến, ta gọi Sở Thiên, là đến chúng ta trong thôn mua sắm." Sở Thiên nói xong, từ trong túi lấy ra danh thiếp của mình cùng một bao thuốc lá, toàn bộ đều đưa tới. "Mua sắm?" Nam nhân nghe xong lời này, con mắt lập tức sáng lên. Một cái tiếp nhận thuốc lá, vừa cẩn thận nhìn Sở Thiên. Cái này mới nghiêng người sang, đem Sở Thiên để vào trong nhà. "Tới tới tới, mau vào ngồi, ta là trong thôn kế toán, ta họ Lưu, ngươi gọi ta lão Lưu liền được." Sở Thiên đi theo lão Lưu vào phòng, phát hiện trong phòng này so bên ngoài nhìn xem còn loạn. Đã phá cái bàn liệu cùng một chỗ, phía trên chất đầy sổ sách và văn kiện. Trên mặt đất còn ném mấy cái đầu thuốc lá cùng vỏ hạt dưa. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc cùng mùi thuốc lá, sắp đến Sở Thiên thẳng nhíu mày. "Lão Lưu, cái này ai vậy?" một tiếng nói giản mua từ giữa nhà truyền đến. "Là kinh thành đến, nói là đến mua sắm." Lão Lưu một bên trả lời, một bên cho Sở Thiên rời cái ghế. "Tiểu Sở à, ngươi trước ngồi một lát, ta đi gọi thôn trưởng cùng bí thư tới." Không lâu lắm, trong phòng rèm bị người vấn lên, hai bóng người một trước một sau đi ra. Đi ở phía trước cái kia, thân hình gầy gò, màu đồng cổ trên mặt hiện đầy gian nan vất vả vết tích. Hắn mặc dựa đến trắng bệnh tiểu áo tôn trung sơn, ống tay áo còn có mảnh vá. Trên chân là một đôi giày giải phóng, đi trên đường hổ hổ sinh phong, xem xét chính là cái lôi lệ phong hành chủ. Theo ở phía sau thì là cái dáng người cồng kềnh trung niên nam nhân, nâng cao cái bụng lớn, trên cổ còn mang theo cái khăn lông, chính cầm khăn mặt vừa lau mồ hôi một bên thở hổn hển. Lao Lưu, đây chính là ngươi nói cái kia kinh thành đến mua sắm. Đi ở phía trước nam nhân kia, quét Sở Thiên một cái, giọng nói mang vẻ không che giấu chút nào chất vấn. Ai ôi, bí thư, cũng không phải chỉ là nha. Lão Lưu tranh thủ thời gian cúi đầu không lưng nên đón, vị này là Sở Thiên đồng chí, kinh thành nhất cương sưởng, lần này là chuyên môn đến chúng ta thôn mua sắm. Bí thư ngài tốt, ta là kinh thành nhất cương sưởng, đây là thư giới thiệu của ta cùng công tác chứng minh, ngài nhìn xem. Nói xong, mau từ trong túi lấy ra giấy chứng nhận đưa tới. Bí thư tiếp nhận giấy chứng nhận, tùy ý lật nhìn một lần. Sau đó liền đem giấy chứng nhận còn đưa Sở Thiên, cau mày. Sở Thiên đồng chí, không phải chúng ta không phối hợp ngươi công tác, mấy năm trước cũng có kinh thành đến, nói là muốn mua sắm lương thực. Có thể ngươi cũng biết, mấy năm này mất mùa, chúng ta trong thôn chính mình cũng không đủ ăn, đâu còn có dư thừa lương thực cho các ngươi à. Sở Thiên khẽ mỉm cười, xem ra sách này nhớ là hiểu lầm chính mình ý đồ đến. Hắn lúc đầu cũng không có tính toán mua sắm lương thực, mục đích của chuyến này chỉ có một cái đi săn. Nghĩ tới đây, Sở Thiên cố ý hỏi, bí thư, cái kia những đâu? Ví dụ như, chúng ta thôn có hay không núi? Lời này nhưng thật ra là biết rõ còn cố hỏi. Hắn vừa vào thôn, liền thấy thôn xung quanh có mấy ngọn núi. Thảm thực vật rậm rạp, xem xét chính là động vật hoang dã thiên đường, loại này địa phương khả năng nhất có con mồi. Thôn bí thư cùng thôn trưởng hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đối Sở Thiên vấn đề cảm thấy chẳng biết tại sao. Chương 58, không được. Trên núi có quái vật, sẽ ăn người. Chương 58, không được. Trên núi có quái vật, sẽ ăn người. Thôn trưởng lau mồ hôi trên trán, dùng khăn mặt hô xích quạt gió, mơ hồ không rõ nói, núi. Núi cũng không phải ít, ngươi muốn cái kia hỏi cái này làm gì? Lão Lưu cũng chen miệng nói, tiểu Sở a, ngươi sẽ không phải là sẽ đánh săn a? Không sai, ta từ nhỏ liền thích đi săn, thương pháp cũng không tệ lắm. Vừa dứt lời, trong phòng bầu không khí lập tức thay đổi đến trở nên tế nhị. Thôn bí thư, thôn trưởng cùng lão Lưu ba người sắc mặt đồng loạt thay đổi, giống như là nghe đến cái gì khủng bố cố sự đồng dạng, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Làm sao vậy đây là? Sở Thiên bị bọn họ phản ứng làm không hiểu ra sao. Lão Lưu nuốt ngụm nước bọt, nhẹ giọng nói, tiểu Sở a, không phải chúng ta không cho ngươi đi, chỉ là chúng ta cái này núi tà dị cực kỳ a. Hắn dừng một chút, phản phất tại tổ chức lời nói, nói tiếp, chúng ta cái này núi xác thực không ít, non xanh nước biếc, phong cảnh cũng tốt, có thể. Phía trước cũng có thôn dân lên núi đi săn, nhưng ai, hoặc là rốt cuộc không có trở về, hoặc chính là bị thương, lộn nhào chạy về đến, còn nói cái gì nói cái gì. Sở Thiên hỏi tới, trong lòng đã mơ hồ đoán được mấy phần. Còn nói trên núi có quái vật. Lao Lưu âm thanh càng ngày càng nhỏ, gần như nghe không được. Sở Thiên trong lòng cười thầm, nguyên lai là chuyện như vậy. Lao hổ con báo cầu hùng hắn đều có thể bắt lấy. Liên sói đều có thể bị hắn thuần phục, lợi hại hơn nữa giã thú với hắn mà nói cũng bất quá là một bữa ăn sáng. Xem ra, cái này trên núi quái vật, tám thành là cái gì động vật quý hiếm, vừa vặn có thể để hắn mở ra thân thủ. Bí thư, thôn trưởng, các ngươi cũng đừng lo lắng, ta người này bản sự khác không có, đối phó giã thú vẫn là thật sự có tài. Như vậy đi, chỉ cần trong thôn đồng ý ta đi đi săn, đánh tới thu săn, ta phân cho trong thôn một chút, thế nào? Cái này lời này mới ra, bí thư cùng thôn trưởng trên mặt đều lộ ra thần sắc khó khăn. Lão Lưu càng là liên tục xoa tay, tiểu Sở a, với nói là lời gì? Chúng ta làm sao có thể muốn ngươi đồ vật đây? Không phải ta muốn các ngươi đồ vật, là chúng ta giúp lẫn nhau. Các ngươi cũng biết, xưởng chúng ta bên trong gần nhất nhiệm vụ nặng, các công nhân đã lâu lắm không ăn thịt, ta chuyến này đến, cũng là muốn nhìn xem có thể hay không làm điểm thịt rừng trở về, cho đoàn người cải thiện cơm nước. Bí thư trầm ngâm chỉ chốc lát, vẫn lắc đầu một cái, không được, không được. Tiểu Sở à, cái này đi săn là nhỏ, ăn thịt là nhỏ, vạn nhất xảy ra nhân mạng, chúng ta có thể đảm đương không nổi à? Đúng vậy à, tiểu Sở, ngươi liền nghe chúng ta một lời khuyên à, đừng đi cái kia trên núi mạo hiểm, thôn trưởng cũng đi theo khuyên bảo. Lão Lưu cũng đi theo gật đầu phụ họa, ngươi có thể là từ kinh thành đến, cái kia kinh thành là địa phương nào a, thiên tử dưới chân, ngươi khẳng định không phải người bình thường, vạn nhất tại chúng ta cái này xảy ra chút chuyện gì, chúng ta làm sao cùng mặt trên bàn giao a. Lão Lưu lời này vừa vặn nói đến thôn bí thư cùng thôn trưởng tâm khảm bên trong. Thôn bí thư cùng thôn trưởng đều cảm thấy Sở Thiên là từ kinh thành đến. Cái kia kinh thành là địa phương nào, loại này địa phương đến người liền không khả năng là dân chúng bình thường. Mà còn, bọn họ quan sát tỉ mỉ trước mặt tiểu tử, ăn mặc sạch sẽ, làn da lại tốt, xem xét chính là người đọc sách. Gia đình bối cảnh nhất định không bình thường, cũng không phải bọn họ những này người trong thôn có thể đắc tội đến lên. Sở Thiên sửng sốt một chút, giờ mới hiểu được tới, hóa ra hai cái vị này là đem mình làm đại nhân vật gì. Hắn dở khóc dở cười giải thích nói, bí thư, ngài hiểu lầm, ta cũng không phải cái gì đại nhân vật, ta chính là cái phổ thông mua sắm nhân viên, lần này tới cũng là vì hoàn thành xưởng bên trong nhiệm vụ. Thật, bí thư hiển nhiên không quá tin tưởng. Sở Thiên giơ tay phải lên, thiên chân vạn sắc, không được, vậy cũng không được, xảy ra chuyện sẽ trễ. Bí thư, thôn trưởng, các ngươi yên tâm, ta tất nhiên dám đi, liền nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức. Như vậy đi, ta cho các ngươi viết cái giấy cam đoan, nếu như ta tại trong núi xảy ra chuyện gì, tất cả hậu quả đều từ chính ta gánh chịu, cùng các ngươi không có chút quan hệ nào, thế nào? Thôn bí thư cùng thôn trưởng nghe xong, lập tức liền động tâm. Bọn họ quan sát tỉ mỉ lên trước mặt người trẻ tuổi này. Mặc dù mặc bộ mạc, nhưng toàn thân trên dưới đều lộ ra một cô không nói ra được tinh khí thần. Thôn trưởng còn muốn lại khuyên vài câu, lại bị thôn bí thư cắt đứt. "Đi, lão tôn, nhân gia tiểu sở lời nói đều nói đến nước này, chúng ta cũng không thể quá không biết điều." Sau đó lại đối Sở Thiên nói, "Tiểu sở à, tất nhiên ngươi khăng khăng muốn đi, vậy chúng ta cũng không ngăn ngươi, bất quá, ngươi nhất định muốn chú ý cẩn thận, tuyệt đối đừng xính cường, biết sao?" Bí thư thôn trưởng lưu thúc, "Các ngươi cứ yên tâm đi, trong lòng ta không nhiều." Cái kia thành. Vào lúc ban đêm, Sở Thiên sẽ ngủ ở lão Lưu gia. Lão Lưu gia mặc dù phòng ở cũ nát, nhưng thu thập đến coi như sạch sẽ gọn gàng. Khói bếp lượn lờ, ánh chiều tà le lói. Một ngày mệt nhọc đám người cũng từ vùng đồng ruộng hướng nhà đuổi, lão Lưu gia cũng không ngoại lệ. "Tiểu sở à, tối nay liền tại thúc cái này đối phó một cái, trong nhà cũng không có thứ gì tốt, bột ngô bánh ngô, cải trắng đám, ngươi đừng ghét bỏ liền được." Lão Lưu một bên nói, một bên đem Sở Thiên hướng trong phòng mang. "Lưu thúc ngài đây là nói gì vậy, ngài có thể thu lưu ta đã vô cùng cảm kích, cái kia còn có thể chọn ba lời bốn." Sở Thiên trong lòng rõ ràng, đầu năm nay mất mùa, người trong thôn có thể có cả lòng cũng không tệ rồi, nào còn dám yêu cầu xa vời những. Lão Lưu tức phụ nghe thấy động tĩnh, từ giữa nhà ra đón, đen nhánh trên mặt chất đầy nụ cười. "Tiểu tử này là từ kinh thành đến chúng ta thôn mua sắm, kêu Sở Thiên, ngươi gọi hắn tiểu sở liền được." "Tiểu sở, đến, mau vào nhà ngồi, ta cái này liền đi làm cơm." Nói xong, liền quay người vào phòng bếp, nhanh chóng nhóm lửa nấu nước, chuẩn bị cùng mặt. Sở Thiên vốn định hỗ trợ, lại bị Lão Lưu tức phụ một cái ngăn lại. "Ai ơi, cái này việc nặng sao có thể để ngươi làm, ngươi ngồi nghỉ một lát, lập tức liền tốt." Sở Thiên không lay chuyển được, đành phải coi như thôi. Thừa dịp Lão Lưu hai phu thê không chú ý, hắn lách mình vào không gian. Từ bên trong cầm mấy viên khoai tây, lại lấy ra mấy quả trứng gà. Phía trước làm cho đầu kia heo rừng, còn sót lại một khối lớn. Sở Thiên trực tiếp toàn bộ đem ra. "Lưu thúc, đây là ta từ nội thành mang, ngài nhìn, cái này khoai tây thì hầm, lại đến cái trứng tráng thế nào?" Sở Thiên một bên nói, một bên đem đồ vật hướng Lão Lưu trong tay nhét. Lão Lưu nhìn trước mắt trắng bóc khoai tây, còn có cái kia hiện ra bóng loáng thịt heo, trợn cả mắt lên. "Cái này cái kia thành a, ngươi những vật này quá đắt như vàng, bọn ta không thể mớn." Lão Lưu tức phụ nghe đến động tĩnh, cũng từ phòng bếp đi ra. Nhìn thấy Sở Thiên lấy ra đồ vật, cũng là lấy làm kinh hãi. "Lưu thúc, ngài cũng đừng khách khí với ta lần này đến, mang theo không ít thứ đâu, ngài liền yên tâm ăn đi." "Không được không được, chúng ta cái này mặc dù không có vật gì tốt, nhưng chúng ta không thể lấy không những người khác." "Thật không có sự tình, Lưu thúc, ngươi nếu là không thu, ta liền không tại chúng ta cái này ăn a." "Lão Lưu, tính toán, tiểu sở cũng là có ý tốt, ngươi liền nhận lấy đi." Lão Lưu cái này mới nhận lấy Sở Thiên trong tay đồ vật, không ngừng cảm thán. "Đầu năm nay có thể ăn một bữa cơm no, thật sự là quá hiếm có, tiểu sở a, ngươi thật là một cái người tốt a." Vô cùng đơn giản một câu, lại làm cho Sở Thiên trong lòng ngũ vị tạp trần. "Đúng vậy a, theo bọn hắn nghĩ, có thể ăn cơm no chính là thiên đại hạnh phúc. Có thể là ở đời sau, lại có bao nhiêu người lãng phí lương thực, phung phí của trời." Chương 59, nửa đường giết ra cái hướng đạo nhị cậu tử. Chương 59, nửa đường giết ra cái hướng đạo nhị cậu tử. Lão Lưu tức phụ tay chân lênh lẹ, chỉ chốc lát sau liền đem thức ăn bưng lên bàn. Khói bếp lượn lờ, mùi thịt bốn phía. Lão Lưu ra trong phòng nhỏ, tối nay đặc biệt náo nhiệt. Dưới ánh đèn lờ mờ, ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, lần đầu tiên ăn một bữa phong phú bữa tối. Nóng hổi khoai tây thịt hầm thơm ngào ngạt trứng trắng còn có một đĩa xào cải trắng, còn có màu vàng kim bột ngô bánh ngô, mặc dù đơn giản, nhưng để người thèm ăn đại động. Lão Lưu cùng tức phụ ăn đến miệng đầy chảy mỡ, vẫn không quên hung hăng hướng Sở Thiên trong bát gấp thức ăn. Tới, tiểu sở, mong nếm thử ngươi thẩm tử tay nghề. Sở Thiên cũng không khách khí, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn. Ân, ăn ngon, thẩm tử, với chủ nghệ quá tốt rồi. Ăn ngon vậy ngươi liền ăn nhiều một chút. Đột nhiên, lão Lưu vỗ xuống trán của mình. Nhìn ta đầu này, suýt nữa quên mất. Lão Lưu, làm sao vậy đây là? Các loại. Lão Lưu nói xong, để đũa xuống, bắt đầu tại sau lưng trong ngăn tủ tìm kiếm. Cái này cái tủ niên đại nhìn xem đã vô cùng xa xưa, phía trên sơn đã rơi không sai biệt lắm. Nhưng lau đến sáng loáng sáng loáng. Sở Thiên nghĩ thầm, hai cái này lỗ hổng đem cái này tháng ngày trôi qua quả thật không tệ. Mấy phút đồng hồ sau, lão Lưu từ trong ngăn tủ nhô đầu ra, tìm tới. Nguyên lai, là một bình hồng tinh nhị cờ ưu đầu. Lão Lưu bảo bối giống như đem cái này nâng đến Sở Thiên trước mặt, đây là nhi tử ta kết hôn lúc xử lý tiệc rượu còn lại, ta một mực không có cam lòng uống, hôm nay gặp ngươi tiểu huynh đệ này, ta cảm thấy rất có duyên phận, đến, chúng ta hôm nay đem cái này làm. Tốt, hôm nay ta liền bồi Lưu thuốc uống thật sảng khoái. Lão Lưu cho Sở Thiên rót tràn đầy một ly, hai người bưng chén rượu lên, đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Đúng, Lưu thuốc, ngươi vừa vặn nói nhi tử ngươi. Đúng thế, ta có cái nhi tử. Vậy ta làm sao không thấy a? Hại, hắn cùng nàng dâu đi kinh thành làm công đi. Chúng ta thôn này bên trong tuy nói so những thôn khác tình huống tốt hơn một chút, nhưng cũng lương thực thiếu, còn không bằng đi nội thành tìm một chút việc làm, ít nhất có thể ăn cơm no. Chẳng biết tại sao, Sở Thiên đột nhiên nghĩ đến Dạ Đông Húc một nhà. Một người kiếm tiền, năm người hoa. Loại này gia đình, đừng nói tại thành thị, chính là đổi lại cái địa phương, đoán chừng cũng ăn không đủ no. Tiểu Sở A, ngươi tại kinh thành nhất cương xưởng đúng không? Về sau bạn nhất đụng phải nhi tử ta, phiền phức ngươi chiếu cố nhiều chiếu cố hắn. Không có vấn đề, Lưu thúc. Ăn xong cơm tối phía sau, lão Lưu lôi kéo Sở Thiên, thần thần bí bí nói, "Tiểu Sở A, không phải ta nói ngươi, cái này trên núi đồ vật rất tà môn, ngươi nếu là thật muốn đi, ta khuyên ngươi vẫn là đi tìm người, cho ngươi làm cái hướng đạo, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau.
Sở Thiên lúc đầu muốn nói không cần, nhưng nghĩ lại, cuộc đời mình không quen. Nếu là có cái người địa phương dẫn đường, xác thực thuận tiện không ít.
Lưu Thúc, ngươi nói có đạo lý, vậy ngươi cảm thấy, trong thôn người nào tương đối thích hợp đâu?
Sở Thiên nói xong, còn cho lão Lưu đưa điếu thuốc, đốt.
Lão Lưu hút một hơi khói rồi nói ra, nhắc tới trong thôn, quen thuộc nhất ngọn núi kia, còn phải là thôn đầu đồng nhị cậu tử, tiểu tử kia từ nhỏ liền tại trong núi lớn lên, đối trên núi tình huống như lòng bàn tay, bất quá cái gì?
Bất quá, cái này nhị cậu tử à, nói chuyện làm việc đều có chút không đứng đắn, ngươi nếu là tìm hắn làm dẫn đường, có thể tuyệt đối đừng bị hắn cho lắc lư.
Không có việc gì, chỉ cần hắn có thể mang ta lên núi liền được. Cái kia Lưu Thúc, ngươi ngày mai giúp ta hỏi một chút nhị cậu tử, nhìn hắn có nguyện ý hay không cho ta làm hướng đạo, giá tiền dễ thương lượng.
Đi, ta sáng sớm ngày mai liền đi hỏi một chút.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, lão Lưu liền hứng thú bừng bừng chạy tới nói cho Sở Thiên, nhị cậu tử đã đáp ứng.
Thế nhưng,
tiểu Sở a, nhị cậu tử nói, hắn là có thể cho ngươi làm dẫn đường, nhưng ngươi phải cho hắn 5 khối tiền.
5 khối tiền?
Sở Thiên có chút sửng sốt một chút.
Lão Lưu còn tưởng rằng Sở Thiên cảm thấy đắt, lập tức cảm thấy có chút mở không nổi miệng.
Tiểu tử này chính là có chút la lộn, cái kia, nếu không ta lại cho ngươi một lần nữa tìm người a.
Không cần, Lưu Thúc, 5 khối tiền liền 5 khối tiền.
Thật.
Cái kia thành, tiểu tử này nói, hắn dẫn ngươi đi địa phương, tuyệt đối vật siêu sở trị, cam đoan ngươi thắng lợi trở về.
Vậy là được.
Ăn xong điểm tâm phía sau, Sở Thiên đi theo lão Lưu đi tới thôn đầu đồng, tìm tới nhị cậu tử.
Nhị cậu tử hình dáng cao lớn thô kệch, làn da ngăm đen,
râu quai nón, rất giống cái thổ phỉ đầu lĩnh.
Ngươi chính là nội thành đến cái kia, muốn vào núi săn thú.
Nhị cậu tử trên dưới quan sát Sở Thiên một phen, ngữ khí có chút khinh thường.
Sở Thiên khẽ mỉm cười, nói, không sai, ta gọi Sở Thiên, về sau khoảng thời gian này, liền muốn làm phiền ngươi.
Ai ngờ, nhị cậu tử lại đưa tay ra,
ra hiệu Sở Thiên đem tiền trước cho hắn kết.
Sở Thiên lập tức nhịn không được cười, sau đó lập tức từ trong túi lấy ra 5 khối tiền, đưa cho hắn.
Nhị cậu tử đoạt lấy tiền, đối với mặt trời nhìn kỹ một chút,
xác nhận là tiền thật phía sau, cái này mới nết miệng cười một tiếng, lộ ra một cái răng vàng.
Vô vô Sở Thiên bả bay, được a, tiểu tử, tính ngươi sảng khoái.
Cùng ta nhị cậu tử lên núi, cam đoan để ngươi đánh tới thu săn.
Nói xong, hắn vung tay lên, quay người liền hướng ngoài thôn đi đến.
Sở Thiên thấy thế, cũng bước nhanh đi theo.
Nhị cậu tử ở phía trước dẫn đường, trong miệng hừ phát không đứng đắn tiểu khúc, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem Sở Thiên cũng không có đuổi theo.
Sở Thiên đi theo phía sau hắn, ngẩng đầu nhìn ngọn núi này.
Cái này núi, nói cao không cao, cũng liền 100 mét bộ dạng.
Nhưng thế núi dốc đứng, quái thạch đá lởm chởm.
Trên núi cây cối rậm rạp, che khuất bầu trời.
Lờ mờ, lộ ra một cô âm trầm.
Trên đường,
Sở Thiên một bên đi, một bên hỏi, nhị cậu tử, ngươi cùng người trong thôn đồng dạng, cũng cảm thấy trên núi có quái vật sao?
Nhị cậu tử nghiêng qua hắn một cái, thử lạnh một tiếng, quái vật?
Trên đời này nào có cái gì quái vật, đều là những cái kia không có can đảm ra hỏa, chính mình hù dọa chính mình mà thôi.
Vậy ngươi cảm thấy, trên núi nguy hiểm nhất là cái gì?
Nhị cậu tử suy nghĩ một chút, nói, trên núi nguy hiểm nhất, không phải dã thú, cũng không phải độc trùng, mà là nhân tâm.
Sở Thiên nghe vậy, trong lòng hơi động.
Cái này nhị cậu tử nhìn xem cao lớn thô kệch khờ đần, nhưng não lại không có chút nào đốc.
Ngược lại, hắn cảm thấy nhị cậu tử đối rất nhiều chuyện thấy rất rõ ràng.
Liên tính không có quái vật, vạn nhất là dã thú đâu?
Ngươi không sợ sao?
Sợ hãi?
Cho cười tiếp lấy, nhị cậu tử liền bắt đầu các loại thổi phồng chính mình có nhiều ưu.
Hắn nói chính mình đã từng tay không nắm qua thỏ rừng, còn nói chính mình có thể tại trong núi rừng phân rõ các loại nguy hiểm.
Cho dù là hung manh nhất dã thú, chỉ cần thấy được hắn, đều sẽ cụp đuôi chạy trốn.
Sở Thiên chỉ là lặng lặng nghe, khóe miệng mang theo một vệt mỉm cười thản nhiên.
Xem ra, cái này Lưu Thúc nói không sai, nhị cậu tử là rất thích khoác lác.
Đúng, vậy sẽ đi nhà ngươi, làm sao không nhìn thấy người trong nhà ngươi a?
Nhị cậu tử nhìn Sở Thiên một cái, sau đó nhếch miệng, giọng nói mang vẻ mấy phần cô đơn, ta là cô nhi, từ nhỏ liền không cha không mẹ, toàn bộ nhờ người trong thôn nuôi.
Sở Thiên nghe xong, trong lòng đột nhiên có chút đau lòng lên đứa bé này đến.
Hắn quyết định, chờ chút đánh tới thú săn phía sau, nhất định muốn phân cho nhị cậu tử một chút.
Chương 60, nhị cậu tử tổng nhìn chằm chằm Sở Thiên bao nhìn.
Chương 60, nhị cậu tử tổng nhìn chằm chằm Sở Thiên bao nhìn.
Sở Thiên đi đi, phát hiện cái này nhị cậu tử luôn là thỉnh thoảng quay đầu nhìn hắn.
Chuẩn xác hơn nói, là tại nhìn trên lưng hắn bao.
Ngươi đang nhìn cái gì?
Không có.
Không có gì, ta chính là hiếu kỳ ngươi túi xách bên trong lưng cái gì.
Thương.
Nghe xong là thương.
Nhị cậu tử con mắt lập tức trừng lớn.
Tại cái này trong thôn, súng săn cũng không thấy nhiều.
Ta.
Có thể nhìn xem sao?
Đương nhiên có thể.
Sở Thiên lập tức từ túi xách bên trong lấy ra súng săn, hào phóng đem súng săn đưa cho hắn.
Nhị cậu tử con mắt đều nhìn thẳng. Hắn đối cái này súng săn yêu thích cực kỳ, cẩn thận từng ly từng tí bước ve.
Thôn các ngươi không phải cũng có người đi săn sao?
Làm sao, ngươi chưa từng thấy súng săn?
Hạ!
Bọn họ cái kia trên cơ bản đều là dùng móc cái kẹp loại hình, thương rất ít, mà còn cho dù có thương, thuốc nổ cũng mua không nổi à?
Sở Thiên nhẹ gật đầu, cũng là, muốn học không?
Ta dạy cho ngươi.
Thật!
Ngươi nguyện ý dạy ta?
Cái này có cái gì không muốn, đến Sở Thiên đầu tiên là chỉ vào súng săn băng súng, ngươi nhìn cái này kêu băng súng, nó là dùng để chống đỡ trên bả vai nơi này.
Nó có thể tại thời điểm nổ súng giảm bớt sức giật đối ngươi bả vai xung kích, để ngươi có thể càng ổn xạ kích. Nói xong, Sở Thiên còn nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của mình ra hiệu vị trí. Tiếp lấy, ngón tay của hắn rời về phía cò súng vị trí, cái này đâu là cò súng, làm ngươi ngắm chuẩn mục tiêu, khẳng định muốn xạ kích thời điểm, liền dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đáp lên cái này trên cò súng, sau đó chậm rãi vững vàng về sau bóp. Ghi nhớ, động tác này muốn ổn, cũng không thể gấp, không phải vậy liền đánh không cho phép mục tiêu. Nhị cậu từ một bên nghe, một bên điên cuồng gật đầu. Thương này quản a, là thuốc nổ bắn ra địa phương, ngươi tại sử dụng thời điểm đến cam đoan nó không có bị thứ gì ngăn chặn, không phải vậy rất nguy hiểm. Sở Thiên làm một cái giơ súng ngắm chuẩn tư thế, nhị cậu tử ở một bên không chớp mắt nhìn xem. Tại giơ súng thời điểm, con mắt muốn thông qua cái này đầu ngắm ngắm trộm cho phép ngươi muốn xạ kích mục tiêu. Tựa như dạng này, để đầu ngắm cùng mục tiêu tại một đường thẳng bên trên, dạng này mới có thể đánh đến chuẩn. Hiểu hiểu, ta có thể thử xem sao. Nhị cậu tử đã không kịp chờ đợi muốn sai bảo một cái đồ chơi này. Đi, ngươi dựa theo ta vừa vặn nói thử một chút. Nhị cậu tử đưa tay tiếp nhận súng săn, trong đầu cấp tốc nhớ lại Sở Thiên vừa vặn dạy cho hắn nội dung. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, hai tay cầm thật chặt súng săn. Ngón tay dựa theo Sở Thiên dạy như thế, cẩn thận đặt ở vị trí thích hợp. Có chút meo cặp mắt lại, hết sức chăm chú xuyên tấu qua đầu ngắm. Bắt đầu ngắm chuẩn phía trước, bang một tiếng, bắn trúng thân cây. Trên cành cây xuất hiện một cái động. Hoa, ta sẽ nổ súng. Không sai, trẻ con là dễ dạy. Sở Thiên huynh đệ, ngươi vừa vặn nói cái gì? Nhị cậu tử sờ lên cái óc, đối Sở Thiên nói ra không rõ ràng cho lắm. Sở Thiên ý thức được, nhị cậu tử hẳn là không hiểu lời hắn nói ý tứ. Không có việc gì, ta nói ngươi rất thông minh. Nhị cậu tử cười, cười đặc biệt vui vẻ. Trên núi đường cũng không tốt đi, khắp nơi đều là bụi gai cùng loạn thạch, không cẩn thận liền sẽ bị trượt chân. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót gió êm dịu thổi lá cây tiếng xào xạc. Đi đi, Sở Thiên đột nhiên nghe đến một trận động tĩnh. Thanh âm kia giống như là động vật gì tại ăn đồ ăn, lại giống là tại thở dốc, tại cái này yên tĩnh trong núi rừng lộ ra đặc biệt chói tai. Xuyệt. Nhị cậu tử đột nhiên dừng bước, ra hiệu Sở Thiên chớ có lên tiếng. Hắn thả nhẹ hô hấp, cẩn thận phân biệt âm thanh nơi phát ra. Đừng sợ, là con sóc. Sở Thiên nhẹ giọng nói, chỉ trên nhánh cây ngó giáo giác tiểu gia hỏa. Đúng là người này, trên tảng cây dọa người. Nhị cậu tử chửi mắng, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, đi chưa được mấy bước, lại là một trận động tĩnh truyền đến. Lần này âm thanh càng lớn, rõ ràng hơn, giống như là có đồ vật gì tại trong bụi cỏ di chuyển nhanh chóng. Suy Sở Thiên làm cái im lặng động tắt tay, ra hiệu nhị cậu tử trốn đến một cây đại thụ phía sau. Hắn thì hóp lưng lại như mèo, chậm rãi hướng phương hướng âm thanh truyền tới sở soạn đi qua. Đột nhiên, Sở Thiên giống như là phát hiện cái gì, đột nhiên quay đầu. Đối với nhị cậu tử làm thủ thế, ra hiệu hắn đuổi theo. Nhị cậu tử ngầm hiểu, đè thấp thân thể, rón rén đi tới. Chờ thấy rõ cái kia đồ vật lúc, nhị cậu tử trực tiếp bị dọa đến hét dầm lên, lập tức liền bỏ tới Sở Thiên trên lưng. Nguyên lai đó là một đầu hình thể khổng lồ heo rừng, lộ ra hai viên bén nhọn răng nanh, một thân màu nâu đen lông bẩm từng chiếc dựng thẳng lên. Sở Thiên huynh đệ, ta đi nhanh đi, cái này heo rừng đã thương người bị thương đặc biệt lợi hại, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Các thôn dân nói quái vật sẽ không, chính là cái này heo rừng a. Tốt, tựa như là tốt a, lần thứ nhất đi săn, Sở Thiên lại gặp phải heo rừng. Sở Thiên cũng không phải là không rõ ràng cái này heo rừng tính công kích mạnh bao nhiêu. Nói thật, heo rừng thực lực thật đúng là không phải thổi. Hình thể hơi lớn chút, trên cơ bản đều có 300 cân nặng. Lại thêm mỗi giờ 40-70 km tốc độ chạy, cùng với cái kia hai viên bén nhọn răng nanh. Nếu là cùng nó cứng đối cứng, tuyệt đối là một cái cỡ lớn tai nạn xe cộ hiện trường. Người này có thể không cần tốn nhiều sức đem một người trưởng thành đụng thành gãy xương. Ngoài ra, nó lực cắn cũng vô cùng cường, có thể nhẹ nhõm cắn đứt một người xương. Cũng không trách nhị cậu tử như thế sợ. Nhị cậu tử, ngươi liền không muốn ăn thịt. Sở Thiên mắt liếc thấy ghé vào trên lưng mình nhị cậu tử. Người này run cùng run rẩy giống như không biết còn tưởng rằng hắn phạm vào bệnh gì. Nghĩ là nghĩ, có thể là cái đồ chơi này miệng vừa hạ xuống, ta không được bàn giao ở chỗ này. Nhị cậu tử há miệng run rẩy nói xong, ánh mắt lại nhìn chằm chằm đầu kia heo rừng, sợ nó đột nhiên xông lại. Cái này thịt heo rừng có thể thơm, bắt đầu nướng tư vị kia, chậc chậc chậc. Sở Thiên cố ý bẹp miệng, nói đến nhị cậu tử nước bọt đều nhanh chảy xuống. Thật thật. Nhị cậu tử có chút ý động, nhưng vẫn là sợ hãi chiếm thượng phong. Đương nhiên, ta vì cái gì muốn gặp ngươi? Nhanh trước từ ta trên lưng xuống đây đi, ngươi không xuống ta làm sao nổ súng? A a a. Nhị cậu tử tranh thủ thời gian chân trượt xuống, trốn đến Sở Thiên sau lưng. Cơ hội tới. Sở Thiên hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt hô hấp. Sau đó chậm rãi giơ lên súng săn, đem đầu ngắm nhắm ngay heo rừng đầu. Phanh! Một tiếng súng vang, kinh động đến trong núi rừng chim tước, cũng kinh động đến đầu kia heo rừng. Nhưng mà, heo rừng còn chưa kịp phản ứng, liền bị viên đạn đánh trúng đầu. Hét thảm một tiếng, ở vang ngã xuống đất. Mãi mãi hắn. Sở Thiên huynh đệ ngươi quá ưu. Nhị cậu tử thấy thế, lập tức nhảy cẫng hoan hô, cũng không sợ. Vọt thẳng đến heo rừng bên cạnh, hưng phấn vây quanh nó xoay quanh. Tối nay có thịt ăn. Sở Thiên thả xuống súng săn, đi đến heo rừng bên cạnh. Ngắm nhìn một phía, chân mày hơi nhíu lại. Trong rừng sâu núi thẳm này, nguy hiểm cũng không chỉ heo rừng một loại. Vẫn là phải tìm địa phương an toàn đem cái này thú săn giấu đi mới được.